Chương 26, thế kỷ 18 ban đầu hải tặc cùng biển Caribe. Chương 26, thế kỷ 18 ban đầu hải tặc cùng biển Caribe bảo tàng hiệu. Đây là một chiếc thuyền buồm. Thời đại này khoa học kỹ thuật thật đúng là có chút lạc hậu a. Lan Trạch móc tay mà ra, trực tiếp bóp lấy trước mặt lôi thôi cổ của nam nhân, một cỗ dầu mỡ thô ráp hòa với bùn bẩn xúc cảm liền chuyển tới. Hắn mặc dù đi tới thế giới mới, nhưng trước đó một thân thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực vẫn là bảo tồn lại. Ở trên một phương thế giới võ hiệp bên trong, thiên nhân cảnh chính là Lan Trạch có thể đến trần nhà. Một người độc đấu 10 vạn quân. Cho dù là Lan Trạch triệu hắn đi ra hệ thống minh, đều có thể đơn giết 10 vạn mới bị bắt lại. Có thể thấy đáy mạnh bao nhiêu, nếu như không phải thọ nguyên hạn chế, sợ là đã thoát ly phạm nhân phạm vi. Nhưng bây giờ, hắn lấy thiên nhân cảnh vũ lực trị, tay không nắm một phạm nhân cổ lúc, hắn cảm giác được trong tay nắm không phải cổ, mà là một đoạn ống thép. Nhưng là, ống thép lại như thế nào? Ống thép hắn đồng dạng có thể tay không bóp nát. Hát tiểu tử, tranh thủ thời gian buông tay. Lão bản nhanh để ngươi bóp chết. Hỗn đản, buông tay. Lại không buông tay lão tử sẽ phải nổ súng. Ân, thương. Thế giới này có thuốc nổ sao? Lan Trạch trong lòng âm thầm nghĩ, hắn mở miệng hỏi, hiện tại là lúc nào? Niên đại nào? Chiếc thuyền này hiện tại ở đâu bên trong? Muốn đi đâu? Phanh. Một đạo hỏa quang hiện lên, một quả chỉ viên đạn tại thuốc nổ ra tốc hạ trực tiếp bay về phía Lan Trạch đầu. Có thể Lan Trạch trở tay vỗ, tại nội lực ra chỉ hạ, viên địa chỉ viên đạn làm sao tới liền thế nào bay trở về. Phốc phốc một tiếng vào thịt tiếng vang, nổ súng cái kia nước trong mi tâm đánh té nằm bong tàu bên trên, máu tươi theo vết đạn chảy ra, xen lẫn một chút thể rắn tổ chức. Vu thuật. Hắn sẽ vu thuật. Người này là vu sư. A thượng đế a, ta thế nào nhường vu sư lên thuyền. Nghe được vu sư, Lan Trạch liền biết chính mình hẳn là đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới quan hệ thống phía dưới. Hiện tại việc cấp bách chính là xác nhận thế giới này hệ thống sức mạnh cùng toàn bộ cách cục, thuận tiện chính mình tăng thêm đối ứng hệ thống. Thế là Lan Trạch không có ý định lại cùng bọn này dám can đảm nổ súng cặn bã nhóm nhiều lời. Hắn tin tưởng loại này rõ ràng cũ kỹ ăn mặc thủy thủ, chất gỗ hai cột buồm thuyền buồm, buồm nhỏ trên tàu dưới đáy nói không chừng sẽ có thời đại này bán chạy hàng hóa, loại kia đen xỉ, tương đối cường trắng, am hiểu hải đông. Tính toán, chết đi. Ngón tay ra sức nhi, giắt một chút liền bóp nát cái kia răng vàng lao bạc cổ. Thi thể vô lực sủi lơ trên mặt đất, Lan Trạch không coi ai ra gì sửa sang lại một chút ống tay áo của mình, từ dưới đất nhặt lên lão bản bên hông tây dương đao. Không xúc cảm, mắng câu đao này thật nát. Dựa vào trong tay một thanh không tính sắc bén phá đao, Lan Trạch rít có tự mình ra tay, trước thế giới hắn là hoàng đế. Nhà ai hoàng đế không có việc gì ra ngoài cùng người cận thân bắt đấu. Bất quá nơi này hắn đã mất đi trước đó áo ngoài, làm việc phải dựa vào chính mình. Tại một phen gió tanh mưa máu loạn giết bên trong, hắn ném xuống hoàn toàn quyển lưỡi đao phá đao, nhìn xem trên thuyền hiện tại đã không có mấy cái có thể thở ra hòa sau, hắn mới lại ôn hòa mà hỏi. Hiện tại ai có thể nói cho ta, giờ phút này là cái gì ngày? Niên đại nào? Chiếc thuyền này, hiện tại ở đâu bên trong? Muốn đi đâu? Lớn. Đại nhân một cái mang theo nón tam giác tử râu ria xồm xoàm nam nhân run rẩy theo một gian trong khoang bò lên đi ra. Đại nhân. Thỉnh cầu ngài dừng tay, đừng lại giết tiếp. Nhân thủ không đủ thao thuyền chúng ta đều sẽ táng thân biển cả. Ngươi là ai? Ta là bảo tàng hiệu thuyền trưởng, Lạm Tợn Lạ Sơ. Bảo tàng hiệu? Hiện tại là lúc nào, hoặc là nói hiện tại là thời đại nào, quốc vương là ai? Tiên sinh tôn kính, ta nghe không hiểu ngài nói cái gì thời đại, nhưng bây giờ anh vương là Rót Giờ Y bệ hạ, Tây Ban Nha quốc vương là Philip V bệ hạ, Pháp vương là... Ách Pháp vương là ai tới? Thật có lỗi tiên sinh, ta có chút quên đi. Anh vương. Tây Ban Nha quốc vương. Sóng bên cạnh vương triều vị thứ nhất quốc vương, hiện tại là thế kỷ 18 sơ kỳ sao, cho nên nơi này có cái gì chỗ đặc thù sao? Lan Trạch nói một mình phán đoán lấy một vài thứ. Như vậy nói cho ta, Lạm Tợn Lạ Sơ thuyền trưởng, chiếc thuyền này bây giờ ở nơi nào, muốn đi nơi nào? Là như vậy tiên sinh. Trên thực tế đây là một chiếc thuyền hải tặc. Chúng ta trước đó ngay tại khắp nơi đi săn, không có một cái nào cố định mục đích, cướp được nào tính cái nào. Chỉ là không nghĩ tới, gặp ngài, chúng ta tại một chiếc trên thuyền nhỏ đem ngài vớt tới. Lạm Tợn Lạ Sơ thuyền trưởng bất đắc dĩ nhún vai, tựa hồ có chút nhận mệnh. Nhưng giảo hoạt hải tặc làm sao lại ngồi chờ chết đâu? Thế kỷ 18 sơ kỳ. Hải tặc. Một tia linh cảm hiện lên Lan Trạch trong óc, hắn đông nhiên hỏi, như vậy hiện tại, chúng ta có phải hay không tại Caribe địa khu? Tiên sinh. Ngài không có đoán sai, bảo tàng hiệu chính là đi thuyền tại biển Caribe xung quanh. Vậy ngươi có nghe nói hay không qua Trân Châu Đen Hảo? Trân Châu Đen Hảo. Trời ạ, thượng đế à, tôn quý tiên sinh, ngài đến cùng là từ đâu đã nghe qua chiếc thuyền này danh tự? Lấy ngài cách ăn mặc, không giống như là có thể nhận biết Trân Châu Đen Hảo người a. Kia là một chiếc đáng sợ u linh thuyền, bị nó để mắt tới người sẽ chết rất ghê thảm rất thảm. Dù là ngài sẽ vu thuật, cũng không nhất định là đám kia không chết người đối thủ. Đoán đúng. Lan Trạch trong lòng thầm than một tiếng, nơi này là thế giới cướp biển cả dị bình. Đây là một cái tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ thế giới, tràn ngập nguyền rủa chi lực đem người sống biến thành hoạt tử nhân kim tệ Aket, có thể cướp đoạt sinh mệnh người khác bất lão tuyển, dẫn độ vong linh đạo vị Jones cùng hắn bay lượn người Hà Lan hảo, còn có dưới nước cái kia tiểu sủng vật cỡ dạ kèn hải quái, la bàn của giác, vô tận mị hoặc mỹ nhân ngư, tàng bảo đồ của khiếu phong. Cùng kia tại đáy biển có thể hiệu lệnh đại dương hải thần quyền bính, tượng trưng cho quyền về lãnh hải lực hải thần tam xoa kích. Thế giới này có thần kỳ quỷ dị có thể khiến cho người chết phục sinh vu thuật, cũng có quỷ quệt ly kỳ có thể chế tạo cương thi hắc ma pháp, nhìn không thấy sở không tới hai nhân chú nguyện, bóc ra sinh mệnh người khác dị đoan nghi thức. Còn có thần linh, Cứ việc thế giới quan bên trong không có thế nào đề cập thần linh chuyện cũ, nhưng là một cái thần linh, sống sờ sờ hải dương hệ nữ thần Calypso, vẫn là đáng chẳng. Tuy nói đây là một cái thái kê thần linh, bị đạ vị Jones cùng hải tặc vương nhóm cho phong ấn, có thể cái này cũng giải thích rõ ra hỏa này phía sau là có một cái khổng lồ thần hệ chưa đăng tràng. Bất quá, khả năng cũng đăng tràng không được nữa, bởi vì cây kia hải thần tam xoa kích đều không tại vỏ xây đồn trong tay. Dẫn phát địa chấn, khống chế dòng nước, đánh vỡ trong hải dương bất kỳ nguyền rủa thần khí, chẳng biết tại sao sẽ lưu lạc thế gian. Còn có một chút ý vị sâu xa chính là, Tây Ban Nha hoàng gia hải quân tìm tới bất lao tuyển về sau, làm chuyện cũng không phải là hưởng dụng, mà là phá hủy. Lấy dị đoan danh nghĩa, phá hủy chỗ này cổ lão nghi thức hiện trường. Chẳng lẽ là mới thần hệ thay thế cũ thần hệ? Tóm lại nơi này thế giới quan là rất có ý tứ. Đã xác định rõ chỗ ở của mình thế giới quan, kia còn lại tăng thêm hệ thống chuyện, liền dễ dàng hơn. Hệ thống con trai cả nhóm, ta muốn lại chọn lựa một cái mới hệ thống tiến hành tăng thêm, hiện tại thế giới bản nguyên đã cùng ta dung hợp hoàn thành, đầy đủ ta gánh chịu hai cái hệ thống, đồng thời công tác. Túc chủ cha, chúng ta tới. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạn niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 27, phệ thần giả hệ thống. Chương 27, phệ thần giả hệ thống. Nếu là hải tặc thế giới, vẫn là thế kỷ 18 sơ kỳ. Như vậy ta hỏi ngươi, Lục Mi Eres, xuyên thanh không tạo phản, hoa cúc bộ cái gì? Được xưng thánh tổ ma tử, còn có chừng 20 năm sống đầu đâu. Bạo binh hệ thống đi ra đi ra. Túc chủ cha, như tới, có cái gì muốn phân phó? Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi ở cái thế giới này, lớn nhất có thể phát huy dạng gì năng lực, ta suy nghĩ thêm muốn hay không tiếp tục dùng ngươi, trước thế giới cha ngươi ta không có bạc đãi ngươi à, thế giới này ngươi nếu là còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng, cha sẽ còn đa phần hai ngươi miệng thế giới bản nguyên. Bạo binh hệ thống nghe xong Lan Trạch lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Túc chủ cha, cái này nhìn ngài muốn cái gì binh sĩ, thế giới này còn có một số thần lực tồn tại, hạn mức cao nhất không thể nói quá cao, có thể hạn cuối không thấp. Ngươi nói thẳng, đến lúc đó chính ta cân nhắc. Mỗi phút sản xuất, hai tên võ trang đầy đủ, kèm theo đạn dược cùng thuốc nổ, tố chất thân thể siêu nhiên, có thể ở trong biển nín thở hoạt động một giờ, thuần thục nắm giữ súng kiếp cùng vũ khí lạnh, nắm giữ hàng hải chi thức binh sĩ. Thế nào một phút mới hai cái? Trước đó là một giây ba cái kỵ binh hạng nặng, này làm sao rút lại nghiêm trọng như vậy? Túc chủ cha, ngài an tâm chớ đổi, hệ thống binh dùng chính là sau trang súng kiếp, đạn dược gần như vô hạn, không cần ngài cho dư thừa tiếp tế, tổng hợp sức chiến đấu là kỵ binh hạng nặng gấp 20 lần trở lên. Ngài vừa rồi cũng phát hiện, thế giới này hải tặc tố chất thân thể đều không tầm thường a, có đạo lý, nhưng là đó cũng không phải một mạch thiếu đi nhiều như vậy binh lấy cớ, ngươi không phải danh xưng bạo binh hệ thống sao? Cái này kém cũng quá là nhiều, ta hợp lý hoài nghi ngươi ăn hoa hồng. Túc chủ cha, nhi tử còn chưa nói xong đâu. Mỗi 8 giờ, hệ thống sẽ tự hành tạo ra một chiếc đặc thù cường hóa hình cấp một cánh buồm tàu chiến đấu. Ngài ở trên biển đi thuyền, có nhiều người hơn nữa không có thuyền sao được đâu. Một chiếc cấp một cánh buồm tàu chiến đấu kiến tạo chu kỳ nhưng là muốn cao đến 10 năm trở lên đâu. Ngài bên này một ngày 3 chiếc. Thế giới này có thần lực, có ma pháp, có vũ thuật, đừng nói một ngày 3 chiếc, chính là một ngày 30 chiếc, 3 vạn chiếc, lại có thể thế nào? Gặp phải một trận cực lớn quy mô hải khiếu hoặc là đại tuyệt qua, không phải cũng nói không có liền không có. Trên biển phong hiểm, muốn xa so với trên lục địa hơn rất nhiều. Đi, ta đã biết, tạm thời cũng có thể dùng một lát, đúng rồi, ta lại cho ngươi ăn một ngụm thế giới bản nguyên, người cùng thuyền đều trước giúp ta tổ lấy, ta cần thời điểm, liền người mang thuyền cùng một chỗ cho ta cụ hiện đi ra, không phải binh lính của ta lại nhiều, cũng đều rơi trong biển chết đuối. Còn có giúp ta tham mưu một chút, còn lại một cái không bị, tăng thêm cái gì hệ thống rất nhiều đâu. Túc chủ cha, bên này đề nghị ngài lựa chọn tăng thêm một cái thiên hướng về bảo hộ, phòng ngự loại hình hệ thống đâu, cũng tỉ như ta có một người anh em tốt, gọi phệ thần giả hệ thống. Phệ thần giả hệ thống? Hệ thống này thế nào nghe đều không giống như là một cái thiên hướng về phòng thủ hệ thống a. Người đem nó kêu đi ra, để cho ta nhìn xem đều có cái gì công năng. Được rồi. Túc chủ cha. Rất nhanh, một đạo khác tinh tế nhu nhu thống tử thanh âm vang lên. Chính là bạo binh hệ thống trong miệng hảo huynh đệ, phệ thần giả hệ thống. Ở lại Túc chủ ba ba, ta là phệ thần giả hệ thống, ta phát hiện trong thế giới này một chút dị dạng, nơi này có thật nhiều thần linh suy yếu, ngủ say, biến yếu đuối, thần cách cùng thực lực không xứng đôi, chỉ cần Túc chủ ba ba có thể đánh bại hấp thu các thần, ta liền có thể trợ giúp ngài đem những cái kia hỗn tạp thần lực chuyển hóa thành ngài có thể sử dụng lực lượng. Nơi này có thật nhiều thần linh sao? Cụ thể có bao nhiêu? Ít nhất có 3 cái thần hệ thần linh cùng các thần chủ thần đều ngủ say, một chân hạ vùng biển này liền có thể kiểm chắc ra 3 cái thần hệ hải dương thần linh quyền hành lẫn nhau dây dưa trùng điệp, tranh đoạt, không ai nhường ai tốt, vậy ngươi nói một chút. Giai đoạn trước có thể cho ta cung cấp năng lực gì sao? Ta lựa chọn ưu thế của ngươi là cái gì? Túc chủ ba ba, ngài liền tuyển ta đi. Mặc dù ta giai đoạn trước không có ích lợi gì, nhưng là ta có thể cho Túc chủ ba ba cung cấp một cái kỹ năng bị động, có thể miễn dịch nguyền rủa cùng thần lực xâm lấn, điều khiển là Túc chủ cung cấp có thể tổn thương tới thần linh năng lực, đánh vỡ nhân thần chi cách. Lan Trạch chăm chú nghĩ một lát, cảm thấy cái hệ thống này cũng không tệ lắm, chủ yếu là tồn tại thần linh thế giới, lại thêm chính mình còn có thể bạo binh, làm lực lượng mới xuất hiện thế lực, như vậy tất nhiên sẽ đối mặt các phương còn sống thần linh nhìn chăm chú, hắn không có đối đầu quá sở vị thần linh. Nhưng hắn cũng sẽ không đem bọn này cao cao tại thượng thần linh nghĩ tốt bao nhiêu, tất cả tốt nhất dựa vào chính mình, hệ thống cho ta thêm điểm. Hắn tu nội lực luyện chân khí, lại không có cái gì tinh thần lực phương diện chống cự công pháp, nếu quả như thật có cái gọi là thần lực xâm lấn, kia Lan Trạch thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được. Cho nên vì tự thân an toàn, thuận lợi cướp lấy tới thế giới bản nguyên, hắn quyết định bắt đầu dùng cái này phệ thần giả hệ thống. Ô cốc, vậy thì tăng thêm bạo binh hệ thống, tăng thêm phệ thần giả hệ thống. Hệ thống đang loại 1.50. Hệ thống tăng thêm thành công chúc túc chủ ba bà vui vẻ vui sướng. Tiên sinh. Tiên sinh. Nhìn xem có chút thất thần hai giây Lan Trạch, lạm tợ là sở thuyền trưởng lặng lẽ móc ra chính mình đứng ở sau thắt lưng xuống tiếp, chuẩn bị một thương đem Lan Trạch nổ đầu. Ngay tại hắn muốn hành động thời điểm, phía sau đông nhiên xuất hiện 20 võ trang đầy đủ tráng hán cao lớn, bọn hắn có cầm súng nhắm chuẩn, có cầm đao khống chế. 20 thủy thủ, là bạo binh hệ thống phụ tặng tiểu lễ vật. A lạm tợ là sở thuyền trưởng, vừa mới ngươi dường như đang suy nghĩ một chút không tốt sự tình đâu, có phải hay không chuẩn bị dùng ngươi cái kia thành cũ rích súng tiếp đến tập kích bất ngờ ta đây? Lan Trạch lấy ra một gã thủy thủ mang theo sau lắp đạn súng kiếp, đối với lạp tợ lạ sở chứng hạ khối kia quay người liền đến một thương. Từ giờ trở đi, chiếc thuyền này chấm. Ta chức dụng. Lạp tợ lạ sở ta bổ nhiệm ngươi làm ta lái chính, từ giờ trở đi thật tốt vì ngươi thuyền trưởng phục vụ a. Lan Trạch nhàn nhạt mở miệng, đã từng đế vương khí thế toàn bộ trên hai, nhường cái này bình thường thuyền trưởng hải tặc cảm thấy khí thế mãnh liệt sợ hãi. Lớn. Lái chính. Thế nào? Ngươi không nguyện ý? Không. Không. Thuyền trưởng đại nhân, ta bằng lòng, ta bằng lòng. Lạp tợ lạ sở bằng lòng là ngài phục vụ. Từ hôm nay trở đi ta chính là ngài trung thành nhất thợ lái chính. Ngài hiện tại chính là bảo tàng hiệu thuyền trưởng đại nhân. Rất tốt. Lạp tợ lạ sở, Dương Buồn xuất phát chúng ta đi tìm bất lao tuyển cùng hải thần tam xoa kích. Là. Thuyền trưởng. Dương Buồn xuất phát, đi. Đi. Lạp tợ lạ sở lái chính lộ ra một cái vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thuyền trưởng, tìm kiếm bất lao tuyển người cũng là có không ít, nhưng bọn hắn đều thất bại. Nhưng hải thần tam xoa kích là trong truyền thuyết vũ khí nha. Ta nếu là biết những vật này còn làm cái gì thuyền trưởng hải tặc, đã sớm mang theo tin tức tìm nơi nương tựa anh vương. Cấp đoạt thuyền trưởng có thể so sánh thuyền trưởng hải tặc có tiền đồ nhiều. Lan Trạch vung tay lên, lại phóng xuất ra mấy tên võ trang đầy đủ thủy thủ, bọn hắn theo từng cái khác biệt nơi hẻo lánh bên trong sông ra. Ta thân yêu lái chính, những cái kia là chuyện của ngươi, xem như thuyền trưởng ta chỉ cần chế định một cái lớn phương lược liền tốt, về phần như thế nào hoàn thành thuyền trưởng nhiệm vụ, ngươi cần thật tốt động não, hiện tại những này thủy thủ đều sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi, ta muốn đi ngủ một hồi, tốt nhất tại khi tỉnh ngủ nói cho ta tin tức tốt. Đã nghe chưa? Lạm tợ lạ sở. Đề cử chuyện hot. Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này tiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 28, không thưởng cảnh đoán, thế kỷ 18 ban đầu nhất bán chạy thương phẩm là cái gì? Chương 28, không thưởng cảnh đoán. Thế kỷ 18 ban đầu nhất bán chạy thương phẩm là cái gì? Đều nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Còn không mau cút đi đi làm việc. Trước tiên đem bong tàu đều cho ta kéo sạch sẽ. Nếu để cho ta nhìn thấy một tia dư thừa vết máu, ta liền đem các ngươi dán tại cột buồm bên trên. Dùng thêm ra hai lạng thịt đi câu hải âu. Lạp tợ lạ sở lái chính thử nghiệm sử dụng quyền uy của mình. Sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, những này nhìn liền không dễ chọc cường tráng thủy thủ, vậy mà vô cùng nghe hắn lời nói, dựa theo chỉ thị của hắn đi dương buồm, đi tẩy bong tàu. Xong cột buồm thuyền buồm lại lần nữa trên mặt biển lái vào chính xác hướng đi. Bọn tiểu nhị, chúng ta đi trước quy đảo tuyển nhận chút nhân thủ đến. Nói không chừng vận khí tốt liền có thể đụng phải biết bất lao tuyển ở nơi nào lao hải trộm. Ha ha ha, xuất phát xuất phát. Lạm tợ lạ sở có loại cảm giác, chính mình lần này về quy đảo, nhất định sẽ là nhất mở mày mở mặt một lần. Hắn là hải tặc, cũng là có chính mình thuyền hải tặc thuyền trưởng hải tặc, có thể giống hắn dạng này tiểu hải trộm, biển cả gì bệ phụ cận không nói có một vạn cũng phải có 8.000. Hai cột buồm vượt thuyền buồm không ra được quá xa biển. Lạm tợ lạ sở lấy ra chính mình la bàn, nhìn một chút mặt trời so sánh một chút góc độ, bắt đầu nghiêm túc trưởng lên đã đến. Thuyền này từ phía trên lượng một mực lái đến trời tối, mới khó khăn lắm theo mặt biển bên trên nhìn thấy một chỗ đèn đuốc sáng trưng đảo nhỏ. Lan Trạch mở ra phòng thuyền trưởng đại môn, bộ pháp nhẹ nhàng đi ra. Lai chính, hiện tại chúng ta tới chỗ nào, ta muốn tin tức tốt lại tại chỗ nào. Thuyền trưởng ngài nhìn. Lạm tợ lạ sờ ngón tay phía trước đèn đuốc sáng trưng, đừng không ít thuyền đảo nhỏ, nơi đó chính là biển cả gì bể trộm nhóm chủ yếu căn cứ một trong, danh xưng hải tặc thiên đường quy đảo. Ở trên đảo có đến từ thiên nam hải bắc các nơi hải tặc, thuyền trưởng đại nhân ta cảm thấy hẳn là có biết bất lao tuyển tin tức hải tặc. Vừa bạn lần này ra biển cướp được một chút thổ đặc sản, dù là tại quy đảo giá thấp bán đi, cũng có thể bán đi không ít bằng anh, đầy đủ mua một chút tình báo. Thổ đặc sản. Hiện tại cái gì sản phẩm là nhất bán chạy? Thuyền trưởng, hiện tại nhất bán chạy thương phẩm một cái là đường nghĩa, một cái khác chính là hắc nô. Vừa bạn, chúng ta đoạn thời gian trước cướp được một chiếc vận chuyển hắc nô thương thuyền, chỉ cần có thể đem một cái trưởng thành cường tráng hắc nô khỏe mạnh vận chống đỡ châu Mỹ, một cái liền có thể bán được 380 bằng anh. Quả thực chính là bạo lợi. Vậy sao? Vậy cái này buồng nhỏ trên tàu phía dưới có bao nhiêu hắc nô? Chứ bỏ hải chiến chết, đủ để chứa 140 hắc nô đâu. Thuyền trưởng, chúng ta lập tức liền đến quy đảo, dù là tiện nghi bán ra, đám kia đang chết trung gian thương cũng sẽ không ép giá ép tới quá ác, phía dưới chúng ta ít nhất cũng có thể kiếm 5000 bảng Anh. Có số tiền kia, chúng ta còn có thể lại đi mua một chiếc mới thuyền, khiến cái này dư thừa thủy thủ có thể có cái nơi đến tốt đẹp, bọn hắn tất cả đều chờ tại bảo tàng hiệu bên trên, thực sự quá lãng phí nhân lực. Lạm Tợ Lạ Sở càng nói càng kích động, hắn mới mặc kệ chính mình người thuyền trưởng này có phải hay không sẽ hắc vu thuật đâu, ngược lại hải tặc chỉ nhận thực lực cường đại hay không, nhìn xem chống dông thêm ra cường đại thủy thủ, Lạm Tợ Lạ Sở chỉ có thể cảm giác thuyền của mình dài là một cái thần bí cường giả, mà chỉ có cường giả mới có thể tại cục diện hỗn loạn hạ dẫn đầu thuộc hạ sống sót. Không phải có khoản này bán đi hắc nô khoản tiền lớn, hắn Lạm Tợ Lạ Sở đều có thể xin nghỉ hưu sớm, đây chính là ít nhất 5000 bảng Anh tiên văn số tự. Thế kỷ 17 mạng, thế kỷ 18 ban đầu người bình thường, nếu như hơi có chút tư sắc cho các lao gia làm nữ hầu, một năm cũng bất quá là thu nhập 5 bảng Anh. Ra biển làm hải quân hoặc là thủy thủ lời nói, bình thường tiểu binh hoặc là thủy thủ, một năm là 10-20 bảng Anh tiền lương. Nếu như thuần túy lấy sức mua đến tiến hành chuyển đổi lời nói, nơi này là chỉ sức mua, như vậy thời kỳ này một bảng Anh, đại khái có thể tương đương với 7-8 ngàn khối, thậm chí nhiều hơn. Có thể hiểu như vậy, hiện tại một gã thủy thủ, dù là lại không khởi sắc, một năm cũng kém không nhiều có 20-30 vạn nguyên năm thu nhập, như thế vừa so sánh lời nói liền sẽ phát hiện, thời điểm đó bảng Anh quá đáng tiền. Thuyền chuyện, ngươi không cần cân nhắc, cũng không cần ngươi xuất tiền đến mua, một lát nữa thuyền của ta liền sẽ tới. Ngươi cướp được tiền, tất cả đều về ngươi, ta còn không có cướp đoạt thuộc hạ tài vật yêu thích. Hiện tại, Lạm Tợ Lạ Sở, đem thuyền cập bờ, chúng ta lên đảo. Tuân mệnh. Thuyền trưởng. Lan Trạch ở trong lòng âm thầm hỏi, hệ thống, thuyền đâu? Thuyền của ta đâu? Thuyền ở chỗ nào? Túc chủ cha, là ngài lượng thân định chế 3 tầng bong tàu siêu cấp hỏa lực cấp 1 cánh buồm tàu chiến đấu, khoảng chừng 120 ổ hỏa pháo. Bất quá chiếc thuyền này nước ăn quá sâu, trước mặt ngài cái này nhỏ bến cảng là dừng không được nó, nếu như ngài muốn, hiện tại liền có thể tính cả 1000 danh thủy tay cùng một chỗ cụ hiện tới khoảng cách ngài 15 trong biển bên ngoài địa phương. Rất tốt, cụ hiện, đồng thời phân phó người trên thuyền, đem chiếc này hỏa lực hạm lái đến nó có thể đến tới gần nhất địa phương. Minh Bạch. Túc chủ cha. Bảo tàng hiệu thuận lợi đỗ, phụ trách điều hành người đã sớm nhận ra đây là tiểu hải trộm thuyền trưởng Lạm Tợ Lạ Sở tọa giá, bảo tàng hiệu. Hắc. Lạm Tợ Lạ Sở thuyền trưởng. Lần này cất cánh thu hoạch thế nào? Lão bản bọn hắn ở đâu? Cái kia lão hôn đản còn thiếu ta 10 bảng Anh tiền nợ đánh bạc không trả đâu. Lạm Tợ Lạ Sở nghe nói như thế, biến sắc. Hắn hiện tại cũng không phải thuyền trưởng, là lái chính. Là Lan Trạch thuyền trưởng thợ lái chính, chức vị gì liền phải nói cái gì lời nói, hắn cũng không muốn làm phản. Chớ nói nhảm. Tiểu tử. Lạm Tợ Lạ Sở nhảy xuống thuyền, đối với thủ hạ thủy thủ vây vây tay, hiện tại ta là vĩ đại Lan Trạch thuyền trưởng thợ lái chính. Lái chính hơi một tí. Ngươi còn dám gọi ta thuyền trưởng, cẩn thận ta đâm nát cái mông của ngươi. Các thủy thủ, nhanh xuống thuyền, đem khoang thuyền đáy hàng hóa đều móc ra. Cẩn thận một chút, đừng cho đám kia hắc ám chết, bọn hắn nguyên một đám có thể quý giá đây. Thuyền trưởng đại nhân bất lão tuyển, còn trông cậy vào dựa vào bọn họ bán lấy tiền đổi tin tức đâu. Động, động. Các thủy thủ tiếp vào lái chính mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì chần chờ, những này mệnh lệnh đều là hợp lý hợp quy không vượt qua, hoàn toàn thỏa mãn Lan Trạch lợi ích. Chờ, chờ một chút. Lạm Tợ Lạ Sở. Những này thủy thủ, bọn hắn là hải quân sao? Ha ha ha, nói đùa cái gì tiểu tử, hải quân nào có bọn hắn tinh nhuệ. Hoàng gia cảng đám phế vật kia nhóm ngươi cũng không phải chưa thấy qua, sao có thể cùng thuyền trưởng đại nhân thủy thủ đánh đồng? Lạm Tợ Lạ Sở vỗ vỗ cái này tiểu hải trộm bà bay, thế nào? Chưa thấy qua. Lúc bắt đầu, ta cũng là giật nảy mình. Tốt à, Lạm Tợ Lạ Sở lái chính, ta xác thực giật mình kêu lên, bất quá nghe ngươi vừa rồi ý tứ, ngươi lần này hàng hóa là hắc nô sao? Dựa theo bến cảng quy củ, mỗi cái còn sống hắc nô cần thu ngươi 3 đồng tiền bến cảng phí, để cho ta tới điểm điểm ngươi lần này mang về nhiều ít hắc nô. Mỗi cái bến cảng đều là có thuế vụ quan, chỉ là treo danh tự không giống, cho dù là hải tặc căn cứ quy đạo như thế có chức vụ này, không phải bến cảng lấy tiền ở đâu tu sửa, một chỗ mong muốn kinh doanh xuống dưới. Quy củ là không thiếu được. Kiểm kê xong hắc nô sau, Lạm Tợ Lạ Sở thống khoái giao tiền. Sau đó, lớn như vậy chiến trận hấp dẫn rất nhiều hải tặc ánh mắt, ban đêm cũng không ngoại lệ. Đám người kia nhóm cuồng hoan không phải điểm ban ngày hay là đêm tối. Nhìn xem 200 nhiều cái trang bị tinh lương, mặc chế thức trang bị, nhân thủ trường thương trường kiếm, thân thể cường tráng không dễ chọc thủy thủ tại áp vận hắc nô, đồng thời thu thập quản lý bong tàu cùng quy đảo mặt đất. Bọn hắn muốn biết đến cùng là cái nào thuyền trưởng hải tặc cũng dám bày ra lớn như thế phổ. Cũng không biết chữ chết viết như thế nào sao? Phải biết, liền quy đảo trên thực tế kẻ thống trị biển Caspi hải tặc vương, chân châu đen hào thuyền trưởng, bị kim tệ nguyền rủa người, hệ tọa bạn bổ xạ cũng sẽ không làm như vậy. Đến cùng là ai? Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại. Đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 29, nghe nói không? Quy đảo tới nhà giàu. Chương 29, nghe nói không? Quy đảo tới nhà giàu. Hắc, nghe nói không? Quy đảo tới nhà giàu. Thoạt nhìn như là đại quý tộc nhà đại thiếu gia. Ha ha, cũng không biết cái mông thế nào. Một người dáng dấp hèn mọn hải tặc ôm một cái mặt mũi tràn đầy phấn thơm phì dính nữ nhân, huyền diệu chính mình chứng kiến hết thảy. Cổ Bỉ, làm sao có thể không biết rõ? Trừ phi hắn là mù lòa, không phải cho dù là độc nhãn long đều có thể nhìn thấy đại trận kia cầm. Liền xem như công tử tới, khả năng đều không có loại này phái đoàn. Cũng không biết người trẻ tuổi này là tới làm gì. 5500 bảng Anh. Cái kia lạm tợ là sở bán mất trong tay người da đen nô lệ, hiện tại trong tay có 5500 bảng Anh. Mang theo như thế lớn một số tiền lớn. Ngươi nói chúng ta là không phải muốn một cái cường tráng hải tặc, uống cạn trong chén rượu mạnh, lau lau miệng, làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Thì rồng, ngươi muốn chết liền tự mình đi, cũng đừng kéo lên chúng ta. Chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ngươi gặp qua người thiếu gia kia bên người thủ vệ sao? Chưa thấy qua, vậy thì thế nào? Không phải liền là hơn 200 người sao? Quy đảo bên trong mong muốn khoản này tiền mặt người không có 5000 cũng phải có 3000. Ai dám nói mình không nhúc nhích đoạt tới tâm tư? Hơn 200 người. Một cái độc nhãn hải tặc hừ lạnh một tiếng, nếu như là trải qua vu thuật gia chỉ hơn 200 người đâu. Nếu như là trang bị tinh lương, một cái đánh ngươi 10 cái đây này. Nếu như là ẩn chứa bất tử nguyên rủa đâu. Đừng quên chân châu đen hảo thuyền viên độc nhãn hải tặc câu nói này vừa nói xong, toàn bộ trong tiểu quán người đều an tĩnh lại. Khó người mùi mồ hôi bẩn, thấp kém quân vị, nữ nhân mùi nước hoa, hô tạp những này buồn nôn hương vị tử quán, Lan Trạch thực sự không muốn đi vào, hắn không phải là không có kiến thức chim non, biết rõ loại này thấp kém rách dưới địa phương, không có mình muốn tình báo. Nếu như mình nhìn lầm, loại địa phương này thật có mình muốn tình báo thương nhân, vậy hắn cũng biết phái người lễ phép mời trở về. Cả tòa quy đảo đều là một bộ rách dưới bộ dáng, khắp nơi có thể thấy được phân và nước tiểu, khắp nơi trên đất rất rưởi, say ngã thủy thủ, bên đường đi vui mừng nam nữ, cùng mới tới hơn một giờ liền để Lan Trạch thành thói quen nhân thể mảnh vỡ cùng các loại xương cốt. Còn tốt hắn là biết tòa này quy đảo bên trong, quả thật có thể thăm dò được không ít tin tức hữu dụng, cũng có thể chiêu mộ tới một chút có phong phú hàng hải kinh nghiệm thủy thủ. Không phải hắn khẳng định phải đem lạm tợ lạ sợ bắt lại dừng lại trả tấn, hỏi một chút hắn tới đây có phải hay không muốn buồn nôn chết hắn. Thuyền trưởng, đây là bán đi hắc nô tiền, trừ đi các hạng thuế vụ hết thảy còn lại 5569 bảng Anh, đưa hết cho ngài mang về. Lái chính lạm tợ lạ sợ ân cần đem cái này một số tiền lớn giao cho Lan Trạch trên tay. Ta nói lạm tợ lạ sợ, ta không thèm để ý số tiền này, của ngươi chính là của ngươi, chính mình cất kỹ là được. Ta sẽ không ham thủ hạ tài vận, ngươi chỉ cần làm tốt ta lời nhắn nhủ chuyện, như vậy ta liền sẽ ban cho ngươi liên tục không ngừng tài phú, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ta không cho được. Đúng đúng, ta đều biết, thuyền trưởng đại nhân, nhưng ngài mới là bảo tàng hiệu thuyền trưởng. Trên thuyền mọi thứ đều là của ngài vật sở hữu, bao quát ta. Cho nên số tiền này, hẳn là ngài mới đúng. Dạng này khả năng bảo trì ngài thân làm thuyền trưởng quyền uy, mà ta chỉ là lái chính. Lan Trạch nghe có chút bất đắc dĩ, bởi vì loại này lời định nói hắn tại làm hoàng đế thời điểm đã nghe xong vô số lần. Bất quá lạm tợ lạ sở nói cũng có đạo lý. Hắn vừa tới thế giới này, có chút phong tục còn không phải quá quen thuộc. Rất tốt lạm tợ lạ sở, vậy ngươi đã làm được lái chính chuyện phải làm. Hiện tại ta đem số tiền kia ban thưởng cho ngươi, mà ngươi bây giờ lập tức đi mang về ta muốn tình báo. Liên quan tới bất lao tuyển cùng hải thần tam xoa kích tình báo. Làm xong, ta sẽ cho ngươi một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Là, thuyền trưởng đại nhân, ta đây chính là đi làm. Mang theo mười mấy cái thủy thủ, lạm tợ lạ sở thẳng đến hải tặc công hội tử quán, cũng có thể gọi quy đảo tử quán, là toàn bộ quy đảo bên trên lớn nhất tử quán, cũng là tình báo giao lưu trung tâm. Chính là lúc ấy cựu đại hải tặc vương cùng một chỗ tổ chức hải tặc đại hội địa phương, dẫn người thoải mái tiến vào trong tử quán. Lạm tợ lạ sờ nhiệt tình cùng chung quanh người quen chào hỏi. Lạm tợ lạ sờ, nghe nói ngươi bây giờ không làm thuyền trưởng bắt đầu làm lái chính, thế nào? Là thuyền của ngươi để cho người ta cho đoạt sao? Ngậm miệng, ngươi cái này con lợn béo đáng chết, còn dám lắm miệng nửa câu, ta liền đem đầu ngươi vặn xuống tới nhét vào cái mông của ngươi bên trong, để ngươi thật tốt dư vị một chút mụ mụ hương vị. Lạm tợ lạ sờ một thanh nắm chặt nói năng lô mãng hải tặc, mạnh mẽ đem hắn chụp tại thùng rượu bên trong. Thư hao đồ vật ghi tạc ta trước ngủ, một hồi cùng một chỗ kết. Người da đen tiểu bảo nhún vai, ngược lại chỉ cần có người trả tiền là được. Về phần phá hư đồ vật, kia không quan trọng, hắn cũng không phải buốt. Tốt lạm tợ lạ sơ, ta biết ngươi giao nổi tiền, nghe nói ngươi một mạch bán mất hơn 100 hắc nô, thật sự là hảo vận gia hỏa. Ngay cả người da đen chính mình cũng cảm thấy hắc nô là đáng tiền thương phẩm, thời đại này quả thực hỏng bét đấu. Nghe, ngươi cái này đáng chết heo mập. Gọi ta lái chính lạm tợ lạ sơ, hiện tại ta là mới thuyền trưởng làm việc. Ngươi nói đùa ta mắng ta hai câu đều vô sự. Nhưng là ngươi nếu dám nói thuyền trưởng đại nhân nửa câu không tốt, ta hiện tại liền có thể giết chết ngươi, ngay tại quy đảo bên trên, vẫn là ngay trước đại gia hỏa mặt, có nghe hay không? Nghe. Nghe được. Lái chính lạm tợ lạ sở. Hải tặc chính là như vậy, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nếu như ngươi biểu hiện mềm mại, vậy thì sẽ bị người xem như minh dương, đàn sói vây quanh phía dưới cùng nhau tiến lên, đưa ngươi ăn sạch sẽ. Lạm tợ lạ sở dù sao cũng là một gã tiền hải trộm thuyền trưởng, những hải tặc này kiến thức căn bản, hắn thật sự rất rõ. Cho nên đừng lại để cho ta theo các ngươi các vị miệng bên trong nghe được dù là một câu nói ta thuyền trưởng không tốt, một ngày nào đó các ngươi sẽ cảm tạ hôm nay ta dạy bảo. Lạm tợ lạ sở đưa bàn tay trùng điệp đập vào quầy ba phía trên. Hải tặc bên trong cũng không khuyết thiếu không sợ chết tên điên, cũng sẽ không thiếu đi dám đánh dám liều dũng sĩ. Nhưng có thể ở quy đảo trong tiểu quán uống rượu hải tặc, lại không có một cái là kẻ ngu. Đối mặt mấy chục cán họng súng đen ngòm, đạn cùng thuốc nổ sẽ dạy bọn hắn dùng dạng gì ngựa khí cùng thái độ đến đối mặt hiện tại thợ lái chính lạm tợ lạ sở. Tiểu tử này hiện tại uy thế so với trước kia làm thuyền trưởng hải tặc thời điểm mạnh hơn nhiều. Thời điểm đó lạm tợ lạ sở cũng không dám lớn tiếng như vậy cùng chính mình nhiều người như vậy nói chuyện, không nói là cụp đôi làm người, ít ra cũng là sẽ không dễ dàng đắc tội với người. ai nói hải tặc bên trong không nói đạo lý đối nhân xử thế? Cái đồ chơi này, đến chỗ nào đều giảng. Tốt bọn tiểu nhị, cùng đại gia hỏa chỉ đùa một chút. Lạm Tợ Lạ Sơ đông nhiên thay đổi mặt, lại lần nữa mang lên trên mặt mũi tràn đầy ý cười. Đều nói có tiền mọi người cùng nhau kiếm, ta làm sao lại quên các vị hảo bằng hữu đâu? Đều biết ta tối nay bán hắc nô kiếm tiền, nhưng số tiền kia, ta cho các ngươi kiếm đi. Thuyền trưởng của ta cần hai cái tin tức. Bất lao thuyền hoàn chỉnh manh mối, hải thần tam xoa kích hoàn chỉnh manh mối. Chỉ cần ngươi cung cấp tin tức cũng tốt, manh mối cũng tốt, là chân thật hữu hiệu, liền sẽ có 200 bảng anh tiền thưởng. Bên trên không không giới hạn, chỉ cần ngươi có tin tức, liền có thể đến bảo tàng hiệu bên trên lĩnh thưởng. Cái gì? Bất lao thuyền? Là vị kia Tây Ban Nha truyền kỳ nhà thám hiểm bọn sở re lệm trong nhật ký ghi chép nội dung. Hải thần tam xoa kích. Đây không phải là đồ vật trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là đại quý tộc nhà người, thế mà lại mở ra dạng này tiền thưởng đi tìm một cái trong truyền thuyết bảo vật. Lạm Tợ Lạ Sơ nói xong, toàn bộ trong tiểu quán người đều xôn xao. Một tin tức liền có thể bán 200 bảng anh. Một cái thủy thủ 10 năm tiền lương a. Trải qua quy đảo tiểu quán chuyên bá, hiện tại toàn bộ quy đảo đều biết, ở trên đảo có vị mới tới thuyền trưởng thiếu gia, mang theo khoản tiền lớn tới đây tìm trong truyền thuyết bảo tàng tin tức. Đề cử chuyên hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 30, phá bên quy đảo chương 30, phá bên quy đảo ban đêm hôm ấy, toàn bộ quy đảo bên trên hải tặc đều điên cuồng. Tất cả đều thảo luận bất lao tuyển cùng hải thần tam xoa cái chuyện. Muốn ta nói, cái kia đại thiếu gia chính là người ngốc nhiều tiền ngu xuẩn, chúng ta chỉ cần biên vài câu nói láo đi lừa gạt một chút hắn, liền có thể cầm tới một số lớn bằng anh. Biên giống một chút là được rồi. Bịa đặt vậy cũng phải biên giống một chút ta, đại thiếu gia thuyền trưởng là cái tên ngốc, nhưng hắn thủ hạ không phải đều là đồ đần. Cái kia Lạm Tợ Lạ Sơ rất tinh minh, cũng không phải một cái dễ gạt nhân vật, tốt nhất đi vơ vét một chút ra dáng truyền thuyết, thật giả trộn lẫn cùng một chỗ, ai cũng không phân biệt được. Muốn ta nói, không bằng thừa dịp hiện tại trời tối nhiều người, đại gia hỏa tụ cùng một chỗ xông đi lên đem bảo tàng hiệu cho đoạn. Cái thiếu gia này nhất định mang theo hơn vạn bảng anh đi ra ngoài tới đi. Chỉ cần đoạt cái này một phiếu, tìm một chỗ giấu 2 năm lại đi nước Pháp, từ đây liền có thể vượt qua quý tộc sinh sống. Không thể so với tại cái này làm hải tặc mạnh hơn nhiều. Đúng nha. Dê béo đều đưa tới cửa, không ăn đi đều đúng không dậy nổi kẻ ngu này chủ quan, dám ở quy đảo tỏ vẻ giàu có, vậy thì làm tốt bị cướp chuẩn bị đi. Cũng tốt, vậy chúng ta riêng phần mình đi người liên hệ, các ngươi cũng nhìn thấy đám kia cầm súng thủ vệ, nhìn liền không kém, chúng ta tìm thêm cho người, đến lúc đó có thể đoạt nhiều ít liền nhìn vận khí cá nhân. Tốt. Đêm đó quy đảo phía trên hải tặc tất cả đều ngao ngoe muốn động. Đêm khuya lúc, từng đợt hỏa pháo tiếng nổ vang vọng toàn bộ quy đảo. Bến cảng chỗ một ánh lửa lập lòe, khắp nơi đều hỏa diễm cùng khói lửa hương vị. Rất nhiều thuyền hải tặc bị dày đặc hỏa pháo nổ thành mảnh vỡ, táng thân biển lửa, chìm vào bến cảng. Chuyện gì xảy ra? Là hải quân đánh tới sao? Là đối anh? Vẫn là Tây Ban Nha? Đáng chết! Bên ngoài phụ trách cảnh giới thuyền đều là ăn cơm khô sao? Tại sao không có đem tin tức truyền tới? Nhanh nhanh nhanh! Tất cả đứng lên! Lên! Các ngươi bọn này heo phế vật! Tất cả đều cho lão tử đứng lên. Có địch nhân đánh vào tới, nhanh cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là pháo kích tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không biết tên địch nhân, vẹn vẹn pháo kích mấy vòng về sau, liền đình chỉ tiến công. Chuyện gì xảy ra? Sao không đánh? Địch nhân đâu? Địch nhân ở nơi nào? Chờ một chút, các ngươi nhìn. Nơi đó, đối chính là chỗ đó. Đám hải tặc ánh mắt tốt không biết, đừng nhìn rất nhiều thuyền trưởng hải tặc hình tượng đều là độc nhãn long dáng vẻ. Nhưng trên thực tế đám thuyền trưởng bọn họ ánh mắt đều không kém. Cổ lão cánh buồm chiến hạm thời đại, thuyền trưởng đều là sẽ phải rất nhiều phức tạp tri thức, từ phía trên văn tinh tượng tới hải dương triều tịch, đường hàng hải, quy hoạch lộ tuyến, có thể nói là thân kiêm hoa tiêu chức trách. Nhất là người tài giỏi như thế không nhiều hải tặc chức nghiệp, thuyền trưởng nếu là không có hai tay không thể thay thế tuyệt chiêu, sớm đã bị thuyền biên tạo phản. Kia là thuyền sao? Trời ạ, thế nào khổng lồ như vậy? 1, 2, 3. Ô hát mi gột. Ta thấy được cái gì? 3 tầng hỏa pháo bông đầu. Vẫn là 2 chiếc. Ta nhớ được đới Anh đế quốc công ty Đông Ấn Độ bạ cơ đặc biệt hơn nước, xoáy hạm của hắn chính là như vậy một chiếc 3 tầng hỏa pháo bong tàu khổng lồ chiến hạm. Ngu xuẩn. Ngươi cũng đã nói là công ty Đông Ấn Độ, nơi đó khoảng cách cả dịch biển không xa và dặm, ai sẽ chạy tới đánh chúng ta? Hơn nữa ngươi không nên quên, bên ngoài bây giờ ngăn chặn chúng ta là 2 chiếc. 2 chiếc. Đám hải tặc quả thực muốn điên rồi, nhường cái này 2 chiếc to lớn cự vật tới gần tới quy đảo khoảng cách gần như thế, chỉ cần đối phương lựa chọn bất động, duy trì liên tục dùng thuyền bên trên 100 ổ hỏa pháo tiến hành điên cuồng oanh tạc, là có thể đem bọn hắn nổ chết hơn phân nửa. Vậy phải làm thế nào? Đàm phán, nhất định phải cùng bọn hắn đầu đàm phán. Tin tưởng ta phán đoán, bọn hắn sẽ tiếp nhận. U ám nơi hẻo lánh bên trong, đi ra một vị mang theo tam giác lớn mũ, đầu đầy bẩn biện, mặt cùng phơi khô quýt ra như thế nam nhân. Hắn bất cần đời ôm mình ngạc khí, đối với bên người mọi người nói, nhìn thấy người tới là ai, đám hải tặc tất cả đều chủ động nhường đường ra. Đó chính là hải tặc pháp điện bảo hộ người, tiền nhiệm Madagascar hải tặc vương, giáp tư khăn la cha ruột, tịch sở bà dạo. Ha ha, tin tưởng ta, bọn hắn nếu là muốn nổ chết các ngươi, đã sớm tiếp tục mở pháo, làm sao lại cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Bất quá, ta đề nghị các ngươi tại lên thuyền trước đó hỏi trước một chút vị kia làm tợ lạ sở lái chính ý kiến, nói không chừng có ngoại ý muốn thu hoạch. Nói xong, lão hải tặc Vương lần nữa đánh lấy hắn đi ta, vừa uống rượu một bên biến mất tại bến cảng bên cạnh. Hắn còn phải trở về bảo hộ hắn hải tặc pháp điền đâu. Làm tợ lạ sở lái chính. Chờ một chút, là cái kia đến mua tin tức ra hỏa. Hắn nói hắn là vì thuyền của hắn giải đến mua có quan hệ với bất lao thuyền cùng hải thần tam xoa kích tin tức. Chẳng lẽ lại thuyền này là bọn hắn? Ai biết được, có thể dù sao cũng phải phái người đi xem một chút. Hùng ố đều đã lên tiếng, cho nên hiện tại ai đi? Đám hải tặc từ chối nửa ngày, rốt cục chọn lựa hai cái biết ăn nói thẳng xui xẻo. Tại hỏa pháo tiếng vang lên trước tiên, Lạp Tợ Lạ Sở cũng có chút hai hùng kết bĩa, hắn còn tưởng rằng là ai đánh tới. Liên tục không ngừng liền phải đi tìm nhà mình thuyền trưởng. Bất quá tìm nửa ngày đều không tìm được thuyền trưởng người ở đâu, ngay cả bến cảng chốt đều không gặp được bảo tàng hiệu bóng thuyền, trong lòng của hắn run lên, còn tưởng rằng là mình bị thuyền trưởng cho từ bỏ, ngay cả thuyền đều bị cuốn chạy. Đang lúc hắn ở trong lòng biết vậy chẳng làm, cảm thấy không có nhìn tấu lừa đảo âm mưu thời điểm, một gã thuyền trưởng bên người thủy thủ tìm tới Lạp Tợ Lạ Sở. Hắn nói cho lái chính, nói thuyền trưởng đại nhân tọa giá đã đến, hắn tới bảo tàng hiệu đi trước lên thuyền, một hồi liền sẽ đem bảo tàng hiệu lái về, nhường hắn mang theo biết tin tức đám hải tặc, cùng đi gặp mặt hắn. Đợi lát nữa, thuyền trưởng tọa giá. Vậy bên ngoài nã pháo thuyền là? Không sai, cái kia chính là thuyền trưởng đại nhân tọa giá, gọi hỏa lực số 1 cùng hỏa lực số 2. Cái gì? Lớn như vậy thuyền, là thế nào lái vào đây? Trên đường đi lặng yên không tiếng động đi theo sao? Có thể thuyền kia thực sự quá lớn, trừ phi nó biết lặn. Vậy ta không biết rõ, lái chính, ngài có thể tự mình đến hỏi thuyền trưởng đại nhân. Lạm Tợ Lạ Sở nhưng không có lá gan đến hỏi thuyền trưởng, vị này thần bí thuyền trưởng đã cho hắn quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, theo thủy thủ tới chiến hạm, hắn giống như chính là mảnh này trên đại dương bao la thần linh như thế, luôn luôn có thể biến ra đồ vật đến. Tốt ta, người thuyền trưởng kia vì cái gì pháo kích bến cảng, là xảy ra chuyện gì sao? Có một đám cường đạo mong muốn xông lên bảo tàng hiệu cướp bóc, bị sớm phát hiện, thuyền trưởng đại nhân hạ lệnh lập tức lái rời đồng thời pháo kích bến cảng, giải quyết tốt hậu quả sự tình cần lái chính ngươi đi làm, đây là thuyền trưởng đại nhân mệnh lệnh. Biết nguyên nhân liền dễ làm. Cô sống lại cứng rắn ba phần thợ lái chính, mang theo một nhóm thủy thủ, vênh váo tự đắc đi tới bến cảng chỗ. Nhìn xem khắp nơi trên đất tàn phá thi thể, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Rút ra chính mình trường đao liền phá vỡ một cái người bị thương huyết hầu, lại một thương vỡ nát một cái thằng xui xẻo đầu. Hắn lớn tiếng ra lệnh, người tới, đem những này dám can đảm tập kích thuyền trưởng đại nhân cất cho nhóm, tất cả đều giết. Thi thể hết thể ném vào biển cả cho cá ăn cho cá ăn. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Đối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 31, ngang tàng mời chào chương 31, ngang tàng mời chào dừng tay. Dừng tay. Lạm Tợ Lạ Sở. Người đang làm gì? Tại sao phải giết bọn hắn? Một đám đuổi tới cảng khẩu thuyền trưởng hải tặc cùng bọn hắn thủy thủ, ngay tại mắt thấy một trận huyết tinh tàn nhẫn đổ sát. Những trang bị kia tinh lương thủy thủ đang dùng đao kiếm trong tay, súng kiếp hiệu suất cao xử lý bị hỏa pháo nổ được, nổ tổn thương quy đảo hải tặc. Dừng tay. Lạm Tợ Lạ Sở suy không sai cười một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng ngạo mạn, quy đảo quy củ các ngươi là biết đến, hải tặc pháp điển cũng tại tịt sở họa rào trong tay, nếu là có ai cảm thấy ta Lạm Tợ Lạ Sở làm thái quá, vậy thì xin ra hải tặc pháp điển a. Một đám muốn đen ăn đen bị phản sát cặn bã nhóm, có cái gì đáng giá các ngươi đám người này cặn bã bại hoại đồng tình. Lạm Tợ Lạ Sở vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau hắn thủy thủ giơ lên trong tay đốt đèn cùng tín điều, đối với phương xa cấp một tàu chiến đấu đánh ra tín hiệu. Rất nhanh, họng pháo lấp lóe chiếu rọi lên tối, từng vòng tấn mãnh hỏa lực đánh vào quy đảo bến cảng bên ngoài. Thuyền trưởng uy nghiêm không thể xâm phạm, lần này chỉ là một cái cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, bị pháo kích coi như không phải bến cảng, mà là toàn bộ quy đảo. Hừ. Đối mặt Lạm Tợ Lạ Sở cực đoan cường ngạnh thái độ, lại thêm xa xa pháo kích uy hiếp, ở trên đảo đám người trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì tốt. Đối mặt một đám hải tặc trầm mặc, Lạm Tợ Lạ Sở lộ ra càng thêm phách lối, tiếp tục hành hình. Đem tham dự cướp bóc đám gia hỏa tất cả đều giết, thi thể ném vào trong biển. Phanh phanh phanh. Từng dãy dày đặc hỏa lực đạn, mang đi mấy chục cái nhân mạng, đám hải tặc không cam lòng nhắm lại cặp mắt của mình, còn chưa có chết hải tặc, đau khổ cầu khẩn xa xa đồng bạn cùng chỗ gần thủy thủ, cầu bọn hắn có thể buông tha mình, cũng không dám nữa. Nhưng những này cầu khẩn không người để ý tới. Thẳng đến. Lạm Tợ Lạ Sở. Có lẽ ngươi không sợ chúng ta, nhưng là thuyền của ngươi dài liền không sợ bạt bộ xả sao? Phải biết hắn nhưng là bất tử. Còn có biển cả gì bệ nhanh nhất chân châu đen hảo. Các ngươi tại quy đảo bên trên hành vi chính là đối với hắn khiêu khích. Hắn cũng sẽ không buông tha các ngươi. Tốt nhất cầu nguyện không cần trên biển cả gặp phải hắn. Chân châu đen hảo. Bất tử hệ tỏ bạt bộ xạ. Có thể hải tặc ai còn không có chơi liều con à, thanh danh là có thể hù dọa người, nhưng nếu như có thể bị thanh danh dọa cho lui, hắn càng sợ bị hơn Lan Trạch thuyền trưởng ghét bỏ chết. Hừ, bất tử. Vậy ta cần phải thật tốt nhìn một cái, hắn tốt nhất là có thể ở mấy trăm ổ hỏa pháo pháo kích hạ còn có thể lưu lại toàn thây. Lạp Tợ Lạ sờ ngón tay chỉ hướng mặt biển, chỉ thấy hai chiếc lớn đến không hợp thói thường cánh buồm tàu chiến đấu cách đám hải tặc càng gần. Ngừng đình chỉ. Lạp Tợ Lạ sờ, chúng ta vô ý chọc giận ngươi, chúng ta là đến đàm phán. Đàm phán? Vậy các ngươi thành ý đâu? Dùng chân châu đen hào đến uy hiếp chính là các ngươi thành ý? Không không, chúng ta chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận chân châu đen hào. Bạt Bộ Xạ đã thật lâu không có trở về địa điểm xuất phát, nhưng đoạn thời gian trước chuyển đến chân châu đen hào tin tức, có thương thuyền bị hắn đánh chìm, ngay tại tới gần hoàng gia cảng phụ cận, hắn cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm xuất hiện ở nơi đó. Ngươi biết, bọn hắn một mực tại tìm kiếm viên kia kim tệ. Cho nên, ngươi cùng ngươi thuyền trưởng, tốt nhất cẩn thận một chút, không được đụng bên trên chân châu đen hào. Ha ha, vậy nhưng đa tạ ngươi tốt bụng nhắc nhở, ngươi đàm phán ta không có quyền định đoạt, nhưng ta hảo tâm cho phép ngươi leo lên hỏa lực hào đi gặp mặt thuyền trưởng đại nhân. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể giúp ta tìm tới tin tức nguyên, ta lúc trước điều kiện không thay đổi, chỉ cần có thể cung cấp bất lao tuyển cùng hải thần tam xoa kích tin tức người đều có thể thu được tiền thưởng, cùng leo lên hỏa lực hào gặp mặt thuyền trưởng đại nhân vinh hạnh đặc biệt, ta chỉ chờ tới buổi sáng ngày mai, hiện tại, lập tức, đem chuyện này chuyển bá ra ngoài. Hiện ra tiền tài, lại hiển lộ vũ lực. Hai chiếc cấp một cánh buồm tàu chiến đấu uy hiếp thật sự là quá lớn, chỉ là đầu ở chỗ đó liền đầy đủ để cho người ta ngạt thở. Càng làm cho quy đảo hải tặc sợ hãi chính là, loại này quái vật khổng lồ như thế thuyền, nói thế nào cũng phải có 800-1000 danh thủy tay khả năng khống chế, nếu như trên thuyền thủy thủ đều là như vậy trang bị tinh lương lời nói. Vậy bọn hắn một khi lựa chọn đổ bộ, ở trên đảo đám hải tặc cộng lại đều không nhất định là đối thủ. Cho nên, trước hết ổn định đối phương, tốt nhất là làm cho đối phương chủ động rút lui. Có thể để quy đảo đám người bên trên tuyệt vọng là, làm sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm. Thứ ba chiếc giống nhau cấp bậc cấp một cánh buồm tàu chiến đấu, từ nơi không xa mặt biển chậm rãi lái tới, cùng mặt khác hai chiếc cùng nhau tụ hợp, hợp thành ba hạm biên đội. Cái này ba chiếc thuyền lớn, tựa như ba hòn núi lớn như thế đặt ở trong lòng mọi người. Cứ tiếp như thế không thể ra, đây chính là gây mất bọn hắn tài lộ à, phía ngoài thuyền vào không được, bên trong thuyền ra không được, ai bị điên, dám ở đối diện tàu chiến đấu hỏa pháo cái góc bên trong ghé qua. Thế là quy đảo mấy cái đại hải tặc đầu lĩnh vừa thương lượng, quyết định đem bọn hắn biết đến tình báo đều nói cho đối diện vị kia thần bí thuyền trưởng tính toán. Cũng coi là giao hảo một cỗ mới quật khởi thế lực lớn. Có thể nắm giữ nhiều như thế nổ tung hạm đội người, dù là hắn thật nghĩ quẩn muốn làm hải tặc, vậy khẳng định cũng là một phương có mặt mũi đại hải tặc, tám thành còn có thể làm bên trên một chỗ hải tặc vương đâu. Có thể không đắc tội liền không đắc tội. Làm bảo tàng hiệu sung làm tiếp nhận tuyển, chở mấy người sau khi đi, quy đảo bên trên đám người cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem cái này ba chiếc xa hoa mới tinh, dường như mới ra lò kiểu mới chiến hạm, mỗi một cái lên thuyền hải tặc đều hâm mộ trông mà thèm sắp chảy ra nước bọt. Không có cái nào lâu dài đi thuyền người không thích xa hoa thoải mái dễ chịu thuyền lớn. Làm sao điều kiện có hạn, bọn hắn có thể có một chiếc hai cột buồm thuyền buồm đều đã là tương đối không tệ công tác hoàn cảnh. Lo lắng bởi vì chính mình dơ bẩn, ô nhiễm cái này xinh đẹp chiến hạm bong tàu, bọn hắn khiêm tốn bỏ đi giày của mình, trần trụi coi như sạch sẽ bàn chân hành tàu trên bong thuyền. Phòng hạm trưởng ở vào hỏa lực hào chính giữa, xuyên qua tầng tầng binh lính tinh nhuệ trấn giữ, đi tới phòng hạm trưởng cổng, ngoài cửa lớn trưng bày mấy buồm tiên diễm tiểu nộn thưởng thức đóa hoa, dưới chân phủ lên khô giáo màu đỏ thảm, ngay cả phòng hạm trưởng đại môn đều là tinh điều tế chắc khắc hoa công nghệ, đều hiện lộ rõ ràng công tượng tinh xảo tay nghề. Đại môn mở ra, bọn này đời này đều chưa thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng hải tặc nhìn xem đồ vật bên trong xa hoa vô cùng phòng hạm trưởng, tất cả đều theo bản năng lộ ra tham lam thần sắc. Khắp nơi đều là hoàng kim, bảo thạch, quý báu vật liệu gỗ. Ngay cả viết chữ dùng bút đều khảm đầy một vòng lập lòe chói mắt kim cương. Giờ phút này một vị quá mức tuổi trẻ thanh niên tóc đen đang chỉ một ngồi thuộc về thượng vị người cổ hương cổ sắt chất gỗ lông nung thiên ngan đệm êm trên ghế ngồi, lấy một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá tiến đến đám hải tặc. Lan Trạch một cái tay chống đỡ cằm của mình, một cái tay dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế lan can. Hy vọng các ngươi có thể mang cho ta một chút tin tức hữu dụng, mà không phải đến lãng phí thời gian của ta, liền theo ngươi bắt đầu nói đi. Hắn tùy tiện chỉ một cái địa trung hải kiểu tóc cường giả. Là, đúng vậy thuyền trưởng đại nhân, đủ tin hướng ngài vân an, ta chỗ này có một ít liên quan tới trong truyền thuyết bất lao tuyển bí mật, cái kia chính là mong muốn tìm kiếm bất lao tuyển, liền phải tìm được trước mỹ nhân ngư. Lan Trạch nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua phim, tự nhiên biết được tìm được trước mỹ nhân ngư. Ân, vậy ngươi biết mỹ nhân ngư ở đâu sao? Tại sao phải tìm được trước mỹ nhân ngư? Cái này, ta đây cũng không biết, thuyền trưởng đại nhân. Dù sao đây đều là trong truyền thuyết bí ẩn tồn tại, ta chỉ là một người bình thường. Có thể, Lạp Tợ Lạ Sở lái chính, đủ tin nói không có vấn đề, cho hắn 500 bảng Anh, nếu như hắn bằng lòng trở thành thủy thủ đoàn của ta, vậy ngươi liền an bài cho hắn cái chức vị. A, thật sao? Thật có thể chứ, thuyền trưởng đại nhân. Đủ tin quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn nghe được cái gì? Một vị thần bí thuyền trưởng mời chào. 500 bảng Anh cố nhiên là một khoản tuyệt đối phong phú tài chính, là có thể nhường hắn nửa đời sau chết tại trên bụng nữ nhân tiền tài. Có thể hắn là hải tặc, thực chất bên trong vẫn là có tinh thần mạo hiểm. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành địa trung hải cường giả. Có thời gian cơ hội mới là càng quan trọng hơn. Hắn không muốn bỏ qua. Thuyền trưởng đại nhân. Bị 500 bảng Anh cho kích thích đến một cái tiểu hòa tử, lập tức từ cáo anh dũng, ta biết tại sao phải tìm được trước mỹ nhân ngư. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền. Mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 32, kế hoạch, trước lấy mang thanh, lại diệt thần linh. Chương 32, kế hoạch, trước lấy mang thanh, lại diệt thần linh. Ngươi tên là gì?
Tôn kính đại nhân, ta gọi Kịt.
William Kịt. Ta có một bản trong nhà truyền thừa hàng hải nhật ký, phía trên từng có ghi chép liên quan. Cần mỹ nhân ngư nước mắt. Chỉ có mỹ nhân ngư nước mắt khả năng kích hoạt bất lao tuyển nghi thức, nhưng cụ thể là có ý gì, nhật ký bên trên không có biết, nhưng là phía trên biết Bạch Mão Loan có thể đụng tới mỹ nhân ngư. Lan Trạch trong lòng lấy làm kinh hãi. Như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, thế mà biết nhiều như vậy trận tướng. Xem ra trong nhà hắn truyền thừa quyển kia hàng hải nhật ký không phải người bình thường biết nha. Tốt như vậy tiểu tử, không lên thuyền của mình đáng tiếc. Hắn lúc này ném ra cành ô liu, vậy ta cho ngươi lựa chọn, tại 1000 bảng anh cùng trở thành thủy thủ đoàn của ta ở giữa làm một lựa chọn lời nói, ngươi chọn cái nào?
1000 bảng anh.
Thuyền trưởng đại nhân.
Đợi lát nữa.
Kịch bản không đúng. Không phải là bị ta huy vũ khí phách đả động sao, túi đầu liền bại sao? Làm sao lại đi chọn 1000 bảng anh? Nhất định là tác giả thần trí không rõ. Tại sao phải tuyển 1000 bảng anh?
Đại nhân, có 1000 bảng anh ta liền có thể mua xuống thuộc về mình tuyển, đến lúc đó ta muốn đi đâu thì đi đó.
Rất tốt tiểu hòa tử, ngươi rất thành thật, cho nên ta ban thưởng ngươi trở thành thủy thủ đoàn của ta, là sở lai chính, cầm 1000 bảng anh cho tiểu tử này, cũng đừng làm cho hắn bị người cho đoạn, thuận tiện lại dành thời gian khảo giáo hắn hàng hải kỹ thuật, an bài cho hắn cương vị.
Không có quan hệ, mặc dù kịch bản không đúng, nhưng là Lan Trạch bản nhân lựa chọn chủ động chữa trị kỹ năng. Hắn trực tiếp trắng trợn cắt đoạn. Ngược lại lão tử hiện tại là hải tặc, ta liền cướp người thế nào rồi ta?
Ta ơn thuyền trưởng đại nhân.
Ta ơn thuyền trưởng đại nhân.
Ít rất lễ phép nói lời cảm tạ, từ trong ngực móc ra quyển kia hàng hải nhật ký, mong muốn giao cho Lan Trạch.
Nhưng Lan Trạch khoát tay áo, kia là thứ thuộc về ngươi, chính ngươi cất kỹ à, nếu có cần ta sẽ đi tìm ngươi nhìn, không nên xem thường thuyền của ngươi dài.
Như vậy hiện tại liền thừa một mình ngươi, nói đi, ngươi mang tới là tin tức gì?
Ngoại trừ hai cái phụ trách đàm phán, còn lại ba người đều là mang theo tin tức.
Đây là một vị quần áo coi như vừa vặn, nhưng che giấu không được trên mặt hung hãn khí tức thuyền trưởng hải tặc.
Hắn lấy xuống cái mũ của mình, đối với Lan Trạch cung kính hành lễ.
Đại nhân, ta chuyên tới để hướng ngài cống hiến hai thì càng thêm hữu dụng tin tức.
Ngươi nói,
theo ta được biết, trên thế giới này có hai cái thần kỳ vật phẩm có thể trợ giúp ngài tìm tới mục đích. Một cái là tiền nhiệm chân châu đen hào thuyền trưởng giáp tư khăn la có một khối mang theo người thần kỳ la bàn, có thể chỉ hướng người nắm giữ trong lòng nhất hướng tới phương hướng.
Cái này ta biết, giáp không phải đã mất tích bí ẩn thật lâu rồi sao? Trừ phi các ngươi có thể tìm tới người khác, không phải như thế nào cầm tới khối kia la bàn.
Một cái khác thần kỳ vật phẩm đâu?
Một cái khác thần kỳ vật phẩm chính là Mao Côn Đồ.
Tại hải tặc vương Singapore trong tay, đây là một chương phi thường thần kỳ địa đồ, chỉ cần dùng pháp thỏa đáng, liền có thể từ phía trên tìm tới tất cả bảo tàng vị trí.
Nghe được cái này, Lan Trạch như có điều suy nghĩ cười cười, hắn đã nghe được đối phương ý tứ.
Các ngươi quy đảo người thật đúng là không thú vị, cứ như vậy gấp muốn đuổi ta đi sao?
Thậm chí không tiếc đem ta đuổi tới Singapore đi.
Theo cả dịch biển xuất phát, một đường đi thuyền tới Singapore, coi như một đường thuận buồm xuôi gió vậy cũng cần 6 tới 8 tháng hành trình, đến một lần, ít nhất cũng phải thời gian hơn 1 năm đâu.
Vị này thuyền trưởng hải tặc mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, người trẻ tuổi trước mặt này thật sự là quá thông minh.
Hắn làm sao biết phe mình ý nghĩ?
Hơn nữa còn là một nháy mắt liền đoán được.
Thật là đáng sợ.
Đại nhân,
quy đảo quá nhỏ, hải dương mới là vô hạn rộng lớn.
Ngài có được khổng lồ như thế đội tàu, thật chỉ cam tâm làm một hải tặc.
Kia thuyền trưởng hải tặc tự giễu cười cười, chúng ta đều là một chút cầu tài kẻ liều mạng, thật có tiền ai còn sẽ đi qua phơi gió phơi nắng, không biết rõ ngày nào liền chết thời gian khổ cực.
Vĩ đại như ngài dưới chân chiến thuyền, không có 7, 8 vạn bảng anh là chế, có thể ngài vừa xuất hiện liền mang theo 3 đầu vô địch chiến hạm,
3 tầng hỏa pháo bong tàu, dạng gì hải tặc phối tại dạng này hỏa lực cường đại hạ hóa thành cho tàn.
Ngài chiến hạm đối hải tặc mà nói, cũng đã là dốc cả một đời đều không mong muốn không thể thành thiên văn số tự, không nói đến ngài còn có nhiều như vậy cường tráng thủy thủ, trang bị của bọn họ đủ để cho ngài phát động một trận tiểu quy mô chiến dịch, đánh xuống một quốc gia đến, nhưng là ngài lựa chọn là tìm kiếm trên biển bảo tàng.
Nếu như ngài tâm nguyện chính là tìm kiếm bảo tàng, kia hải tặc vương Singapore trong tay Mao Khôn Đồ chính là ngài tránh không khỏi một quan, ngài chỉ có cầm tới Mao Khôn Đồ khả năng tốt hơn tìm kiếm đại dương bên trong vô tận bảo tàng.
Nhân tài
a, không nghĩ tới hải tặc bên trong lại còn có người tài giỏi như thế, khẩu tài còn tốt, nhìn con xa, căn bản không phải những cái kia sống mơ mơ màng màng. Hôm nay có rượu hôm nay say, có tiền liền đi đánh bạc đi chơi nữ nhân đi say như chết cướp chó hải tặc có thể so.
Hắn hiện tại thiếu chính là nhân tài.
Hệ thống binh rất lợi hại không giả, nhưng là bọn hắn thiếu khuyết kinh nghiệm, nhất là với cái thế giới này kinh nghiệm cũng nhận biết. Cho nên hắn nhất định phải chiêu mộ bản thổ thuyền trưởng đến cam đoan đường thuyền không ra vấn đề.
Kỳ thật không cần hắn nói, Lan Trạch chính mình cũng là dự định đi trước tìm hải tặc vương Singapore phiền thoái, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cách đại thanh rất gần.
Đừng quên Lan Trạch hiện tại là lúc nào.
Cho dù là ma đổi hải tặc thế giới, hiện tại cũng giống vậy là thế kỷ 18 ban đầu.
Đây chính là thế kỷ 18 ban đầu a.
Đại thanh vừa mới ổn xuống tới không có nhiều thời gian, bên ngoài là phát triển không ngừng tốt một cái thịnh thế, trên thực tế lớn nhỏ khởi nghĩa không ngừng, bách tính dân chúng lầm than. Hắn chính là chuẩn bị trước lấy đại thanh mà thay vào, hướng ra phía ngoài quyết trường, leo lên khoa học kỹ thuật, lấy toàn cầu chi lực, lục soát thần linh, giết chết thần linh.
Tốt, có chí khí.
Lời nói này ta rất thích nghe, ngươi tên là gì?
Dở Dạ Kẻ, Hạ Kình Dở Dạ Kẻ, thuyền trưởng đại nhân.
Dở Dạ Kẻ,
thật là lớn danh tự, ngươi là vị kia truyền kỳ hàng hải gia hậu nhân sao?
Không, đại nhân ta chỉ là may mắn cùng hắn cùng tên, nhưng ta tin tưởng ta cùng thờ giang xít dở dạ kệ so sánh chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội. Nếu có cơ hội, ta tương lai thành tựu chưa hẳn không thể so với hắn cao hơn. Ha ha, tốt, liền thích ngươi loại này lòng cao hơn trời kẻ dạ tâm, đến chỗ của ta a. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hướng ngài hiệu chung, ta đại nhân. Dở dạ kệ thuyền trưởng lập tức một gối quỳ xuống, đi dở dở ương ương lễ tiết, hắn biết người trước mặt chính là mình cơ hội. Hải tắc tất nhiên tự do, thật là có cơ hội nhập biên, ai nguyện ý ở bên ngoài làm quân ô hợp a? Một chút bảo hộ đều không có. Giắc. William, Elizabeth, Bạt Bồ Sạ, cựu đại hải tặc vương. Việc vui, ta Lan Trạch cũng không phải là đến đi kịch bản, các ngươi tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong như bức nữa lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ là ánh mắt tập trung tại ngươi. Nhưng ta Lan Trạch cũng không phải bình thường người a. Dở dạ kệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hỏa lực số 2 hạm trưởng. Hỏa lực số 2. Dở dạ kệ lộ ra một chút nghi hoặc biểu lộ. Chính là bên cạnh chiếc thuyền kia, hôm nay lên, hắn về người, chính mình lại đi chiêu mộ điểm thuyền viên a, nếu như có thể mà nói, sẽ giúp ta tìm một chút có phong phú hàng hải kinh nghiệm thuyền trưởng đến, nhớ kỹ, nhất định phải là tiếng Anh. Ta chỗ này không thu rất rưởi. Làm rất tốt ta, ta chờ mong ngươi trở thành tư lệnh phân hạm đội vào cái ngày đó. Dở dạ kệ đều choáng váng. Lớn như vậy một chiếc thuyền, nói cho liền cho. Đây chính là giá trị 7, 8 vạn bảng Anh đỉnh cấp tàu chiến đấu a. Chính mình trở thành chiếc thuyền kia thuyền trưởng. Bái, nhất định phải bái. Đừng nói cái gì phương Tây không có quỷ lệ truyền thống, kia là cho không đủ nhiều. Ta đại nhân, Dở dạ kệ nhất định không phụ ngài chờ mong. Đề cử chuyến hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 33, xuất phát trước đoạt một đợt hoàng gia cảng. Chương 33, xuất phát trước đoạt một đợt hoàng gia cảng quy đảo lần nữa sôi trào. Bất quá lần này cùng trước đó bị pháo kích không giống. Bọn hắn hiện tại là bị vị kia tuổi trẻ thần bí thuyền trưởng đại nhân cho đốt lên đốt lửa nhiệt tình. Kia giờ giả kẻ đều có thể là một chiếc tàu chiến đấu hạm trưởng, ta kém hắn ở nơi nào? Cấp một cánh buồm tàu chiến đấu thuyền trưởng, chỉ nhìn một cách đơn thuần quân hàm, đây chính là hải quân thượng tá. Nắm giữ một thuyền, gần ngàn người sinh tử, trên trăm ổ hỏa pháo tuyệt đối quyền uy. Ta là không có hắn sẽ cầm lái, vẫn là không có hắn sẽ nhìn bản đồ hàng hải, lại hoặc là sáu phần nghi dùng không tốt. Bàn luận tàn nhẫn, bàn luận cướp bóc, bàn luận hàng hải, ai so với ai khác trên người ta? Nhưng chính là bởi vì chính mình vận khí không tốt, mới không có bị tuyển chọn. Bất quá, hôm nay vị thuyền trưởng kia đại nhân vậy mà mở rộng phương pháp, lựa chọn theo hải tặc bên trong chọn lựa thuyền viên, chiêu mộ thuyền trưởng, cái này không ổn thỏa buộc thẳng mới sao? Một bước lên trời tốt công việc, so làm hải tặc mạnh không biết nhiều ít số lượng lựa cấp. Đồng dạng là lai thuyền, nhỏ thuyền tam bản có thể cùng đại chiến hạng so. Thế là quy đảo trưng binh điểm, lập tức người đông nghìn nghịt, bị vây quanh chật như nêm cối. Thủy thủ còn dễ nói, chỉ cần có phong phú hàng hải kinh nghiệm, có thể nói ra lý lịch của mình đồng thời trải qua khảo nghiệm, lại có điều một phen, không có vấn đề liền thông qua thu nhận. Có điều chỉ cần không có quá mức nói ngoa, phù hợp cơ bản sự thật, thổi thiên hoa loạn truy trực tiếp một đao chặt trầm hải, đơn giản lại giản dị tự nhiên. Về phần thuyền trưởng chiêu mộ thì càng đơn giản, đám hải tặc người nào không biết ai vậy, nhất là những cái kia nổi danh thuyền trưởng hải tặc, nguyên một đám rào hoạt gian trá, dạ tâm bừng bừng. Lan Trạch không sợ bọn họ có dạ tâm, cũng không sợ bọn hắn trong lòng còn có phản bội, chỉ cần có năng lực có đảm lượng, hắn liền dám dùng. Thật muốn có bản lĩnh xúi dục hệ thống binh sĩ, hoặc là chính mình bụng trộm lái đi một chiếc tàu chiến đấu, Lan Trạch nói không chừng còn có thể xem trọng đối phương một cái đâu. Hắn muốn là chi phối, là chế bá, không phải bồi tiếp bọn trẻ nhà tròi. Lạm tợ lạ sờ lại chính. Tôn quý thuyền trưởng, ta tại. Nghiên cứu một chút, từ nơi này lên đường đi Singapore gặp một lần hải tặc vương Singapore, cần thời gian bao lâu, nửa đường cần đi qua mấy cái điểm tiếp tế, chúng ta đường thuyền là như thế nào, đội tàu quy mô sẽ càng lúc càng lớn, mỗi con thuyền cần mang theo nhiều ít vật tư, đồ ăn, nước ngọt, rượu, toàn bộ thống kê tinh tưởng. Là, thuyền trưởng đại nhân. Mặc dù không rõ thuyền trưởng vì cái gì thật nếu không xa vạn dặm đi tới kia xa xôi Singapore, nhưng hắn thân làm thuyền trưởng thợ lái chính, tự nhiên là vô điều kiện thi hành mệnh lệnh. Trải qua một phen đơn giản tính toán, biết đại khái cần bao nhiêu vật liệu lạm tợ lạ sở cầm hắn mới vào tay roi, đi tới mới nhập chức thủy thủ châu băng tàu. Bá. Roi tiếng xe gió vạch phá ẩm ý hiện trường. Một cái thằng xui xẻo trực tiếp ở trên mặt bị rút ra một đầu huyết hồng dấu, xương mũi đều bị quét gãy. Các ngươi bọn này heo, ăn người cơm không làm nhân sự phế vật. Tất cả đều cho lão tử đi chuyển hàng. Quét sạch sẽ quy đảo bên trên tất cả nước ngọt. Rượu. Đồ ăn. Nghe rõ ràng. Là tất cả. Tất cả. Nếu ai tay không trở về, vậy hắn coi như tối nay thêm đồ ăn. Nhanh tất cả cút đi làm việc. Nhìn xem diếu võ dương ai lạm tợ lạ sợ, Lan Trạch không có chút nào cảm thấy hắn làm không đúng, tương phản hắn còn cho rằng lạm tợ lạ sợ có chút quá nhân tử, cho ăn cho uống rút hai roi thế nào. Đối mặt một đám trên tay cơ hồ đều nhiễm qua máu hải tặc, không cần cùng bọn hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, nhân văn quan tâm. Bọn hắn chính là một đám cỏ mọc đầu tường, mượn gió bẻ mang tiểu nhân hèn hạ. Hôm nay ngươi mềm nhũn một chút, ngày mai bọn hắn liền dám được đà lần tới, phát động phản loạn. Tân tấn hỏa lực số 2 thuyền trưởng dở dạ kẻ, giờ phút này còn không có đi mới trên thuyền giày trước, nhân tình hắn chỉ muốn nhiều đi theo lão bản bên người nhiều lộ vừa lộ mặt. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần đi trên thuyền, vậy sau này lại nghĩ nhìn thấy Lan Trạch liền khó khăn. Thuyền trưởng đại nhân, ngài nói đội tàu quy mô tương lai sẽ còn gia tăng, vậy ngài chuẩn bị gia tăng tới nhiều ít con thuyền? Giờ Dạ Kệ thận trọng hỏi. Chuẩn bị gia tăng tới nhiều ít con thuyền? Kia phải hỏi một chút hệ thống lúc nào thời điểm không bạo binh mới được, không phải hắn liền có liên tục không ngừng chiến hạm cùng thủy thủ. Trước khi lên đường, dạng này thuyền ta sẽ gia tăng tới 9 chiếc quy mô, thế nào? 9 chiếc? Loại hỏa lực này tàu chiến đấu có 9 chiếc? Ngươi là chuẩn bị lật tung đối anh chính mình đi làm quốc vương sao? Giờ Dạ Kệ trong lòng quá rung động, hắn không rõ vị thuyền trưởng này đến tột cùng là từ đâu tạo nên khổng lồ như thế chiến hạm. Theo lẽ thường nói, loại này quy mô cỡ lớn cánh buồm tàu chiến đấu, mỗi một chiếc kiến tạo cũng sẽ không là bí mật. Bởi vì cần đủ tàu rất lớn, vận dụng vật liệu gỗ rất nhiều, điều động công nhân cũng nhiều vô cùng, đồng thời sản xuất chu kỳ cũng là lấy năm làm đơn vị, cần nhiều năm mới được. Loại này đại động tác hạng, mong muốn làm được giữ bí mật, cơ hội là thiên phương dạ đàm. Mà Giờ Dạ Kệ xem như một gã tin tức linh thông thuyền trưởng hải tặc, hắn đối các trên biển đại quốc hải quân đều là có một ít hiểu rõ, không phải đụng phải cái gì cũng không biết, hắn đã sớm thành đáy biển vong hồn bên trong một thành viên. Có thể hắn chưa từng nghe nói qua, quốc gia nào tạo ra được nhiều như thế cự hình chiến hạm, một chút phong thanh đều không có. Tựa như là bỗng nhiên xuất hiện âm hồn. Giờ Dạ Kệ thuyền trưởng nhấn xuống chính mình trong nội tâm nổi sóng chập trùng, hắn lấy một loại đề nghị giọng điệu nói, "Thuyền trưởng đại nhân, nếu như là 9 chiếc cỡ lớn tàu chiến đấu đồng thời ra biển lời nói, cần mang theo vật tư đối với quy đảo mà nói, gần như là một cái thiên văn sổ tự, dù là đem tòa đảo này toàn bộ móc sạch, cũng không đủ bổ khuyết trong này trống chỗ. Vậy ngươi có chủ ý gì tốt sao?" Lan Trạch lười biếng nhìn hắn một cái này tinh minh thuyền trưởng sẽ không vô cớ nói chuyện, hắn chỉ là muốn phơi bày một ít chính mình tác dụng. "Hoàng gia cảng." "Thuyền trưởng đại nhân." Hoàng gia cảng là xung quanh đây hải vực lớn nhất một chỗ trạm tiếp tế điểm. Bên trong có sung túc tiếp tế, chỉ cần chúng ta đoạt chỗ này đối anh bến cảng, tất cả vấn đề liền đều không phải là vấn đề. Chỉ cần mang theo khoảng 3 tháng vật tư, hỏa pháo sung túc thủy thủ tinh thần, đội tàu tiến hành ven đường tiếp tế, chúng ta liền có thể rất thuận lợi đến Singapore. Chỉ cần đoạt Hoàng gia cảng, chúng ta có thể được một số lớn tiền bạc bổ sung, cứ việc thuyền trưởng đại nhân chiến hạm có thể xưng không người có thể địch, nhưng có đôi khi tiền tài kiểu gì cũng sẽ so chiến tranh tới đơn giản hơn một chút, đường dài đi xa chúng ta càng cần hơn tiết kiệm thời gian, giảm bớt những cái kia xung đột không cần thiết. Hoàng gia cảng, nơi đó tựa hồ là cố sự bắt đầu địa phương, a cũng không biết Elizabeth sở hẳn cha nàng mẹ đỡ bị sở hẳn có hay không mặc cho hoàng gia cảng tổng đốc chức vị. Chính mình nếu là đã qua đem hoàng gia cảng cho đoạn, nhất định sẽ rất có ý tứ, a ngẫm lại lúc trước Trần Châu đen hào đơn thương độc mã, thừa dịp bóng đêm mấy vòng pháo kích liền có thể đi vào đoạt một phiếu. Vậy mình binh cường mã tráng không có đạo lý không giành được đồ bật. Nhìn vẻ mặt khiêm tốn, lại có chút kích động Giờ Dạ Kệ. Lan Trạch vung tay lên. Vậy trước tiên đoạn hoàng gia cảng. Giờ Dạ Kệ, ngươi phụ trách chế định kế hoạch cùng chiến thuật, lần này đối hoàng gia cảng cấp đoạn, coi như là ta đối với ngươi năng lực một loại khảo nghiệm a. Tuân mệnh, ta đại nhân. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 34, phụ tổng đốc Thiên Kim bị bắt. Là Elizabeth sao? Chương 34, phụ tổng đốc Thiên Kim bị bắt. Là Elizabeth sao? Hoàng gia cảng một tiếng pháo nổ, mấy chục chiếc lớn nhỏ thuyền hải tặc dốc hết sức, ngao ngao vào tới. Từ lúc nghe nói thần bí thuyền trưởng đại nhân chuẩn bị cướp bóc hoàng gia cảng sau, đám hải tặc cực kỳ hưng phấn. Có đại lao 3 chiếc tàu chiến đấu ở sau lưng chỗ dựa, bọn này tiểu hải trộm nhóm đã bắt đầu mơ ước có thể ở trên lục địa mạnh mẽ vớt một món lớn. Đông đông đông. Ngắn mà dồn dập tiếng chuông vang vọng bến cảng, kia là hải tặc đột kích tín hiệu. Mấy trăm đối anh binh sĩ tại sĩ quan dẫn đầu xuống tới riêng phần mình vị trí. Đám hải tặc này nhóm là điên rồi sao? Bọn hắn ở đâu ra là gan dám tiến công đế quốc lãnh thổ? Náp pháo, náp pháo, nổ chết bọn hắn, không thể để cho bọn hắn cập bờ. Sĩ quan biết, nếu để cho bọn này châu chấu giết tiến đến, kia bến cảng nhất định sẽ tổn thất to lớn, chỉ có ở trên biển đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt hết mới là lựa chọn tốt nhất. Bờ pháo không ngừng khai hỏa, so với trên thuyền đường tính nhỏ hỏa pháo, hoàng gia cảng xem như trọng yếu trạm trung chuyển, cho tới nay đều nghiêm phòng tử thủ hải tặc tập kích, trang bị không ít 10-13 tấc anh đại đường kính hỏa pháo. 254-330 mm. Những này hỏa pháo bắn ra xa, uy lực lớn, nổ đám hải tặc ngao ngao kêu thảm. Sa kích, sa kích, tất cả hỏa pháo tất cả đều khai hỏa. Dầm dầm dầm, lại là từng mảnh khai hỏa lấp lóe, toàn bộ trên mặt biển khắp nơi đều là lửa cháy thuyền. Có thể đám hải tặc cùng phê thuốc kích thích như thế, vẫn không có từ bỏ tiến công quay đầu đi đường. Đang lúc các quân quan nghi ngờ thời điểm, một cái thị lực tốt nhìn xa viên đột nhiên nói, không xong, mau nhìn 11 giờ phương hướng, có 3 chiếc không rõ thuộc về cỡ lớn thuyền tới gần. Cái gì cỡ lớn thuyền? Một đám chó đất hải tặc có thể có cái gì cỡ lớn thuyền? Địch thuyền khai hỏa, bị tạc gà bay chó chạy tới anh binh sĩ, rất nhanh liền bị cấp một cánh buồm tàu chiến đấu bên trên hỏa pháo thanh tẩy một vòng lại một vòng. 3 chiếc cỡ lớn chiến hạm, cộng lại có hơn 150 cửa đại đường kính hỏa pháo đồng thời khai hỏa, cảnh tượng tươi thắm hùng vĩ. Hệ thống xuất phẩm hỏa pháo chất lượng rất cứng, cơ hồ không có tạc nòng phong hiểm, bảo đảm hỏa lực duy trì liên tục chuyển vận. Hỏa pháo tinh chuẩn trúng đích, lần lượt nổ xong hoàng gia cảng điểm hỏa lực cùng bờ phòng pháo đài. Lạp Lạp Sơ, Giờ Dạ Kệ, phân biệt chỉ huy binh lính dưới quyền, không ngừng điều chỉnh góc độ, hai người tranh tài như thế, tại so với ai khác nổ rất pháo đài nhiều. Rất nhanh, đới anh thương vong thảm trọng. Thiếu đi bờ phòng pháo đài áp chế thuyền hải tặc nhóm, nhao nhao đình chỉ thuyền cập bờ giết nhập cảng miệng. Đêm hôm ấy, hoàng gia cảng ánh lửa ngút trời, khắp nơi đều là đám hải tặc tiếng cười càn rỡ cùng quân thực dân tiếng kêu thê thảm. Bọn hắn nhìn thấy tiểu nam hải cùng nữ nhân lại bắt đầu nhân tính ác liệt một mặt, cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Rất nhiều tiền hàng đều tiến vào đám hải tặc hầu bao, nhưng là trên đảo nước ngọt, rượu, đồ ăn trở ra biển vật tư, chút xu bạc không dám lấy không dám động, tất cả đều thành thành thật thật nộp lên cho Lan Trạch đi xa đội tàu. Ở trên đảo khắp nơi đều là thi thể cùng bị đốt cháy phong ốc, cả tòa trên đảo nữ nhân tất cả đều đánh cướp không còn. Nữ nhân ở hải tặc thế giới thật là rất đáng tiền, nhất là người da trắng nữ nhân, các nàng sẽ tại từng cái tiểu quán cùng kỹ viện qua hết quãng đời còn lại. Mà nam nhân cũng không có được thả, đến đều tới, hắc nô bạch nô đều là nô lệ, chỉ cần thật tốt điều giáo, liền có thể coi như nô lệ bán cho mặt phía bắt chủ nông trường nhóm. Đám kia so hải tặc càng thêm đen tâm càng ăn người không nhà xương chủ nông trường nhóm mới sẽ không quản ngươi nô lệ này đều là từ đâu đến. Chỉ cần đủ tiện nghi, bọn hắn cái gì cũng dám mua. Uống vào rượu đỏ, thưởng thức bị cho một mùi lửa, ánh lửa ngút trời hoàng gia càng lan trạch, đối với cái này cũng không có nửa phần ấy náy trong lòng cùng cảm giác khó chịu. Hắn muốn là tới này cái thế giới thu hoạch thế giới bản nguyên, cũng không phải tới làm thiện nhân, chính là tới làm thu hoạch mật ong long nông. Ong nông tại ong mật trong mắt có thể là người tốt lành gì. Đi nhanh một chút. Thiện nhân, các ngươi cái kia ma quỷ tổng đốc lao cha đã bị người khác làm thịt rồi, là ta đem các ngươi cứu lại. Lạm tợ lạ sở thanh âm từ xa mà đến gần. Thuyền trưởng đại nhân, nhìn xem ta cho ngài lấy được vật gì tốt. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, ngoài cửa là Lạm tợ lạ sở ân cần thăm hỏi âm thanh cùng nữ nhân không ngừng tiếng khóc. Vào đi. Lan Trạch cũng là có chút hiếu kỳ, cái này lái chính đến tột cùng tìm cho mình cái dạng gì nữ nhân trở về. Trải qua cái trước thế giới võ hiệp hoàng đế lao tử sinh hoạt, hắn đã bị nuôi kén ăn khẩu vị, hậu cung giai lệ 3000, hắn dạng gì tần phi chưa thấy qua. Liền xem như diễm danh có 102 thiên hạ nữ nhân, cũng bất quá là hắn chuyện một câu nói, đối phương liền sẽ bị thủ hạ tất cung tất kính đưa hoàng cung. Hơn nữa đừng quên, hắn khi đó thật là chế bá toàn bộ thế giới, từng cái nhân chủng, màu da nữ nhân, cơ hồ không có hắn không có sủng hành qua. Cho nên, hắn cũng không đúng lạm tợ lạ sợ tìm đến bạch cô nàng ôm lấy cái gì quá cao đặc thủ chờ mong. Thuyền trưởng đại nhân, Viễn Dương đi thuyền quá trình là vô cùng không thú vị một sự kiện, ngài mỗi ngày công tác bận rộn, không có bao nhiêu thời gian xử lý trên sinh hoạt việc vặt, bên ngoài những cái kia các thủy thủ cũng đều là một chút thô ráp hắn tử, để bọn hắn dương mượn. Giết người đi, để bọn hắn chiếu cố ngài sinh hoạt, chắc chắn sẽ có làm không đúng chỗ địa phương. Ngài nhìn xem hai nữ nhân này, là hoàng gia cảng phụ tổng đốc Thiên Kim tiểu thư, lớn nhỏ cũng coi là cái quý tộc nữ tử, ta muốn hẳn là có phụng dưỡng ngài tư cách. Nhanh lên hô người. Về sau thuyền trưởng đại nhân chính là các ngươi chủ nhân. Chỉ cần chút chịu khó, không bị đại nhân ghét bỏ, về sau trên thuyền không có người sẽ làm khó các ngươi. Phụ tổng đốc, Thiên Kim tiểu thư. Nhìn xem trước mặt hai cái dáng người mỹ lệ, khuôn mặt cũng không khó coi nữ nhân, loại kia người da trắng nữ tính đặc thù cường tráng cùng lớn cũng xương, thân thể đầy đặn cùng nóng bỏng. Quả thật có chút đẹp mắt. Dù sao Lan Trạch hiện tại ra ngoài cửa nhìn thấy toàn bộ đều là nam nhân, nếu không phải là ăn mặc trang điểm lộng lẫy cùng vị như thế kỹ nữ, nhường hắn thẩm mỹ trình độ giảm xuống một chút. Các ngươi, ai kêu Elizabeth Sermon? Hai cô gái trẻ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, đương nhiên không thể thiếu sợ hãi. Hai người đồng thời lắc đầu, không, tiên sinh tôn kính, chúng ta không ai gọi Elizabeth Sermon, van cầu ngài thả chúng ta à. Thả chúng ta đi thôi. Không gọi Sermon. Cái kia chính là nói, hiện tại hoàng gia cảng kịch bản còn chưa bắt đầu, chính mình đến sớm. Có thể không, cái gọi là sớm muộn không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Lan Trạch không có cự tuyệt nữ nhân tình cầu, chỉ là tỉnh táo lại đạm mặt nói, muốn xuống thuyền tùy thời đều có thể, ta cũng sẽ không ngăn cản tự do của các ngươi ý chí, nhưng là về sau các ngươi cần phải hiểu rõ, hai vị xuống thuyền sau có thể đi làm cái gì, lại sẽ tao nộ cái gì. Ta nghe lạm tợ lạ sở nói các ngươi phụ thân đã bị hải tặc giết, đã mất đi che chở, hai người các ngươi nữ nhân kết quả có thể nghĩ. Hoàng gia cảng trong hai ngày này đều sẽ biến thành đám hải tặc cuồng hoan thiên đường. Khả năng các ngươi xuống thuyền sau liền nửa ngày đều sống không nổi, liền sẽ bị đùa bỡn chết, a cũng có khả năng sẽ bị bán vào trong ký viện, tóm lại chính các ngươi tuyển chính là. Sinh hoạt tại hoàng gia cảng quý tộc nữ nhân, nhất là tổng đốc nhà con cái không có ngu xuẩn, các nàng quá rõ ràng cái gì gọi là mạnh được yếu thua cùng thắng được cường giả che chở, các nàng phụ thân bị hải tặc giết, cái kia gọi là tợ lạ sở hung tàn nam nhân giết kia hai cái hải tặc, cướp đi các nàng. Hiện tại các nàng hai tỷ muội lại cùng vật phẩm như thế, bị chuyển giao cho trước mặt cái này tóc đen mắt đen tuổi trẻ nam nhân, cũng không biết về sau sẽ đối mặt với dạng gì vận mệnh. Nhưng là muốn là đã mất đi cường giả che chở, các nàng liền hôm nay đều sống không nổi. Cái niên đại này chính là như vậy, nữ nhân đều là phụ thuộc thành phẩm, bị cướp đến cướp đi. Tiên sinh tôn kính, ta gọi Hy Lạp, đây là muội muội ta Penny, tỷ muội chúng ta đã mất đi người nhà, cảm tạ ngài thu lưu, chỉ cầu ngài đừng có lại đem chúng ta bán đi. Chúng ta có thể cho ngài làm tình nhân, làm thị nữ. Hy Lạp có kiến thức, nàng cũng không có đem trước mặt nam nhân trẻ tuổi xem như hải tặc đến xem. Nhà ai hải tặc nếu có thể có loại này đẳng cấp chiến hạm, cái kia còn có đối anh chuyện gì? Sớm đã bị người san bằng. Cho nên nàng suy đoán, đây cũng là quốc gia nào quý tộc. Tóc đen mắt đen, chẳng lẽ là đến từ Đông Phương quý tộc sao? Bây giờ không có lựa chọn tốt hơn, vậy thì nhất định phải ôm chặt bên người đuổi. Vậy liền hảo hảo làm tốt thị nữ của các ngươi, thực hiện chức trách của các ngươi. Lạm tợ lạ sở, ngươi tìm lễ vật cũng không tệ lắm, xác thực có lòng. Đề cử chuyên hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 35, để cho ta nhìn xem mỹ nhân này cá đến cùng dáng dấp ra sao. Chương 35, để cho ta nhìn xem mỹ nhân này cá đến cùng dáng dấp ra sao. Mấy ngày sau, làm vi sát so tổng đốc đến hoàng gia cảng thời điểm, cả người đều lâm vào ngốc trệ bên trong, nhìn xem thành đất cằn sỏi đá mặc cho địa điểm. Tổng đốc há to miệng, nọ gì tỉnh tổng tiên sinh, nơi này xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta cái gì cũng không biết, nơi này dường như bị đế quốc hải quân tập kích. Tổng đốc các hạ, ngươi nhìn những cái kia pháo đài, tất cả đều là bị đại đường kính hỏa pháo đánh trúng sau vết tích, cả tòa cứ điểm lực lượng phòng ngự rất mạnh, chỉ là hải tặc lời nói căn bản là không có cách công phá, chỉ có thể là quốc gia khác hải quân mới có thực lực này. Chẳng lẽ là Tây Ban Nha hoàng gia hải quân đánh lén nơi này? Nọ dị tỉnh tông lắc đầu, hắn biểu thị không rõ ràng, tất cả chỉ có thể chờ cập bờ về sau lại đi hỏi thăm sống sót sau hai nạn hậu nhân. Hiện tại việc cấp bách là đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho đới anh bản thổ, hướng rót giờ bệ hạ tỉnh cầu trợ giúp, lại kéo mấy thuyền người cùng vật tư tới, một lần nữa kiến thiết hoàng gia cảng. Biển cả gì bệ địa khu, hoàng gia cảng vị trí được trời ưu ái, chỉ cần còn muốn làm Nam Bắc Châu Mỹ mậu dịch, vậy thì không thể rời bỏ hoàng gia cảng tiền tiêu cứ điểm trạm tiếp tế chèo chống. Việc này có một kết thúc. Vi sát so tổng đốc tiếp thủ một nghèo hai trắng đất cằn sỏi đá, muốn mất chút tiền đều không có bớt. Sau đó thăm dò được, hoàng gia cảng là bị hải tặc công phá, bất quá khiến người ngoài ý chính là may mắn sống sót kinh nghiệm bản thân giả thuyết, đám kia hải tặc không là bình thường hải tặc. Bọn hắn mang theo mấy chiếc to lớn vô cùng thuyền. Những cái kia thuyền lớn hỏa lực tựa như thần linh nổi giận như thế kinh khủng, đạn tháo như mưa rơi đồng dạng rơi xuống, quân coi giữ rất nhanh liền hỏng mất. Tổng đốc các hạ cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, chỉ là hải tặc mà thôi, tại sao có thể có như thế hung manh chiến hạm, nhất định là đồ hèn nhát nhóm bị sợ vỡ mật, tìm lấy cớ mà thôi. Nhưng nọ gì tỉnh tổng không cho là như vậy, thân làm hải quân sĩ quan hắn, cẩn thận thăm dò tất cả địa phương, cảm thấy kinh nghiệm bản thân giả thuyết có thể là thật. Rất nhiều nơi đều có đại đường kính hỏa pháo vênh tạc vết tích, đây đều là không làm được ngụy. Như vậy, đến cùng là cái gì thế lực đến đây cướp sạch hoàng gia cảng đâu? Chuyện này thành một điều bí ẩn. Không quá nặng xây hoàng gia cảng là tổng đốc chức trách, hắn không có quyền hỏi đến, chỉ có thể không giải quyết được gì. Rất nhiều thời gian chuyển trận, tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong đều là hình tượng lóe lên được nhỏ. Nhưng tại thực tế trong sinh hoạt, chuyển trận chính là một cái buồn kẻ vô vị lại dài dằng dặc rườm rà khổ sai sự tình. Cho dù là trải qua hậu đãi sinh hoạt lan trạch, có thể thực hiện động phạm vi từ đầu đến cuối cũng bất quá là một chiếc thuyền lớn nhỏ. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh đều là mênh mông vô bờ biển cả, hắn nhanh phương ra. Chính là bên người hai vị mỹ mạo quý tộc thị nữ, tại 3 tháng đồng hành, cũng làm cho hắn đã mất đi tất cả hứng thú, xung quanh tới tới lui lui chính là như vậy cho người, gương mặt cũng là kia mấy trương. Thực sự nhường hắn rất là khó chịu. Bất quá hắn thủ hạ binh sĩ, thủy thủ, đám thuyền trưởng bọn họ cũng là tất cả đều nhiệt tình mười phần, mỗi ngày đều là tinh thần sung mãn thao thuyền điều khiển, tựa hồ đối với tương lai tràn đầy vô kỳ hạn chờ, chỉ là biển cả mà thôi, bọn hắn đã thành thói quen cùng biển cả làm bạn sinh hoạt. Bởi vì trải qua 3 tháng viễn dương đi thuyền, hạm đội của hắn quy mô đã nhanh hơn 250 chiếc. Trung trung điệp, che khuất bầu trời hạm đội khổng lồ, nhường tất cả dám can đảm đến gần thuyền, đội tàu tất cả đều chùn bước. Trên đại dương bao la vẫn là lưu truyền ra thứ nhất liên quan tới đông hướng đi thuyền hạm đội vô địch nghe đồn. Trong này ở giữa, hắn còn chiêu mộ tới không ít có năng lực thủy thủ, đi vào bảo tàng hiệu mắc lửa thuyền biên. À, là như vậy, nguyên bản bảo tàng hiệu bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, thân tàu biến chất, chịu không được xa như thế dương đi thuyền bất hạnh đắm chìm. Lan Trạch là nhớ tình bạn cũ người, hắn đem soái hạm của mình theo hỏa lực hào đổi tên thành bảo tàng hiệu. Hắn cảm thấy cái này thuyền tên rất tuyệt, đáng giá kéo dài. Lạp Tợ Lạ Sở, còn bao lâu mới có thể đến tiếp theo phiến lục địa? Lúc này Lạp Tợ Lạ Sở xa xa hoàn toàn không phải lúc trước vị kia thuyền trưởng hải tặc Lạp Tợ Lạ Sở, hắn hiện tại mặc càng thêm tinh xảo trang nhã, cũng dần dần chú trọng khởi hành là cử chỉ, còn cố ý hướng Lan Trạch hiện tại thị nữ thỉnh giáo một chút quý tộc phương diện lễ nghi. Thân làm chi này hạm đội vô địch thợ lái chính, hắn nhất định phải dựng nên quyền uy của mình. Thế nào dựng nên? Tự nhiên là hoàn mỹ hoàn thành thuyền trưởng mệnh lệnh. Nhất là theo hạm đội quy mô ngày càng bành trướng, mỗi người đều dã tâm bừng bừng. Vô số thuyền trưởng đều đang ngó chừng chính mình cái mông dưới đáy cái này trâu ngồi đâu. Bọn hắn không có người hỏi thuyền trưởng đại nhân những thuyền này đều là ở đâu ra, những binh lính này thế nào xuất hiện, cho dù là chống rông xuất hiện thì tính sao? Thực lực tuyệt đối, mang tới là tuyệt đối quyền lực cùng ý thế. Bọn hắn đã bắt đầu viễn tưởng mỹ hảo tương lai, mình bị phong làm quý tộc. Hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng không còn lấy hải tặc tự xưng, vậy cũng là cái gì chó má thời đại xưng hô, hiện tại bọn hắn là hải quân. Là chính quy có biên chế hải quân. Tôn kính đại nhân, chúng ta bây giờ lập tức liền phải tiến vào mũi hảo vọng đường thuyền, chỉ cần dọc theo đường thuyền đi thuyền. Tiếp qua một tuần liền có thể đến điểm tiếp tế, bên kia là một mảnh rất lớn đại lục. Lan Trạch bọn hắn không có lựa chọn trực tiếp vượt qua Thái Bình Dương một đường giết đi qua, nguy hiểm hệ số thực sự quá lớn, lựa chọn tương đối ổn thỏa đi vòng châu Phi, đi Ấn Độ Dương, lại tiến vào Mã Lạc Cả. Bất quá đầu này đường thuyền cũng có một cái không lớn không nhỏ vấn đề, cái kia chính là sẽ đụng vào đối anh công ty Đông Ấn Độ, nói không chính xác sẽ còn cùng bọn hắn buộc phát xung đột. Nhưng đám thuyền trưởng bọn họ tổng hợp phân tích phía dưới, vẫn là đề nghị Lan Trạch đi đầu này ổn thỏa lộ tuyến, dù sao công ty Đông Ấn Độ mà thôi. Nếu như là trước đó bọn hắn sẽ còn sợ hãi, nhưng bây giờ bọn hắn binh cường mã trắng, ai cướp ai còn chưa nhất định đâu. Mũi hảo vọng. Lan Trạch trong đầu tự nhiên mà vậy cho thấy một bức thế giới địa đồ đại khái hình dáng, cái kia còn có rất xa đường muốn đi đâu, bên kia có cái gì đặc sản sao? Chơi vui đồ vật. Biết nhà mình thuyền trưởng đã trên thuyền nhanh chờ điên rồi, Lạp Tợ Lạ Sở thận trọng trả lời, đại nhân, mũi hảo vọng bên kia có thật nhiều mới lạ chơi vui nô lệ, chúng ta có thể ở nơi đó bổ sung mấy chi biểu diễn đoàn cùng đoàn xiếc, là ngài tiêu mất sổ mượn. Ai, vậy thì thế nào? Lan Trạch có chút hứng thú giải rác, hắn khoát tay áo, ý tứ chính là ngươi xem đó mà làm thôi. Ngay vào lúc này, một hồi du dương lại không linh tiếng ca từ nơi không xa truyền vào Lan Trạch trong lỗ tai. Cái này khiến nguyên bản tinh thần mệt mỏi hắn lập tức liền khôi phục tinh thần. Trước đó hứng thú giải rác cũng bị quét sạch sành sanh. Tiếng ca như là có ma pháp đồng dạng, xuyên thấu linh hồn của con người. Kiểm tra ra ngoài đến ma pháp xâm nhập, phệ thân giả hệ thống khởi động che đậy chương trình cơ hồ chưa từng lộ diện cùng nhỏ trong suốt như thế hệ thống, cuối cùng là phát huy một chút tác dụng của mình. Đừng che đậy. Nhường năng hát, ta còn không có nghe đủ đâu. Che đậy chương trình bỏ dở, đổi thành giám sát hình thức bài hát này âm thanh thật là dễ nghe à, để cho người ta toàn thân trên dưới đều thoải mái, có thể ở cái này biển rộng mênh mông bên trong ca hát, là mỹ nhân ngư sao? Lan Trạch đi vào mép thuyền bên trên, nhạy cảm thính lực nhường hắn trong nháy mắt liền định vị tới thanh âm nơi phát ra. Không chỉ là hắn, cả chi đội tàu cũng nghe được cái này tựa như tiếng trời giọng hát, so sánh với Lan Trạch thưởng thức, những cái kia chiêu mộ tới thủy thủ có lộ ra đắm đuối thần sắc, mong muốn nhảy xuống biển cả, có chút ý chí kiên định thì giữ chặt bên người đồng bạn. Đám thuyền trưởng bọn họ thì không hẹn mà cùng lộ ra cẩn thận thần sắc, dường như bài hát này âm thanh rất nguy hiểm. Đại nhân, Lạp Tợ Lạ Sở cũng không biết, mỹ nhân ngư chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Là thật là giả, đi xem một chút liền biết. Lan Trạch vung tay lên, ra lệnh, hạm đội chuyển hướng, hướng phía tiếng ca phương hướng chạy tới, để cho ta nhìn xem cái này mỹ nhân ngư đến cùng dáng dấp ra sao. Đề cử chuyên hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu lao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 36, vĩ đại sinh vật học nghiên cứu khoa học chương 36, vĩ đại sinh vật học nghiên cứu khoa học hạm đội chuyển hướng, đối với chi này khổng lồ đội tàu mà nói là một hạng công trình vĩ đại. Nhưng ở Lan Trạch mệnh lệnh dưới, mọi thứ đều đâu vào đấy tiến hành. Buông điều chỉnh, bánh lái chuyển động. Trên trăm tàu chiến hạm như là một đầu bị tỉnh lại viễn cổ cự thú, chậm rãi thay đổi thân thể cao lớn, hướng phía kia linh hoạt kỳ ảo tiếng ca chuyển đến phương hướng phá sóng mà đi. Đại nhân, cái hướng kia là một mảnh đá ngầm cu, đối cỡ lớn chiến hạm mà nói rất nguy hiểm. Lạp Tợ Lạ Sở đứng tại Lan Trạch sau lưng, tận tụy nhắc nhở lấy. Hắn không giống những cái kia bị tiếng ca choáng váng đầu góc thủy thủ, phong phú hàng hải kinh nghiệm nhường hắn đối loại này quỷ dị tiếng ca tràn đầy cảnh giác. Không sao, nhường thuyền nhỏ đi qua nhìn một chút. Lan Trạch khoát tay áo, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào phương xa. Theo hạm đội tới gần, một mảnh cài răng lược màu đen bãi đá ngầm xuất hiện tại đường chân trời bên trên. Dương quang vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, mà ở đằng kia chút trơn nước trên đá ngầm, ngồi 7-8 cái thân ảnh. Nửa người trên của các nàng cùng nhân loại nữ tử không khác, da thịt dưới ánh mặt trời được không chói mắt, một đầu rong biển giống như tóc dài ướt sũng mà rối tung ở đầu vai cùng trước ngực, che mấu chốt xuân quang, lại tăng thêm dụ hoặc. Khuôn mặt của các nàng ngọt ngào đến như là mật đường, từng đôi ngập nước mắt to, đang tràn ngập vui vẻ nhìn qua trên mặt biển hạm đội. Các nàng nửa người dưới thì là một đầu bao trùm lấy lộng lẫy lân phiến to lớn đuôi cá. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đá ngầm, vẽ lên nóng ánh bọt nước. Xuống tới nha. Anh Tuấn các thủy thủ, mau xuống đây cùng chúng ta chơi nha. Nơi này nước biển thật là ấm áp, xuống đây đi, chúng ta chờ ngươi nhóm thật lâu rồi. Thanh âm của các nàng ngọt ngào mềm mại, mỗi một cái âm tiết cũng giống như mang theo móc, thẳng hướng trong lòng người chui. Vong tàu bên trên, những cái kia theo quy đảo chiêu mộ tới hải tặc các thủy thủ đã hoàn toàn không kiểm soát. Bọn hắn hai mắt xích hồng, hô hấp thô trọng, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Dài đến mấy tháng viễn dương đi thuyền đã sớm đem dục vọng của bọn hắn kiềm chế tới cực điểm. Giờ phút này nhìn thấy như thế tuyệt sắc mỹ nữ chỗ nào còn nhịn được. Là mỹ nhân ngư, là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư. Trời ạ, ta muốn xuống dưới, ta muốn lấy được nàng. Phù phù, một cái thủy thủ dẫn đầu vượt qua mạn thuyền, giống tảng đá như thế nện vào trong biển, ra sức hướng phía đá ngầm mới đi. Phù phù, phù phù, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên thủy thủ như sau như sủi cảo nhau nhau nhảy xuống biển, cảnh tượng một lần hỗn loạn. Thuyền trưởng cùng các quân quan trách móc cùng quất cũng không cách nào ngăn cản bọn này bị dục vọng chi phối tên điên. Lạp Tợ Lạ Sở sắc mặt tái xanh, đối với Lan Trạch gấp giọng nói, đại nhân, đây chính là sải ẩn, là trong truyền thuyết dùng tiếng ca dụ hoặc thủy thủ, lại đem bọn hắn kéo vào đáy biển ăn hết hải yêu, không thể để cho bọn hắn lại tới gần. Lan Trạch lại thấy say sương ngon lành, hắn thậm chí cầm lấy đơn thống vọng viễn kính, cẩn thận quan sát lấy những đá ngầm kia bên trên sinh vật. Cái thứ nhất bơi tới đá ngầm bên cạnh thủy thủ, bị một cái mỹ nhân ngư cười kéo tay. Kia thủy thủ kích động đến toàn thân run rẩy, giang hai cánh tay liền muốn ôm ấp đi lên, nhưng lại tại hắn ôm lấy mỹ nhân ngư một cái mắt, tấm kia ngọt ngào khuôn mặt đống nhiên vỡ ra, lộ ra miệng đầy như mũi kim răng nhọn, một ngụm liền cắn đứt thủy thủ cổ. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ kia phiến hải vực. Thủy thủ liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền bị kia mỹ nhân ngư cùng nàng đồng bạn bên cạnh nhóm kéo vào trong nước. Trên mặt biển chỉ lăn lộn lên một chuỗi bọt máu, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngay sau đó, những cái kia về sau thủy thủ cũng tao ngộ giống nhau vận mệnh, bọn hắn coi là ôn nhu hương, trong nháy mắt liền thành thôn phệ sinh mệnh lọ sát sinh. Thoáng qua ở giữa, Hơn 10 đầu hoạt bát sinh mệnh liền biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại dần dần khuyết tán huyết sắc chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua. Bong tàu bên trên những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động đám hải tặc, trong nháy mắt bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, nguyên một đám dọa đến mặt không còn chút máu, cũng không dám có nửa phần ý nghĩ xấu. Có ý tứ. Lan Trạch buông xuống kính viễn vọng, trên mặt không có chút nào tiếc hận hoặc là phẫn nộ, ngược lại là một loại phát hiện món đồ chơi mới thuần túy hiếu kỳ, nửa người trên là động vật có vẻ ú, nửa người dưới là loài cá. Dây thanh kết cấu rất đặc thù, có thể sinh ra cùng loại tinh thần công kích hiệu quả. Loại này vượt giống loài sinh vật kết cấu, là thế nào ổn định tồn tại? Hắn quay đầu nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sơ, ngươi mới vừa nói, các nàng gọi Sải Ẩn. Là. Đúng vậy, đại nhân. Truyền thuyết các nàng là hải thần nữ nhi, là trong hải dương sinh vật nguy hiểm nhất một trong. Lạm Tợ Lạ Sơ nhìn xem Lan Trạch bình tĩnh mặt, trong lòng bồ trồn. Hải thần nữ nhi. Lan Trạch cười, nụ cười kia trong mang theo một tia nghiền ngẫm cùng đối với sinh vật học hướng tới, vừa bạn, ta đang lo tìm không thấy thần linh đâu. Đã đưa tới cửa, vậy thì không có buông tha đạo lý. Hắn háng giọng một cái, đối với bong tàu bên trên tất cả hệ thống binh sĩ ra lệnh, toàn bộ bắt trở lại, muốn sống. Mệnh lệnh đơn giản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một giây sau, một cái nhường tất cả thuyền trưởng hải tặc cùng các thủy thủ cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng xuất hiện. Mấy trăm tàu chiến hạm bong tàu bên trên, những cái kia ngày bình thường trầm mặc ít nói, giống như tượng gỗ hệ thống các binh sĩ, tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đồng loạt hành động. Bọn hắn không chút do dự, đều nhịp vượt qua mạn thuyền, lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong biển. Không có bọt nước, không có hò hét. Gần vạn tên hệ thống binh sĩ, tựa như một đám màu đen tử thần, trong nháy mắt hiện đầy bảo tàng hiệu trung quanh mặt biển, sau đó tạo thành một cái vòng vây to lớn, hướng phía kia phiến bãi đá ngầm im lặng kín đáo đi tới. Trên đá ngầm mỹ nhân ngư nhóm hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy hiểm. Các nàng tiếng ca biến sắc nhọn mà gấp rút, tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp ý vị. Nhưng chuyện này đối với hệ thống các binh sĩ không hề có tác dụng, tâm trí của bọn hắn là tuyệt đối hàng rào, bất kỳ ma pháp cùng tinh thần công kích đều không thể dung chuyển. Mỹ nhân ngư nhóm luôn cuống. Các nàng chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế đồ ăn quần thể, càng không gặp qua đối với các nàng tiếng ca không phản ứng chút nào sinh vật. Các nàng thét chói tai vang lên, nhao nhao trượt vào trong nước, ý đồ chui vào biển sâu thoát đi. Nhưng mà, đã chậm. Hệ thống các binh sĩ tại dưới nước năng lực hành động viễn siêu thường nhân, bọn hắn thậm chí có thể nín thở một giờ. Một chương từ người tạo thành thiên la địa võng, đã đóng chặt hoàn toàn các nàng tất cả đường lui. Chiến đấu tại dưới nước bộc phát. Mỹ nhân ngư nhóm lộ ra giữ tợn bản tướng, móng vuốt sắc bén cùng răng đủ để xé mở thép tấm, đuôi cá đánh ra có thể tùy tiện đạp nát người xương cốt. Nhưng ở số lượng tuyệt đối chiếm ưu, lại không sợ chết hệ thống binh sĩ trước mặt, các nàng phản kháng lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Một cái mỹ nhân ngư vừa dùng móng vuốt xé mở một sĩ binh lồng ngực, lập tức liền có 10 cái binh sĩ theo bốn phương tám hướng nhào lên, dùng đặc chế dây thường đưa nàng buộc chặt chẽ bước vàng. Các nàng răng nhọn móng sắc, tại hệ thống binh sĩ cứng cỏi thân thể trước mặt, tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Trận này bắt, càng giống là một trận nghiền ép. Cũng không lâu lắm, 7-8 cái bị trói thành bánh trưng mỹ nhân ngư liền bị hệ thống các binh sĩ kéo lên bảo tàng hiệu bong tàu. Các nàng bị ném xuống đất, miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét, gương mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, nhưng vẫn như cô không cách nào che giấu các nàng kia kinh người mỹ mạo. Lan Trạch thản nhiên theo phòng thuyền trưởng cổng đi tới, giống như là tại tuần sát chiến lợi phẩm của mình. Đám hải tặc kính sợ tránh ra một con đường, liền thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy người này không ngừng dãy rủa mỹ nhân ngư, cuối cùng dừng lại tại trong đó cả người bên trên. Cái này mỹ nhân ngư cùng cái khác mấy cái hơi có khác biệt. Nàng xanh nước biển tóc dài càng thêm mềm mại sáng ngời, da thịt trong suốt như ngọc, ngũ quan tinh xảo đến không giống phàm nhân, cho dù là đang tức giận gào thét, cũng mang theo một loại cao quý mà dã tính mỹ cảm. Cá của nàng đuôi là sáng lạn kim sắc, lân phiến dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như hoàng kim đúc thành. Trọng yếu nhất là, ánh mắt của nàng không giống cái khác mỹ nhân ngư như thế chỉ có thuần túy hung tàn cùng bạo ngược, ngược lại nhiều một tia giảo hoạt cùng bất khuất linh tính. Huyết thống dường như ưu việt hơn một chút. Lan Trạch đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống. Cái kia kim sắc đuôi cá mỹ nhân ngư lập tức hướng hắn phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét, há mồm liền muốn cắn qua đến. Lan Trạch căn bản không sợ, lực lượng của hắn xa không phải những sinh vật này có thể tưởng tượng. Hắn vươn tay, một thanh nắm mỹ nhân ngư cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu cùng mình đối mặt. Mỹ nhân ngư răng nhọn móng sắt trên tay hắn liền một đạo bạch ấn đều không để lại. Ngươi thật giống như có chút không giống. Lan Trạch đánh giá nàng, giống như là đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, lại giống là đang dò xét một cái thú vị thí nghiệm vật liệu. Với bạn, vĩ đại sinh vật học nghiên cứu khoa học liền cần người như ngươi tài. Thuận tiện nghiệm chứng một chút sinh vật thuyết tiến hóa có đáng tin cậy hay không. Lời còn chưa dứt, hắn không nói hai lời, trực tiếp chặn ngang đem cái này kim sắc mỹ nhân ngư bế lên, không nhìn nàng kịch liệt dãy rủa cùng gào thét, quay người liền hướng phía thuyền của mình giải thất đi đến. Vong tàu bên trên, Lạm Tợ Lạ Sở cùng còn lại các thủy thủ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia cổ quái kính sợ. Vị thuyền trưởng này đại nhân hứng thú, thật đúng là không giống bình thường. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cậu Nguyễn Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người. Đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói. Bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quần quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến. Chương 37, ngươi thật sự là nhân loại. Ta mang thai. Chương 37, ngươi thật sự là nhân loại. ta mang thai. Phong thuyền trưởng cửa tại 7 ngày 7 đêm sau rốt cục mở ra. Lan Trạch sảng khoái tinh thần đi ra, đi theo phía sau đầu kia kim sắc đuôi cá mỹ nhân ngư. Không, hiện tại phải nói là tóc vàng mỹ nhân. Nàng chân chùi hai chân giẫm trên bông thuyền, nguyên bản hoa mỹ đuôi cá đã biến thành thon dài thẳng tắp nhân loại hai chân. Lan Trạch tiện tay ném cho nàng một cái rộng lượng áo sơ mi che kín thân thể, mỹ nhân ngư tiếp nhận quần áo lúc tay còn tại phát run, gương mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng. Đại nhân, ngài rốt cục hiện ra. Lạm Tợ Lạ Sở tiến lên đón, lén lén liếc mắt vị kia mỹ nhân ngư. 7 ngày 7 đêm à, hắn vốn cho rằng vị này mỹ nhân ngư sẽ bị giày vò chết, không nghĩ tới thế mà còn nhảy nhót tương mừng. Không đúng, giống như cũng không tính nhảy nhót tương mừng, nhìn nàng dáng dấp đi bộ. Cái khác mấy cái thế nào? Lan Trạch duỗi lưng một cái. Đều theo phân phó của ngài, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp, một đầu cũng không chết. Lạm Tợ Lạ Sở tranh thủ thời gian trả lời, bất quá tính tình của các nàng đều rất táo bạo, đã cắn bị thương ba cái đưa cơm thủy thủ. Táo bạo. Lan Trạch cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng tóc vàng mỹ nhân, Sophia, đi nói cho các nàng biết, thành thật một chút. Sophia cắn môi, không có trả lời ngay. Tình cảnh của nàng bây giờ rất xấu hổ. Xem như bản hải vực mỹ nhân ngư vương tộc công chúa, nàng vốn nên cao ngạo cự tuyệt bất luận nhân loại nào mệnh lệnh. Nhưng cái này 7 ngày 7 đêm, sinh vật học nghiên cứu, nhưng nàng hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Nam nhân này quá mạnh, mạnh đến nàng căn bản là không có cách phản kháng. Mặc kệ là trên thân thể, vẫn là trên tinh thần. Ta có thể để các nàng nghe lời. Sophia rốt cục mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng ngươi nhất định phải ưng thuận với ta, thông qua vương tộc khảo nghiệm. Vương tộc khảo nghiệm. Lan Trạch hứng thú, cái này đều niên đại gì, ở đâu ra trứng chim khảo nghiệm, nói một chút. Mỹ nhân ngư vương tộc phối ngẫu, nhất định phải đạt được Hải Dương nữ thần tán thành. Sophia ngẩng đầu, hải lam sắc trong con ngươi lần thứ nhất xuất hiện khác cảm xúc, ngươi đến chui vào biển sâu đi vào thánh địa, cần hiến tế, cần cung phụng, cần chiếu bái, dùng cái này đạt được nữ thần tán thành mới được. Nữ thần. Hải Dương nữ thần. Các nàng thật là có à, chính mình đang lo tìm không thấy thần linh manh mối đâu, cái này đưa tới cửa, thật sự là đến người lại phải vận. Thậm chí không cần mình tới chỗ mù tìm, trực tiếp liền nói với mình thánh địa cùng tế đàn vị trí. Thoải mái. Đi, không có vấn đề. Lan Trạch căn bản không có do dự đáp ứng, cho ta thời gian mấy năm, đừng nói biển sâu, mảnh này biển cả ta đều có thể chi phối. Sophia ngây ngẩn cả người. Nàng vốn cho rằng yêu cầu này sẽ để cho đối phương lùi bước, dù sao nhân loại là không cách nào tại biển sâu sinh tồn. Có thể nam nhân này, hắn là chăm chú sao? Vẫn là nói, hắn thật sự có thực lực kia. Nhớ tới cái này 7 ngày kinh lịch, Sophia đột nhiên cảm thấy, có lẽ cái tên điên này thật có thể làm được. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem tộc nhân của ngươi. Lan Trạch đưa tay khoác lên nàng trên vai, lực đạo không nặng, lại làm cho nàng không cách nào cự tuyệt. Sophia hít sâu một hơi, dẫm lên không quá thói quen hai chân, hướng phía giam giữ cái khác mỹ nhân ngư tạm thời ao nước đi đến. Kia là hệ thống binh sĩ dùng vải bạt cùng tấm ván gỗ tạm thời dựng cỡ lớn ao nước, bên trong rót đầy nước biển. 7 đầu mỹ nhân ngư đang ghé vào bên cạnh ao, lộ ra nửa người trên, cảnh giác nhìn chằm chằm nhân loại xung quanh. Trong lúc các nàng nhìn thấy Sophia thời điểm, đồng loạt ngây ngẩn cả người. Điện hạ, ngài thế nào? Thế nào biến thành dạng này? Nhân loại kia đối với ngài làm cái gì? Mỹ nhân ngư nhóm sôi trào, phẫn nộ tiếng gào thét liên tục không ngừng. Đủ. Sophia bình tĩnh cắt ngang các nàng, từ giờ trở đi, chúng ta tạm thời nghe theo cái này nhân loại an bài. Cái gì? Điện hạ, ngài điên rồi sao? Chúng ta là cao quý mỹ nhân ngư, sao có thể phục tùng nhân loại? Ta nói, nghe theo. Sophia thanh âm đề cao mấy phần, mang tới vương tộc đặc hữu uy nghiêm, đây là mệnh lệnh. Trong ao yên tĩnh trở lại, mỹ nhân ngư nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn phục tùng. Dù sao Sophia là vương tộc, mệnh lệnh của nàng tại tộc đàn bên trong có quyền uy tuyệt đối. Nhưng các nàng nhìn về phía Lan Trạch ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy địch ý cùng không cam lòng. Rất tốt. Lan Trạch thỏa mãn gật gật đầu, chuyển hướng Lạm Tợ Lạ Sơ, cho các nàng chuẩn bị tốt hơn chỗ ở, còn có chuẩn bị thêm chút tươi mới thịt cá. Là đại nhân. Lạm Tợ Lạ Sơ cung kính lui ra. Những ngày tiếp theo, hạm đội tiếp tục hướng đông đi thuyền. Có mỹ nhân ngư gia nhập, trên thuyền bầu không khí sắc thực biến không nặng như vậy khó chịu. Ít ra những hải tặc kia các thủy thủ mỗi ngày đều có mới đề tài nói chuyện. Mặc dù bọn hắn không dám tới gần những cái kia mỹ nhân ngư, nhưng xa xa nhìn lén vài lần, cũng coi là một loại giải trí, liền xem như những thuyền trưởng kia nhóm, ngẫu nhiên cũng đều sẽ móc ra kính viễn vọng nhìn xa xa. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, mỹ nhân ngư nhóm đối hàng hải thế mà rất có ích lợi. Các nàng có thể sớm phát giác phong bạo, có thể phán đoán chính xác hải lưu phương hướng, thậm chí có thể vạch nơi nào có đá ngầm cùng chỗ nước cạn. Cái này khiến hạm đội đi thuyền tốc độ tăng lên không ít. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hơn 2 tháng sau nào đó thiên thanh thần, Sophia bỗng nhiên vọt vào Lan Trạch phòng thuyền trưởng. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hai tay che lấy bụng dưới, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không thể tin. Thế nào? Lan Trạch đang xem hải đồ, bị nàng xâm nhập cắt ngang. Ta mang thai. Sophia run giọng nói rằng. Không khí đông lại mấy giây. Lan Trạch thả tay xuống bên trong hải đồ, nhíu mày. Đây không phải rất bình thường sao? Không bình thường. Sophia cơ hồ là kêu đi ra, mỹ nhân ngư gần như không có khả năng mang thai nhân loại đời sau. Chúng ta cách ly sinh sản vô cùng nghiêm trọng, trong lịch sử chỉ có cực kỳ cá biệt án lệ, hơn nữa đều là nàng đỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Lan Trạch ánh mắt biến phức tạp. Ngươi đến cùng là cái gì? Nhân loại a? Lan Trạch nhún nhún vai, còn có thể là cái gì? Gạt ngươi. Sophia lắc đầu, thuần túy nhân loại không có khả năng để cho ta mang thai, trên người ngươi nhất định có khác huyết thống, hoặc là ngươi căn bản cũng không phải là nhân loại. Lan Trạch không có trả lời. Hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời. Thiên nhân cảnh thực lực, nhưng hắn nắm giữ viễn siêu thường nhân lực lượng cùng sinh mệnh lực, hơn nữa hắn còn chuẩn bị ở cái thế giới này làm tuổi thọ. Về phần đây có tính hay không thuần túy nhân loại, hắn cũng nói không rõ ràng. Không quan trọng. Lan Trạch khoát khoát tay, sinh thì sinh a, ta không ngại nhiều mấy đứa bé. Ngươi Sophia bị hắn hời hợt tức giận đến nói không ra lời. Nhưng rất nhanh, nàng lại bình tĩnh xuống tới. Mang thai chuyện này, đối mỹ nhân ngư vương tộc mà nói ý nghĩa trọng đại. Ý vị này nàng cùng nam nhân này kết hợp, đạt được huyết mạch tán thành. Có lẽ, hắn thật sự có tư cách thu hoạch được Hải Dương nữ thần tán thành. Lại qua 2 tháng, không chỉ là Sophia, cái khác mấy đầu mỹ nhân ngư cũng lần lượt xuất hiện mang thai dấu hiệu. Cái này khiến làm trên chiếc thuyền này bầu không khí biến càng quỷ dị hơn. Lạm Tợ Lạ Sở cùng Dở Dạ Kẻ chờ thuyền dài nhóm, nhìn về phía Lan Trạch trong ánh mắt nhiều một tia không nói ra được kính sợ. Vị đại nhân này, liền mỹ nhân ngư đều có thể giải quyết, bọn hắn còn có cái gì làm không được? Rốt cục, tại tháng thứ 7 hành trình kết thúc lúc, trùng trùng điệp điệp hạm đội lái vào Đông Nam Á hải vực. Nơi xa, một mảnh phồn hoa bến cảng thành thị xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Singapore. Đại nhân, phía trước chính là Khiếu Phong địa bàn. Lạm Tợ Lạ Sở đứng tại mép thuyền, giọng nói mang vẻ một tia nhẹ nhõm. Vị này hải tặc vương cũng không dễ trọng, hắn trưởng khống lấy toàn bộ Nam Dương hải tặc thế lực. Đương nhiên tại trước mặt của ngài, hắn bất quá là một cái hèn mọn bò sát, ngài tùy thời có thể nghiền chết hắn. Hải tặc vương. Lan Trạch đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi. Mang thai Sophia đứng ở bên cạnh hắn, bụng dưới đã có chút hở ra. Ta cũng muốn nhìn xem, vị này hải tặc vương có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng pháo nổ. Không phải công kích, là cảnh báo. Mấy chục chiếc Đông Phương tiểu dáng chiến thuyền theo bến cảng lái ra, tại hạm đội phía trước xếp thành một đạo phòng tuyến. Dẫn đầu chiếc thuyền kia bên trên, đứng đấy một người mặc hoa lệ trường bào nam tử trung niên. Hắn giữ lại thật dài sợi râu, khắp khuôn mặt là gian nan vất vả dấu vết lưu lại, ánh mắt sắc bén giống chim ưng. Người đến dừng bước. Âm thanh vang dội truyền đến, mang theo nồng đậm cầu âm, xương tên ra. Lan Trạch nhìn đồ đần như thế nhìn xem Lạm Tợ Lạ Sở, phát ra nghi vấn của mình. Đây chính là ngươi nói không dễ chọc hải tặc vương. Hắn đầu óc thật không có vấn đề sao? Lại dám để cho ta tới người dừng bước. Hắn dựa vào cái gì? Bằng hắn là mù loà sao? Cái này. Thuyền trưởng đại nhân, ta cũng không biết ta. Lạm Tợ Lạ Sở lộ ra rất bị khuất, hắn chân tâm không rõ, đối diện vị tiên là làm sao dám. Có thể Lan Trạch không chút nào nuông chiều đối kháng hắn quyền uy người, nói cho giờ giặc kẻ, dẫn đầu hắn phân hạm đội, toàn diện đối diện. Xuất lĩnh khống chế toàn bộ eo biển Mạ Lạc Cạ. Không có ta cấm, cho dù là một mảnh thuyền tam bản đều không được xuất hiện ở trên biển. Tuân mệnh. Đại nhân. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 38, cho ngươi thêm đồ ăn, đỉnh cấp kim thương xương cá thân. Chương 38, cho ngươi thêm đồ ăn, đỉnh cấp kim thương xương cá thân. Eo biển Mã Lạc Cạ gió, mang theo một cỗ hải sản hỗn hợp có khói lửa đặc biệt mùi tanh. Đối Lan Trạch mà nói, mùi vị kia có chút cấp trên. Có thể so với cắt xong móng chân cái nắp, đặt ở dưới mũi người người, lại người người. Hắn đang thoải mái nhàn nhã ngồi bảo tàng hiệu thuyền trưởng trên ghế, thông qua một chi tiểu cũ ống dài kính viễn vọng, hiện trường trực tiếp giống như quan sát phương xa hải chiến. Trong tấm hình, Dở Dạ Kẻ phân hạm đội tư lệnh chỉ huy 100 chiếc cấp 1 cánh buồm tàu chiến đấu cùng mấy chục chiếc trên đường hợp nhất hải tặc thuyền nhỏ, quả thực chính là một đám mở vô song mát cấp đại lao, vọt vào một đám gào khóc đòi ăn tân thủ thôn tiểu quái chồng bên trong. Ba tầng hỏa pháo bong tàu đồng thời khai hỏa cảnh tượng, gọi là một cái hùng vĩ. Tiếng oanh minh coi như cách thật xa, đều có thể chấn người tâm can phát run. Hải tặc vương Singapore đội tàu, không thể nói là dễ dàng sụp đổ, chỉ có thể nói là tại chỗ qua đời. Những cái kia treo cờ đầu lâu thuyền hải tặc, tại Lan Trạch trong mắt, cùng giấy không có gì khác biệt. Một vòng tề xạ đã qua, mảnh gỗ vụn trung trường thiên một màu, hải tặc cùng nước biển cùng bay. Xách, cái này chiến đấu lực, có chút không đáng chú ý a. Lan Trạch bưng lên bên cạnh nước trái cây toát một ngụm, phát ra vô tình lời bình. Con tưởng rằng có thể có cái gì về vui, kết quả chính là đơn phương hành hạ người mới. Quả thực là lãng phí hắn quý giá đạn tháo. Cái này đạn pháo đánh đi ra đều là tiền a. Hỏi Hàn Đơn cần, không bằng đánh số tiền lớn. Đám hải tặc này hiển nhiên không hiểu đạo lý này. Nhất là hắn còn chuẩn bị tháo trên thuyền hỏa pháo, kéo đến trên lục địa thật tốt nện dừng lại đại thành, nhường cái kia thánh tổ ma tử kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực. Chiến đấu kết thúc so trong dự đoán nhanh hơn nhiều. Hoặc là nói, vậy căn bản không gọi chiến đấu, gọi đồ sát. Cũng không lâu lắm, một cái máu me khắp người, hai chân lấy một loại quỷ dị góc độ vặn bẹo nam nhân, bị hai cái thủy thủ kéo giống như chó chết kéo tới Lan Trạch trước mặt. Thuyền trưởng đại nhân, đây chính là Khiếu Phong thợ lái chính, vừa rồi chính là hắn gọi hàng. Lạm Tợ Lạ Sơ ở một bên cung kính báo cáo. Lan Trạch trừng lên mí mắt, quan sát một chút thằng xui xẻo này. Dáng dấp cũng là nhân cao má đại, vẻ mặt râu quai nón, rất có hung ác hải tặc phong phạm. Ngay tại lúc này cái bộ dáng này có chút ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Kia lái chính mặc dù chân gãy, nhưng xương cốt vẫn rất cứng rắn, quả thực là chống đỡ một mạch, hung tợn trừng mắt Lan Trạch. "Phi, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Khiếu Phong thuyền trưởng sẽ không bỏ qua các ngươi." "Nha a." Vẫn rất có tinh thần. "Khiếu Phong nếu là biết ngươi nói như vậy, nói không chừng đến vui vẻ đem ngươi toàn ra đều ném vào trong biển cho cá ăn." Hai bên cái gì chênh lệch, một trận xuống tới không hiểu được sao? Cái này lái chính là Khiếu Phong Cựu gia phái tới nội ứng a. Lan Trạch tới điểm hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Vậy sao? Vậy ngươi đoán xem, trong miệng ngươi Khiếu Phong thuyền trưởng, bị ta bắt được sau hẳn là tiến đáy biển cho cá ăn đâu, vẫn là cùng ta những này thủ hạ chơi diều hâu bắt gà con đâu? Lái chính sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng, một chữ cũng không chịu nhiều lời, không cầu xin, cũng không hô đau, cứ như vậy dùng có thể giết người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Trạch. Có chút cốt khí, ta thưởng thức. Lan Trạch nhẹ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, biến không hứng lắm. Đáng tiếc, ta thời gian đang gấp. Hắn đối với bên cạnh thủy thủ phất phất tay, nói ra hời hợt. Mang xuống, chặt. Đầu treo ở giờ giả kẹ đầu thuyền, cho đằng sau khả năng xuất hiện cái khác việc vui người để tỉnh một câu. Là. Hệ thống thủy thủ lực chấp hành là mắt điểm. Kia lái chính còn chưa kịp lại thả một câu ngoan thoại, liền bị ngăn chặn nói thẳng tiếp kéo đi. Vong đầu trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại gió biển thổi qua vài bạt hô hô âm thanh. Đám hải tặc câm như hến, nhìn Lan Trạch trong tầm mắt, kính sợ lại sâu hơn mấy phần. Vị thuyền trưởng này đại nhân, sát phạt quả đoán phải có điểm đáng sợ. Trước một giây còn giống như là đang cùng ngươi làm nhảm việc nhà, sau một giây liền có thể quyết định sinh tử của ngươi. Toàn bộ hành trình trên mặt liền chút dư thừa chấn động đều không có. Cam, đây mới là thật đại lao a. Lan Trạch không để ý thủ hạ tiểu tâm tư, hắn xử lý xong chút chuyện nhỏ này, quay người liền trở về phòng thuyền trưởng, mang theo Sophia cùng một chỗ. Vĩ đại sinh vật học nghiên cứu khoa học sự nghiệp còn đang chờ hắn đâu. Phòng thuyền trưởng bên trong, Sophia liền nhảy vào Lan Trạch chuyên môn vì nàng chuẩn bị to lớn, đổ đầy nước biển chậu thủy tinh. Nàng vẫn là không quá ưa thích dùng chân đi đường, cấn chân. Nàng chậm rãi nổi lên mặt nước, lộ ra tấm kia kinh tâm động phách khuôn mặt, dùng một loại thanh thúy lại dẫn một tia kỳ dị vận luật tiếng nói mở miệng. Lan Trạch, ngươi phí lớn như thế công phu đến Singapore, chính là vì đã kích hải tặc. Dĩ nhiên không phải. Lan Trạch mặt ngoài ung dung thản nhiên, đổi tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Đã kích hải tặc chỉ là thuật tay, xem như cho ta nhảm chán hàng hải sinh hoạt thêm chút việc vui. Ta tới đây là vì tìm một vật. Thứ gì? Sophia tò mò truy vấn. Bao khôn đồ. Lan Trạch cũng không dự định giấu giếm. Trong truyền thuyết, tấm đồ kia ghi chép rất nhiều trong biển bảo tàng tin tức, trong đó có bất lao tuyển cùng hải thần tam xoa kích vị trí. Nghe được mấy người này từ, Sophia trên mặt hiện ra một vệt cổ quái giọng niệm ai. Đó là một loại hỗn hợp khinh thường cùng thương hại phức tạp thần thái. Hải thần tam xoa kích. Nàng cười nhạo một tiếng. Kia là hải thần họ xây đồn chấp trưởng quyền về lãnh hải trôi thần khí, đừng nói là ngươi một phàm nhân, liền xem như thần linh, cũng không dám tùy tiện ngấp nghé. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm loại này nằm mơ ban ngày. Về phần bất lao tuyển nàng dừng một chút, như có điều suy nghĩ đánh giá Lan Trạch. Cái chỗ kia ta ngược lại thật ra biết một chút. Nó quả thật có thể giao phó người kéo dài sinh mệnh, thậm chí có thể cướp đoạt người khác tuổi thọ vì ngươi sử dụng. Nhưng là, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Uống xong nước suối, là muốn trả giá thật lớn. Sophia tiếng nói linh hoạt kỳ hảo, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực. Ngươi xác định, ngươi có thể chịu được nổi loại kia một cái giá lớn sao? A. Lan Trạch hứng thú hoàn toàn bị cong lên. Hắn liền ưa thích loại này thần thần bí bí luận điệu. Có một cái giá lớn tốt, có một cái giá lớn mới nói rõ đồ vật là thật. Nếu là ta không, hắn ngược lại muốn hoài nghi có phải hay không cái gì bán hàng đá cấp tâm lưu. Nói nghe một chút, là dạng gì một cái giá lớn? Sophia bên môi xuất ra một tia nụ cười quỷ dị. Tại ngươi sau khi chết, linh hồn của ngươi sẽ bị trưởng khống bất lao tuyển bị kia tồn tại vĩnh viễn nô dịch. Nàng gần từng chữ nói rằng, linh hồn sẽ bị kéo vào vực sâu vô tận, trở thành tà thần hèn mọn nhất đồ cất giữ, vinh thế không được siêu sinh. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Lan Trạch, dường như muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy sợ hãi, lùi bước, hoặc là bất kỳ một tia lung lay. Nhưng mà, nàng thất vọng. Lan Trạch nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức, hắn cười. Không phải cười lạnh, không phải giễu cợt, mà là loại kia nghe được cái gì tuyệt thế chuyện cười lớn, phát ra từ nội tâm, thuần túy cười vang. Ha 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 ha. Liền cái này. Lan Trạch cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh hiện ra. Ta cho là cái gì khó lường một cái giá lớn, làm nửa ngày chính là sau khi chết linh hồn bị lấy đi. Vậy có phải hay không có thể theo cái này linh hồn đầu này dây lưới tìm tới cái kia tà thần vị trí? Sophia mộng. Này nhân loại não mạch kín có phải hay không có vấn đề gì? Vĩnh thế không được siêu sinh, chẳng lẽ không phải đáng sợ nhất nguyền rủa sao? Lan Trạch thật vất vả ngưng cười, hắn xoa xoa khỏe mắt, nhìn vẻ mặt đờ đẫn Sophia, hết sức vui mừng nói: "Ta nói Sophia, ngươi có phải hay không đối giá thị trường có cái gì hiểu lầm? Cái này tà thần có phải hay không cũng quá yếu đi, mong muốn linh hồn người khác còn phải cho đối phương uống xong nước suối, giao phó đối phương tuổi thọ, hắn cũng sẽ không chính mình đi ra thu hay sao? Ngươi biết vừa mới một trận hải chiến chết nhiều ít người sao? Đầy đủ cho ăn bể bụng hắn. Lại nói, ta bản thân cũng đang tìm thần linh tin tức cùng vị trí, hắn tốt nhất chủ động đưa tới cửa." Một bộ này kinh thế hai tục lý do thoái thác, trực tiếp đem Sophia cho làm trầm mặc. Nàng sống hơn vài chục năm, lần thứ nhất nhìn thấy như thế tươi mát thoát tục tên điên. Đây cũng không phải là gan lớn, cái này căn bản là trong đầu thiếu sợi dây. Hắn lại để cho đi tìm thần linh, vẫn là tìm tà thần. Hắn muốn làm gì? Lan Trạch nhìn xem nàng bộ kia thế giới quan sụp đổ dáng vẻ, tâm tình thật tốt. Đi, tình báo rất hữu dụng. Xem như ban thưởng, hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn, đỉnh cấp kim thương xương cá thân, muốn hay không? Sophia ngốc trệ. Sophia cúi đầu. Sophia đỏ ấm. Nàng cảm giác đầu óc của mình ông tác hưởng, hoàn toàn xử lý không được nam nhân trước mắt này tin tức. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đẩy tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh 100 vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 39, Ma Khôn Đồ vào tay. Chương 39, Ma Khôn Đồ vào tay. Dở dạ kẻ phân hạm đội động tác rất nhanh. Nhanh đến Khiếu Phong đội tàu liền chuyển đà, cơ hội chạy trốn đều không có. Làm những cái kia đen ngòm họng pháo nhắm ngay bọn hắn thời điểm, Khiếu Phong thủ hạ những thuyền trưởng kia nhóm mặt đều tái rồi. Bọn hắn đời này thấy qua đại pháo, cộng lại đều không có đối diện một chi phân hạm đội bên trên nhiều. Khai hỏa. Dở dạ kẻ không có nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Ầm ầm tiếng pháo vang vọng eo biển Mã Lạc Ca. Cột nước phóng lên tận trời, mảnh gỗ vụn bay ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Khiếu Phong kỳ hạm nữ Hoàng Hào bong tàu bên trên loạn thành một bầy. Nhanh, nhanh bánh lái, không còn kịp rồi. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Có thuyền trưởng ý đồ dâng lên cờ trắng, nhưng một giây sau, một phát đạn pháo liền đem cột buồm liên tiếp cờ xí cùng một chỗ vênh thành mảnh vỡ. Dở dạ kẻ căn bản không có ý định cho bọn họ đầu hàng cơ hội. Lan Trạch mệnh lệnh rất rõ ràng, toàn diện. Cái kia chính là toàn diện. Chiến đấu kéo dài không đến nửa canh giờ. Khiếu Phong đội tàu bị đánh đến thất linh bát lạc, có thể lơ lửng ở trên mặt nước không đến 1/10. Còn lại hoặc là đắm chìm, hoặc là ngay tại đắm chìm. Trên mặt biển nổi lơ lửng vô số hài cốt cùng thi thể, huyết thủy đem phụ cận hải vực nhuộm thành màu đỏ sậm. Dở dạ kẻ đứng tại kỳ hạm đầu thuyền, mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Đại nhân thật sự là nhân tử. Bên cạnh hắn thợ lái chính cười cười, thế mà cho phép những này ngu xuẩn còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thu đội. Dở dạ kẻ quay người rời đi, phong tỏa eo biển. Là. Tin tức truyền đi so trong tưởng tượng còn nhanh. Tối hôm đó, toàn bộ Singapore hải tặc đều biết, Khiếu Phong đội tàu bị người một pháo vanh không có. Hơn 500 chiếc cánh buồm tàu chiến đấu hạm đội, mấy chục vạn nghiêm chỉnh huấn luyện cầm súng thủy thủ. Còn có cái kia đứng tại kỳ hạm bảo tàng hiệu đầu thuyền, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút nam nhân. Trong quán trà, trong tiểu lâu, trên bên tàu, khắp nơi đều đang thảo luận chuyện này. Nghe nói Khiếu Phong đại nhân kỳ hạm đều bị đánh chìm xuống. Không thể nào. Đây chính là Khiếu Phong đại nhân. Ta tận mắt thấy. Những chiến hạm kia hỏa pháo, một phát là có thể đem thuyền hành thành hai đoạn. Mẹ nó, lần này xong đời. Khiếu Phong ngồi chính mình dinh tự bên trong, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong tay hắn nắm nuốt một phần chiến báo, trang giấy đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Toàn quân bị diệt, cơ hồ tất cả thuyền đều chìm xuống. Sống sót thủy thủ không đến nửa thành, hơn nữa đa số đều bị thương. Đại nhân, thủ hạ phụ tá cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, muốn hay không? Liên hệ cái khác hải tặc vương. Liên hệ cái rắm. Khiếu Phong đem chiến báo ngã tại trên bàn, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đến hỗ trợ? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy bọn hắn giúp một chút có thể hữu dụng. Nhóm người này mạnh không tưởng nổi, ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian trước một mực lưu truyền chi tiêu hạm đội vô địch chuyến thuyết à? Phụ tá trầm mặc. Xác thực, đối phương loại kia quy mô hạm đội, coi như 9 vị hải tặc vương liên thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được. Huống chi, cái khác hải tặc vương có thể hay không tới vẫn là cái vấn đề. Hải tặc đi, hiểu được đều hiểu. Ta muốn đi gặp hắn. Khiếu Phong đứng người lên, trên mặt âm trầm biến thành một loại nào đó quyết tuyệt, tự mình đi. Đại nhân, phụ tá lấy làm kinh hãi, ngài điên rồi sao? Vạn nhất đối phương trực tiếp giết ngài làm sao bây giờ? Vậy thì giết đi. Khiếu Phong khoát qua tay, giọng nói mang vẻ một chút mỏi mệt, ngược lại lưu tại nơi này cũng là đường chết một đầu, sợ là ngày mai đều không cần, liền sẽ có người động tâm lấy đầu của ta cầm lấy đi đổi tiền thưởng. Đi, còn có một chút hy vọng sống. Sáng sớm ngày thứ hai, Lan Trạch ngay tại kỳ hạm bảo tàng hiệu bên trên ăn điểm tâm. Sophia ngồi đối diện hắn, vừa ăn coi như tinh xảo nam dương bữa sáng, một bên phàn nàn bụng quá lớn không tốt hoạt động. Hắn tại hoàng gia cảng trộm tới hai cái quý tộc thị nữ, ở một bên hầu hạ. Báo. Lạp Tợ Lạ Sở đội vàng đi tới, mang trên mặt biểu tình cổ quái, đại nhân, Khiếu Phong tới. Ân. Lan Trạch cắn miệng bánh mì, hắn tới làm gì? Hắn nói. Dựa theo Khiếu Phong dùng từ, hắn nói muốn chịu đòn nhận tội. Lạp Tợ Lạ Sở nín cười, còn mang theo một cây cành mật gai, đây cũng là đồng phương điện của a. Lan Trạch sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng. Có ý tứ. Hắn để đua xuống, nhường hắn đi lên. Mấy phút sau, Khiếu Phong xuất hiện ở phòng thuyền trưởng bên trong. Hắn ở trần, trên lưng cột một cây thô to cành mật gai, cả người nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn cái eo vẫn như cũ thẳng tắp. Đại nhân. Khiếu Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, ngựa khí cung kính nhưng cũng không lộ ra rất hèn mọn, có loại kiêu hùng mặt lộ cảm giác. Khiếu Phong có mắt không tròng, va chạm hạm đội của ngài. Hôm nay đến đây, nguyện chịu trách phạt. Lan Trạch đánh giá hắn. Nam nhân này so trong tưởng tượng tuổi trẻ, đại khái 30 tuổi ra mặt, trên mặt giữ lại gốc râu cằm, trong mắt lại không có quá nhiều e ngại. Càng nhiều hơn chính là cân nhắc. So truyền hình điện ảnh sơ đăng chàng thời điểm muốn trẻ tuổi quá nhiều, hiện tại thời gian tiến sớm, đây chính là tuổi trẻ vừa lên làm hải tặc vương không lâu Khiếu Phong. Chịu đòn nhận tội a? Lan Trạch cười, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận? Không biết rõ. Khiếu Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng Lan Trạch, nhưng ta nhất định phải thử một chút. Vì cái gì? Bởi vì ta thủ hạ còn có không ít người phải nuôi sống. Khiếu Phong ngữ khí biến càng thêm chăm chú, bọn hắn đi theo ta kiếm ăn, ta không thể để cho bọn hắn không công chịu chết. Hơn nữa, ta cũng có người nhà có tộc nhân. Lan Trạch trầm mặc mấy giây. Được thôi. Hắn đứng người lên, đi đến Khiếu Phong trước mặt, trách phạt liền miễn đi. Ta không thích những ngày hư. Khiếu Phong nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Lan Trạch lời nói xoay chuyển, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện.
Xin phân phó.
Mạo Khôn Đồ. Lan Trạch gọn gàng dứt khoát, nghe nói nhà các ngươi tổ tiên chuyển thừa một chương hải đồ, tiêu chú toàn bộ thế giới hải vực bảo tàng cùng bí cảnh. Ta muốn tấm đồ kia.
Phiếu Phong sắc mặt biến đổi.
Mạo Khôn Đồ là nhà bọn hắn truyền ra chi bảo, một mực coi là độc chiếm. Nhưng bây giờ, nếu như ta giao ra Mạo Khôn Đồ,
Phiếu Phong chậm rãi mở miệng, ngài liền sẽ hoàn toàn buông tha ta sao?
Kia là biểu hiện lập công, ta sẽ khen thưởng ngươi, cho ngươi thế tập tước vị.
Lan Trạch đáp án rất thẳng thắn, ta chuẩn bị tiến đánh Đại Thanh.
Mấy chục vạn đại quân, mấy trăm tàu chiến hạm,
coi như không thể diệt quốc, kéo xuống nửa giang sơn vẫn là không có vấn đề.
Đến lúc đó, các ngươi một nhà đời đời kiếp kiếp đều là quý tộc.
Hắn nói chuyện, trên thực tế chính là hướng về phía hoàn toàn tiêu diệt gia lợn dừng đi.
Phiếu Phong hô hấp dừng lại.
Đánh Đại Thanh,
cái tên điên này lại để cho đánh Đại Thanh.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không có khả năng.
Đối phương loại kia quy mô hạm đội, phối hợp thêm hỏa pháo ưu thế, duyên hải đánh một vòng quả thật có thể làm ra không nhỏ động tĩnh.
Hơn nữa, thế tập tức vị A tổ tiên truyền thừa một chương hải đồ, cùng toàn bộ gia tộc tương lai so sánh, cái nào quan trọng hơn?
Ta đồng ý.
Phiếu Phong hít sâu một hơi, nhưng ta có một điều kiện.
Nói,
ta muốn đích thân tham chiến.
Phiếu Phong ngữ khí biến trịnh trọng, ta muốn tận mắt nhìn xem Đại Thanh bị đánh nát.
Lan Trạch cười,
lần này thật sự là cười vui vẻ, nhìn xem Phiếu Phong đại quan đầu, không có giữ lại kia xấu xí bím tóc, rất là vui mừng.
Thành giao.
Hắn buông tay, Phiếu Phong chần chờ một chút, cũng đưa tay ra.
Hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ.
Eo biển Mã Lập cả thế cục trong mấy ngày kế tiếp đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Phiếu Phong đầu hàng tin tức truyền ra sau, xung quanh hải tặc thế lực vỡ tổ.
Có người cảm thấy Phiếu Phong là đồ hèn nhát,
có người cảm thấy Phiếu Phong là thất thời.
Nhưng càng nhiều người lựa chọn cùng gió.
Dù sao Phiếu Phong đều đầu hàng, bọn hắn còn có thể chống bao lâu?
Không đến một tuần, liền có hơn 20 chi hải tặc thế lực phái người đến đây quy hàng.
Lan Trạch ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là bằng lòng cùng hắn cùng một chỗ đánh đại thành toàn bộ hợp nhất.
Toàn bộ eo biển Mã Lập cả hoàn toàn đã rơi vào hắn trưởng khống.
Đại nhân.
Phiếu Phong đứng tại Lan Trạch trước mặt, cung kính đưa lên một cái tinh xảo hộp gỗ, đây chính là Mạo Khôn Đồ.
Lan Trạch tiếp nhận hộp gỗ, mở ra.
Bên trong nằm một chương giường như một giường như trúc, có thể tới lượn vòng chuyển hải đồ.
Hắn cẩn thận từng ly từng tí triển khai, phía trên lít nha lít nhít ghi chú các loại ký hiệu cùng chữ viết.
Đông Hải Long Vương mộ,
Nam Hải thuyền đắm bảo tàng,
eo biển thần bí vòng xoáy,
mười mấy loại biển sâu cự quái ẩn hiện địa điểm.
Trong đó có Bất Lao thuyền,
còn có Hải Thần Tam Xoa kích manh mối.
Cùng
Lan Trạch con ngươi có chút co vào.
Trầm Miên Hải vực, đánh dấu tại độ nhất phía đông, vị trí mơ hồ, nhưng ghi chú rất kỹ càng, Hải Thần ngủ say chi địa, cấm kỵ chi hải, người sống chớ gần.
Sophia lại gần nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.
Đây là
Hải Thần ngủ say vị trí.
Thanh âm của nàng có chút run rẩy, ngươi tại sao có thể có cái này?
Nhặt.
Lan Trạch thuận miệng qua loa, sau đó quay đầu nhìn về phía Khiếu Phong, bức đồ này bên trên bảo tàng đều là thật.
Hẳn là.
Khiếu Phong gật đầu, ta tổ tiên thử qua mấy chỗ, xác thực đào được một vài thứ.
Nhưng tuyệt đại bộ phận địa phương quá nguy hiểm cùng thần bí, không ai dám đi, cũng không biết không thế nào đã qua, tựa như chỗ này tận cùng thế giới hải vực.
Rất tốt.
Lan Trạch thỏa mãn khép lại Mạo Khôn Đồ, kia từ giờ trở đi, eo biển Mạ Lập cả về ngươi quản.
Bất kỳ thuyền gia bảo, nhất định phải có ta giấy thông hành.
Người vi phạm, giết chết bất luận tội.
Phiếu Phong quỳ một chân trên đất.
Tuân mệnh.
Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không.
Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung.
Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới.
Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng.
Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường.
Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ.
Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi.
Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a.
Chương 40, lớn tiếng nói cho ta, xuyên thanh không tạo phản, cái gì bộ máy quan điện?
Chương 40, lớn tiếng nói cho ta, xuyên thanh không tạo phản, cái gì bộ máy quan điện?
Eo biển Mã Lập cả gió, mang theo một cỗ tanh nồng cùng khói lửa hỗn hợp hương vị.
Lan Trạch đứng tại nguyên bản thuộc về người Hà Lan phụ tổng đốc chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ bến cảng.
Phía khu vực này trước đó là thuộc về Hà Lan công ty Đông Ấn Độ.
3 ngày,
vẹn vẹn 3 ngày thời gian, mảnh này binh ra vùng giao tranh liền hoàn toàn đổi chủ.
Bến cảng bên trong, mấy trăm chiếc cấp một cánh buồm tàu chiến đấu như là sắt thép cự thú giống như lặng lặng bò neo, đen ngòm họng pháo im lặng tỏ rõ lấy nơi đây chủ nhân mới là ai.
Eo biển đi lên quá khứ thương thuyền, mọi thứ treo cờ trắng, lơ lửng lo sợ nhận lấy kiểm tra.
Đây chính là tuyệt đối lực lượng.
Hắn từng là hoàng đế, quản lý một cái bảng đại đế quốc đối với hắn mà nói là khắc vào thực chất bên trong bản năng.
Chinh phục chỉ là bước đầu tiên,
chi phối mới là mấu chốt.
Đại nhân,
Phiếu Phong xuất hiện tại phía sau hắn, dáng vẻ thả cứ thấp, hoàn toàn không có lúc trước hải tặc vương kiệt ngạo.
Đều xử lý tốt.
Lan Trạch không quay đầu lại.
Bẩm đại nhân, tất cả quy hàng hải tặc tổng cộng 1.1327 người đã toàn bộ đánh tan trọng biên.
Phu cận hòn đảo chiêu mộ 3.000 tráng binh cũng đã nhập doanh huấn luyện.
Phiếu Phong báo cáo rõ ràng minh bạch, chỉ là
những hải tặc kia buông thuyền đã quen, quân kỷ phương diện phạm sai lầm, trực tiếp theo quân pháp xử trí.
Lan Trạch khoát tay áo, trả lời không mang theo bất kỳ tâm tình gì, thủ phạm, trảm.
Phong phạm bị cưỡng bức, rồi.
Ta muốn là một chi quân đội, không phải một đám người ô hợp.
Tuân mệnh.
Phiếu Phong trong lòng run lên.
Vị này tân chủ nhân thủ đoạn,
so với hắn trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Nhưng hắn không dám có bất kỳ dị nghị, ngược lại cảm thấy đây mới là có thể thành đại sự bộ dáng. Dưới trướng của ta, vũ trang tinh nhuệ thủy thủ 60 vạn, chiến hạm hơn 600 chiếc, hỏa pháo hơn 7 vạn cửa. Lan Trạch rốt cục xoay người, bình tĩnh trần thuật một cái nhường bất luận kẻ nào đều sẽ điên cuồng sự thật, ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ thiếu nhất cái gì? Phiếu Phong đại não có một nháy mắt trống không. 60 vạn đại quân, 600 chiếc tàu chiến đấu. Lúc trước hắn cho là mình nhìn thấy đã là toàn bộ, không nghĩ tới đây chẳng qua là một góc của băng sơn. Cái này thần bí nam nhân, đến cùng là lai lịch thế nào? Thiếu một cái vững chắc phía sau. Phiếu Phong thử thăm dò trả lời. Không sai. Lan Trạch tán thưởng gật đầu, chúng ta thiếu khuyết một khối có thể để chúng ta liên tục không ngừng tạo máu thổ địa. Cho nên, mục tiêu của chúng ta không thể chỉ là đánh cướp. Ngón tay của hắn trong không khí sẽ qua, phản phất tại miêu tả một bức to lớn địa đồ. Chúng ta muốn chiếm đất làm vua, chậm chậm thúc đẩy. Trong phòng nghị sự, bầu không khí trang nghiêm. Lan Trạch dưới trướng Hoạch Tâm tướng lĩnh, cùng Phiếu Phong dạng này mới quy hàng đội mục, toàn bộ trình diện. Một chương to lớn hải đồ trải tại trung ương trên bàn dài. Chúng ta tiếp theo giai đoạn mục tiêu là công chiếm Đại Thanh. Lan Trạch đi thẳng vào vấn đề, một câu liền để ở đây tất cả hải tặc đầu mục hô hấp dồn dập. Bọn hắn coi là chỉ là đi theo đoạt một món lớn, không nghĩ tới vị đại nhân này há miệng chính là muốn đi đồ long. Đại nhân, Đại Thanh, quốc lực cường thịnh, bất kỳ binh càng là dũng manh thiện chiến một cái giữ lại tròm dâu dê hải tặc đầu mục nhịn không được mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng, trước diệt Ngô Tăng Quế, lại bình trịnh thị, được xưng tụng là võ hân hiện hay ta. Bất kỳ, Lan Trạch cười, một đám đã sớm bị tiểu sắc tài vận móc rồng thân thể phế vật mà thôi, đơn giản dựa vào lục doanh binh khả năng đánh. Có thể ta lo lắng người, cũng không phải là bất kỳ, mà là chúng ta chính mình. Hắn đi đến hải đồ trước, cầm lấy một cây gỗ. Chúng ta là trên biển bá chủ, nhưng ở trên lục địa, chúng ta là người thọ. Chúng ta không có kỵ binh. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Tại vũ khí lạnh cùng súng đạn hỗn tạp thời đại, kỵ binh lực cơ động là không thể thay thế. Không có kỵ binh, liền mang ý nghĩa đã mất đi quyền chủ động của chiến trường, chỉ có thể bị động bị đánh. Cho nên, chúng ta bước đầu tiên, không phải quyết chiến, mà là đổ bộ, cắm rễ. Lan Trạch cây gỗ tại địa đồ đầu nam vẽ một vòng tròn, lưỡng quảng, mân nam. Những địa phương này, duyên hải, giàu có, lại thanh đỉnh chi phối đối lập yếu kém. Chúng ta lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống, thu hoạch thuế ruộng, chiêu mộ lính. Trọng yếu nhất là, chúng ta có thể dùng hoàng kim mệnh ngân, đi thảo nguyên, đi tây vực, đi bất kỳ có thể mua được ngựa địa phương, mua được chiến mã trở về. Hơn nữa chỉ cần chúng ta thanh thế tạo lên, thiên hạ hán dân, khổ thanh lâu vậy, tất nhiên cơm giỏ canh ống lấy nên quân sư. Đến lúc đó, chúng ta làm nền chính trị nhân tử, ổn định phía sau, dân tâm có thể dùng. Lan Trạch mỗi câu lời nói đều đập vào lòng của mọi người khảm bên trên. Đây không phải một cái mãng phu cùng tưởng, mà là một bộ trải qua nghị sâu tính kỹ, an khớp nghiêm mật kế hoạch tác chiến. Trước lấy duyên hải, thành lập căn cứ địa. Nam nhân này tuyệt đối có thực lực này, hắn có thể dựa vào trong tay hạm đội đóng chặt hoàn toàn Đại Thanh tất cả đường bên biển. Lại lấy thuế ruộng đổi chiến mã, đền bù nhược điểm. Sau đó thu nạp dân tâm, từ nam hướng bắc, chậm chậm lưu toan. Làm phương nam căn cơ vững chắc về sau. Lan Trạch cây gỗ đột nhiên hướng bắc di động, trung điệp điểm vào trên bản đồ một vị trí, ta lại phái một chi hạm đội đánh bất ngờ, đem xuyên thẳng vịnh Bắc Hải, theo tân môn đổ bộ. Binh phong trực chỉ yên kinh. Toàn bộ trong phòng nghị sự, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này hùng vĩ mà điên cuồng kế hoạch chấn nhất rồi. Nam Bắc giáp công, thẳng đến kinh sư. Đây là muốn diệt quốc. Phiếu Phong thân thể tại run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn dường như đã thấy bất kỳ tử đệ tại hỏa lực hạ kêu cha gọi mẹ, thấy được kinh thành thành cung ầm vang sụp đổ. Ta Phiếu Phong, nguyện vì đại nhân đời tớ. Hắn cái thứ nhất quỳ một chân trên đất, thanh âm to. Chúng ta nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Còn lại hải tặc các đầu mục kịp phản ứng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn bị Lan Trạch miêu tả bản kế hoạch hoàn toàn chinh phục. Đây cũng không phải là làm hải tặc cách cục, đây là tòng long chi công, là phong hầu bái tướng tiền đồ tươi sáng. Rất tốt. Lan Trạch đối kết quả này rất hài lòng. Hắn không cần một đám đều mang tâm tư hải tặc, hắn cần chính là một đám kỷ luật nghiêm minh thuộc hạ. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả hạm đội lập tức chỉnh bị. 3 ngày sau, toàn quân xuất chinh. Mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ mã lực cả bến cảng biến thành một tòa to lớn cố máy chiến tranh, bắt đầu cao tốc vận chuyển. Vô số vật tư bị mang lên chiến hạm, các binh sĩ lau sạch lấy súng kiếp cùng bộ đao, trên mặt của mỗi người đều mang một loại hỗn tạp khẩn trương cùng phấn khởi thần sắc. Bọn hắn sắp tham dự một trận đủ để cải biến lịch sử chiến tranh. Lan Trạch đứng tại kỳ hạm bảo tàng hiệu đầu thuyền, Sophia đứng tại bên người của hắn. Người thật quyết định. Sophia nhìn trước mắt chi hạm đội khổng lồ này, vẫn như cũ cảm thấy có chút không chân thực. Thuận tay sự tình, hơn nữa ta có mưu đồ của mình, ta muốn xem thử một chút. Lan Trạch nóng nhìn Đông Vương, nơi đó còn có rất nhiều người hắn tại chịu khổ đâu. Lấy thực lực của ngươi, rõ ràng có thể lân cận chi phối biển cả gì bể hải vực, tiến công địa Trung Hải chư quốc, vì cái gì nhất định phải không xa vạn dặm đi vào cái này Đông Vương? Sophia vẫn còn có chút kỳ quái. Tại chúng ta quê quán có một câu. Lan Trạch ánh mắt dường như xem thấu thời không, gọi là xuyên thanh không tạo phản, hoa cúc bộ máy quan điện. Ta còn không muốn bị cái khác các tiền bối nói không có cốt khí, dù là nơi này, Đại Thanh cũng không phải là nhân vật chính, có thể đây không phải ta không làm lý do. Tóm lại một câu, có ta ở đây cũng sẽ không có Đại Thanh đường sống. Sophia vẻ mặt một bước, cái này Lan Trạch đại nhân, trong miệng cuối cùng sẽ tung ra một chút chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải từ ngữ đâu. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi.
tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia Định Hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 41, tiến công chương 41, tiến công cửa sông Châu Giang bên ngoài, biển sương mù đậm đến giống nấu mỡ cháo. Ngư dân Trần lão tam chống đỡ chút cao, thao lấy cái kia đầu cũ nát ố đồng thuyền ở trên mặt nước tìm tòi tiến lên. Cái này thời tiết nội sương mù không tính hiếm lạ, nhưng hôm nay sương mù lại lộ ra cổ tử quỷ dị. Quá an tĩnh. Thường ngày cái điểm này nhi, chung quanh luôn có thể nghe thấy vài tiếng thuyền đánh cá gào to, hoặc là nhà ai tiểu tử cùng lao tử cãi nhau động tĩnh. Nhưng bây giờ, ngoại trừ chút cao đâm vào trong nước thanh âm, không có cái gì. Cha, ta làm sao nghe được có thanh âm kỳ quái? Đôi thuyền nhi tử rụt cổ lại mở miệng. Đừng nói mỏ. Trần lao tam gắt một cái, động tác trên tay chậm đi xuống tới. Hắn cũng nghe thấy. Không phải phong thanh, cũng không phải tiếng phóng đãng, mà là một loại trầm thấp vang minh, giống như là theo biển sương mù chỗ sâu truyền đến. Còn có gỗ ma sát kết âm thanh, liên tục không ngừng, lít nha lít nhít. Sương mù đột nhiên bị một trận gió thổi tan một góc. Trần lao tam ngẩng đầu. Sau đó cả người hắn cứng ở nơi đó. Màu đen thân tàu theo trong sương mù hiện hiện, khổng lồ giống một tòa di động sơn. Vòng tàu bên trên lít nha lít nhít đen ngòm hào tháo, tại trong sương mù hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Trời phạt, đến cùng có bao nhiêu chiếc? Trần lao tam chúc cao theo trong tay trượt xuống, rơi vào trong nước, kích thích một vòng gợn sóng. Con của hắn đã sợ đến nói không ra lời, chỉ là gắt gao nắm lấy mạn thuyền. Cha, cha đừng động. Trần lao tam hạ giọng, đừng lên tiếng. Cự hạm bóng ma theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua, cuốn lên sóng nước nhường thuyền nhỏ kịch liệt lay động. Trần lao tam gắt gao nắm lấy mạn thuyền, cảm giác tim đập của mình sắp xông ra yết hầu. Thẳng đến những cái kia trên biển cự thú biến mất tại sương mù chỗ sâu, hắn mới dám há mồm thở dốc. Đi, lập tức trở lại. Ô đồng thuyền thay đổi đầu thuyền, Trần lao tam liều mạng chèo thuyền. Hắn đời này ra biển mấy chục năm, sóng gió gì chưa thấy qua, nhưng hôm nay chiến trận này là hắn liền nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sau nửa canh giờ, Trương Mục đầu khách sạn. Thật hay giả? Ngươi cũng đừng uống nhiều quá nói hiệu nói vượng. Trưởng quỹ vẻ mặt không tin. Ta nếu là nói dối trời đánh ngũ lôi. Trần lao tam nắm lấy bát rượu, tay còn đang run, những thuyền kia so chúng ta thấy qua tóc đỏ phiên thuyền còn lớn hơn, họng pháo đen ngòm, không thể đếm hết được. Trong khách sạn các thực khách xì xào bàn tán. Có phải hay không là người Hà Lan đánh tới? Người Hà Lan nào có tình cảnh lớn như vậy, ta xem là Hoàng Mao lão. Quan tâm đến nó làm gì là ai, ngược lại không phải tới làm buôn bán là được rồi. Nơi hẻo lánh bên trong, một người mặc tơ lụa trường sam trung niên nhân đặt chén trà xuống, lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn. Hắn là buôn lậu con buôn, lâu dài qua lại Quảng Châu cùng Nam Dương ở giữa, tin tức so quan phủ đường báo còn linh thông. Loại chuyện này, đến lập tức báo cho Lưỡng Quảng Tổng đốc Nha Môn, nói không chừng còn có thể thay cái tiền thưởng. Quảng Châu thành, Lưỡng Quảng Tổng đốc Nha Môn. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tổng đốc Dương Lâm đột nhiên đứng lên, chén trà trong tay trực tiếp quẳng xuống đất, nát đầy đất. Về. Bẩm đại nhân. Đứng tại đường dưới là Tuần Hải doanh một cái thiên tổng, đầu đầy mồ hôi, cửa sông Châu Giang bên ngoài phát hiện đại lượng không rõ hạm đội, số lượng khó mà tính toán, hiện tại ngay tại hướng nội hải tới gần. Nói hiệu nói vượng. Dương Lâm vũ bản, cái gì gọi là số lượng khó mà tính toán? Ngươi là làm ăn gì? Liền số cũng sẽ không số. Đại nhân, không phải thuộc hạ sẽ không số, là thật đếm không hết ta. Thiên tổng sắc khóc, thuộc hạ phái ba chiếc trạm canh gác thuyền ra ngoài, kết quả sương mù quá lớn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chờ sương mù tản, những thuyền kia bày khắp toàn bộ mặt biển đều không nhìn thấy bờ. Dương Lâm sắc mặt tái xanh, hắn không phải người ngu, có thể lên làm Lưỡng Quảng tổng đốc, đã sớm đem quan trưởng bộ kia chơi đến lô hỏa thuần thanh. Nhưng trước mắt này cái tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Người tới, hắn quay người giống to, truyền tất cả văn võ quan viên lập tức đến nha môn nghị sự. Một canh giờ sau, nha môn trong đại đường đầy áp người, các quan văn hai mặt nhìn nhau, võ tướng nhóm vẻ mặt nghiêm túc. Chư vị, Dương Lâm đảo mắt một vòng, trên biển tới một chi hạm đội, quy mô cực lớn. Bản quan hỏi các ngươi, đây là ai thuyền? Có phải hay không là người Hà Lan? Một cái quan văn thử thăm dò mở miệng. Người Hà Lan vừa bị chúng ta đánh chạy không bao lâu, nào có nhanh như vậy ngóc đầu trở lại. Một cái khác quan văn lắc đầu. Cái kia chính là người Anh. Người Anh cũng rất không có khả năng, chủ lực của bọn họ tại Ấn Độ, nào có thời gian quản phía đông. Tranh luận kéo dài gần nửa canh giờ, cái gì kết luận đều không có đi ra. Đủ. Dương Lâm đột nhiên vô kinh đường mục, đừng ở chỗ này bắn mỏ. Thủy sư đâu? Các ngươi là làm ăn gì? Thủy sư đô đốc đứng ra, sắc mặt khó coi. Đại nhân, thuộc hạ đề nghị, trước quan sát một chút. Quan sát. Dương Lâm cười lạnh, chờ người ta đánh tới cửa thành lại quan sát. Đại nhân bất giận. Một cái khác thủy sư tổng bình cũng đứng dậy, Lưu đại nhân nói rất có đạo lý. Chúng ta hiện tại liền đối phương là ai đều không rõ ràng, tùy tiện xuất kích, vạn nhất cái gì? Vạn nhất là triều đình thuyền đâu? Tổng binh nhỏ giọng thầm thì. Lời này vừa ra, toàn bộ đại đường đều yên lặng. Dương Lâm tức giận đến kém chút ngất đi. Cái gì gọi là triều đình thuyền? Triều đình lúc nào thời điểm có đại quy mô như vậy hạm đội? Đám người này rõ ràng chính là tại từ chối, ai cũng không muốn gánh trách nhiệm. Được rồi. Hắn khoát khoát tay, các ngươi đều cút cho ta. Bản quan tự nghĩ biện pháp. Văn võ đám quan chức như được đại xá, nhao nhao cáo lui. Chỉ còn lại Dương Lâm một người đứng tại trong đại đường, nhìn xem bên ngoài dần dần tối xuống sắc trời, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Cùng lúc đó, cửa sông Châu ra ngoại hải, kỳ hạm bảo tàng hiệu trong khoang thuyền, Lan Trạch đứng tại một trường to lớn hải đồ trước, trung quanh là hắn hạch tâm tướng lĩnh. Vịnh Đại Bằng, cảm đảo bên ngoài bãi thả neo. Ngón tay của hắn điểm tại trên địa đồ, hai địa phương này là chúng ta chọn lựa đầu tiên đổ bộ điểm. Vì cái gì? Sophie á lại gần nhìn thoáng qua. Nước sâu, càng rộng, thích hợp lớn trọng tài chiến hạm đố. Lan Trạch đơn giản trả lời, hơn nữa cảng đảo địa phương này, thâm thủy càng còn nhiều, rất nhiều, tương lai có thể làm chúng ta trưởng kỳ căn cứ. Phiếu Phong ở bên cạnh gật đầu. Hắn những năm này chạy Nam Dương, đối vùng biển này cũng coi như quen thuộc. Lan Trạch chọn hai địa phương này, đúng là tốt nhất đổ bộ điểm. Ta có cái đề nghị. Lạm Tợ Lạ Sơ đông nhiên mở miệng, chúng ta hiện tại có hơn 600 tàu chiến hạm, mỗi chiếc ít ra trang bị 120 ổ hỏa pháo. Những này pháo nếu là tháo ra, xây thành bờ pháo trận địa, hỏa lực tuyệt đối có thể đem cảng Quảng Châu vênh thành đất bằng. Không được. Dở Dạ Kẻ lập tức phản đối, phá hủy pháo, chúng ta liền đã mất đi cơ động hỏa lực. Vạn nhất thanh quân có viện quân từ trên biển chạy đến, chúng ta lấy cái gì cản? Viện quân. Lạm Tợ Lạ Sơ cười nhạo một tiếng, thanh quân thủy sư là đức hạnh gì, ngươi cũng không phải không biết. Một đám liền hỏa pháo đều dùng không lưu loát đám ô hợp, có thể lật lên cái gì bọn nước. Không thể nói như thế. Dở Dạ Kẻ dựa vào lý lẽ biện luận, chúng ta là đến đánh trận, không phải đến đánh bạc. Vạn nhất xảy ra đường rẽ, ngươi phụ trách. Hai người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, mắt thấy là phải ở Mỹ lên. Đều chớ ồn ào. Lan Trạch quát tay áo, Lạm Tợ Lạ Sơ nói không sai, bờ hỏa lực sát thực trọng yếu. Nhưng Dở Dạ Kẻ lo lắng cũng có đạo lý, tính cơ động không thể mất. Hắn trầm ngâm một lát. Dạng này, hủy đi một bộ phận pháo lên mở, thành lập hỏa lực trợ giúp trận địa. Còn lại chiến hạm bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời có thể xuất kích. Hai tay chuẩn bị, tổng sẽ không sai. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức nhao nhao gật đầu. Cái phương án này điều hòa, nhưng cũng ổn thỏa nhất. Vậy thì định như vậy. Lan Trạch quay người nhìn về phía Khiếu Phong, thê đội thứ nhất đổ bộ chuẩn bị đến thế nào? Tùy thời có thể xuất phát. Khiếu Phong vũ bộ ngực cam đoan, đáy bằng thuyền đều chuẩn bị xong, hộ hàng chiến hạm cũng đúng chỗ. Đại nhân ra lệnh một tiếng, thường đông liền có thể xông đi lên. Tốt. Lan Trạch thỏa mãn gật đầu, vậy thì ngày mai bình minh, cầm xuống bãi cắt trận địa. Hắn đi đến huyền sông tiền, nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được lục địa. Nơi đó chính là mục tiêu của hắn. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 42, đổ bộ chương 42, đổ bộ lúc tờ mở sáng, trên mặt biển sương mù vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Khiếu Phong đứng tại đáy bằng thuyền đầu thuyền, phía sau là lít nha lít nhít đổ bộ bộ đội. Có không ít theo Nam Dương chiêu mộ tới hải tặc cùng thủy thủ, cầm trong tay súng kiếp cùng đòn đao, trên mặt viết đầy khẩn trương. Đều nghe kỹ cho ta. Khiếu Phong gân cổ lên giống, lên mở, đi theo ta sông. Nếu ai dám lui lại, lao tử cái thứ nhất chặt hắn. Trong khoang thuyền truyền đến thưa thất ứng thanh. Khiếu Phong liếc mắt. Đám người này quả nhiên vẫn là hải tặc tói xấu, không có gì kỷ luật có thể nói. Bất quá cũng không quan trọng, ngược lại chỉ cần có thể vọt lên mở, chuyện về sau tự nhiên có người quản. Chuẩn bị xong chưa? Hộ tống trên chiến hạm sĩ quan hướng hắn hô. Chuẩn bị xong. Khiếu Phong về giống. Vậy thì xuất phát. Đáy bằng thuyền bắt đầu hướng biển khu bờ sông di động. Đội tàu vừa vạch ra đi không bao xa, xa xa trên chiến hạm đống nhiên bộc phát ra một hồi ánh minh. Hỏa pháo. Khiếu Phong ngẩng đầu, nhìn thấy xa bờ pháo đài toát ra từng đoàn ánh lửa. Kia là hạm đội trọng pháo đang thử bắn, đạn pháo gào thét lên bay qua đỉnh đầu bọn họ, đánh tới hướng trên bờ biển cọc gỗ cùng chướng ngại vật. Oeng. Tiếng nổ liên tục không ngừng, trên bờ cắt cọc gỗ bị tạc đến chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay ra. Khá lắm. Khiếu Phong nét miệng cười, hỏa lực này quá sức. Pháo kích kéo dài gần nửa canh giờ, toàn bộ bãi biển đã bị cày một lần. Chờ tiếng pháo dừng lại, Khiếu Phong phất tay ra hiệu đội tàu gia tốc. Đáy bằng thuyền sông lên bãi cát, đáy thuyền ma sát ra chói tai thanh âm. Xuống thuyền, nhanh xuống thuyền. Khiếu Phong cái thứ nhất nhảy đi xuống, chân đạp tại xốp hạt cắt bên trên, kém chút ngã một phát. Hắn ổn định thân hình, cơ trong tay đòn đao. Đều cho ta đuổi theo. Bọn lính phía sau lần lượt nhảy xuống thuyền, tại trên bờ cắt xếp thành đội hình tản binh. Đúng lúc này, xa xa bờ bảo truyền đến một tràng tiếng trống. Khiếu Phong căng thẳng trong lòng. Tới. Đại thanh quân hỏa súng cùng sàng nọ cùng nhau khai hỏa, hạt sắt cùng tên nọ gào thét lên bay tới. Khiếu Phong bên người một sĩ binh tại chỗ bị đánh trúng, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Nằm xuống. Đều gục xuống cho ta. Khiếu Phong giống to. Các binh sĩ nhao nhao nằm xuống, giơ lên súng kiếp đánh trả. Song phương hỏa lực tại trên bờ cắt sen lẫn thành một mảnh. Thanh quân hỏa súng tầm bắn không xa, đánh cho thưa thớt, chính xác cũng kém đến muốn mạng. Nhưng không chịu nổi nhiều người, dày đặc mưa đạn vẫn là tạo thành không nhỏ sát thương. Tiếp tục đi tới. Khiếu Phong đứng lên, không người xông về phía trước, đừng ngừng. Đội hình tản binh chậm chạp thúc đẩy, mỗi đi mấy bước liền có người ngã xuống. Nhưng càng nhiều người từ phía sau bổ sung đến, dẫm lên người trước mặt thi thể tiếp tục hướng phía trước. Đây chính là chiến thuật biển người, dùng số lượng ưu thế để chết đối phương. Bờ bảo bên trong thanh quân càng đánh càng hoảng. Bọn hắn cũng chưa hề gặp qua loại này đấu pháp. Những người này căn bản không sợ chết, ngã xuống một nhóm lại đi tới một nhóm, giống như là thủy triều tuôn đi qua, không chống nổi. Một cái quân coi giữ kêu khóc ném đi hỏa súng, xoay người chạy. Dừng lại. Thủ tướng rút ra yêu đao, ai dám lui lại, ta chặt hắn. Nhưng đã tới đã không kịp. Sĩ khí một khi sụp đổ, tựa như vỡ đê hồng thủy, căn bản ngăn không được. Quân coi giữ nhau nhau vứt xuống vũ khí, theo bờ bảo cửa sau chạy trốn. Thủ tướng muốn ngăn đều ngăn không được, tức giận đến chửi ầm lên. Xông lên a. Phiếu Phong nhìn thấy địch nhân tháo chạy, lập tức giống to, cầm xuống bờ bảo. Các binh sĩ ngao ngao kêu xông đi lên, cơ hồ không có gặp phải cái gì chống cự liền chiếm lĩnh bờ bảo. Phiếu Phong đứng tại bờ bảo trên đầu thành, nhìn phía xa đen nghịt hạm đội, nhếch miệng cười. Bước đầu tiên, thành công. Màn đêm buông xuống. Bãi cát trên trận địa đống lửa điểm điểm, các binh sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, gặm cứng rắn lương khô. Phiếu Phong dò xét một vòng, xác nhận lính gác đều đúng chỗ, lúc này mới trở lại trong lều của mình. Hắn vừa ngồi xuống, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chuyện gì xảy ra? Phiếu Phong nắm lên đoàn đao xông ra lều vải. Địch tập. Lính gác hô to, thanh quân dạ tập, đột kích ban đêm. Phiếu Phong trong lòng trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bãi cát phương hướng, chỉ thấy trong bóng tối tuân ra vô số bóng người, cầm trong tay phát đao cùng trường mâu, hướng phía doanh địa xông lại. Bảy trận. Nhanh bảy trận. Phiếu Phong gân cổ lên giống. Các binh sĩ bối rối nắm lên vũ khí, nhưng dạ tập, đột kích ban đêm, tới quá đột ngột, căn bản không kịp tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Thanh quân đao nhọn kỵ binh bộ đội đã xông vào doanh địa, lưới lê cùng phát đao tại trong ngọn lửa va chạm, phát ra tiếng kim loại chói tai. Giết a. Xông lên a. Hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát. Phiếu Phong cơ đoàn đao, ném lăn một cái nhào tới thanh quân. Hắn vừa thở một ngụm, lại có hai người theo khía cạnh xông lại. Mẹ nó. Phiếu Phong chửi ầm lên, nhưng người tránh thoát một đao, trở tay đâm vào lồng ngực của đối phương. Đúng lúc này, doanh địa biên giới bỗng nhiên bộc phát ra một hồi dày đặc tiếng súng. Phiếu Phong sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Là phục binh. Lang Trạch đã sớm ngờ tới thanh quân sẽ dạ tập, đột kích ban đêm, sớm ở ngoại vi mai phục một nhóm hệ thống binh sĩ. Thanh quân dạ tập, đột kích ban đêm, bộ đội bị hai mặt giáp công, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Rút lui, mau bỏ đi. Thanh quân quan chỉ huy hô to, nhưng đã tới đã không kịp. Phục binh theo bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra, súng kiếp, đoàn đao, lưới lê tất cả đều chào hỏi đi lên. Thanh quân bị đánh đến quân lính tan rã, bước xuống đầy đất thi thể, chật vật trốn về trong thành. Phiếu Phong đứng tại trong doanh địa, miệng lớn thở phì phò. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay đoàn đao, phía trên dính đầy máu. Quét dọn chiến trường. Hắn quát, đem thương binh khiêng xuống đi. Các binh sĩ bắt đầu thanh lý chiến trường, Phiếu Phong thì đi đến doanh địa biên giới, nhìn phía xa Quảng Châu thành. Trên tường thành đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên thanh quân cũng bị lần thất bại này dạ tập, đột kích ban đêm, dọa cho phát sợ. Đại nhân nói không sai. Phiếu Phong tự lẩm bẩm, đám người này không chịu nổi một kích. Sáng sớm ngày thứ hai, tín hiệu cờ tại bãi cát dâng lên. Bên ngoài bãi thả neo hạm đội thu được tín hiệu, lập tức bắt đầu hướng bên bờ vận chuyển vật tư cùng tiếp viện bộ đội. Mười mấy bạn thủy tay khiêng theo trên chiến hạm tháo ra hỏa pháo, liên tục không ngừng đổ bộ. Gần bạn cửa lớn nhỏ hỏa pháo tại bãi cát xếp thành trận liệt, hỏa pháo nhắm ngay Quảng Châu thành phương hướng. Phiếu Phong đứng tại chỗ cao, nhìn xem chi này khổng lồ quân đội, nhịn không được hít sâu một hơi. Đây mới thật sự là cỗ máy chiến tranh. Chuẩn bị xong chưa? Lan Trạch thanh âm từ phía sau truyền đến. Phiếu Phong quay người, nhìn thấy Lan Trạch mang theo mấy cái tướng lĩnh đi tới. Tùy thời có thể xuất phát. Phiếu Phong gật đầu. Rất tốt. Lan Trạch nhìn về phía xa xa Quảng Châu thành, vậy thì bắt đầu a vây thành, đề cử chuyến hot, đại thần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 43, công chiếm Quảng Châu phủ. Chương 43, công chiếm Quảng Châu phủ. Quảng Châu thành, nha môn tuần phủ. Tuần phủ thi thế luôn đứng tại trên tường thành, nắm trong tay lấy đơn thống vọng viết kính, sắc mặt trắng bệnh giống tràn giấy. Ngoài thành lít nha lít nhít doanh trướng cùng hỏa pháo trận địa, đã đem toàn bộ Quảng Châu bao bọc vây quanh. Đại nhân, bên người phụ tá cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nếu không, chúng ta phái người đi nói chuyện. Nói chuyện gì? Thi thế luôn cười lạnh, đàm luận đầu hàng. Không phải là đàm luận chuộc thành ngân. Phụ tá hạ giọng, chỉ cần bạc cho đủ, nói không chừng đối phương liền lui binh. Thi thế luôn trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Cũng được, ngươi đi an bài, tìm thông minh cơ linh một chút người, mang lên 5 vạn lượng bạc, trước tìm kiếm đối phương ý tứ. Phụ tá nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xuống dưới an bài. Sau nửa canh giờ, một người mặc tơ lụa trường sam trung niên nhân bị thả ra cửa thành, hắn cưỡi ngựa xe, trong xe ngựa đều là bạc. Hắn lơm lớp lo sợ đi qua sông hộ thành, hướng phía đối diện doanh địa gọi hàng. Chư vị hảo hán, tại hạ là nha môn tuần phủ người, phụ mệnh đến đây thương nghị lui binh sự tình. Trong doanh địa không ai để ý đến hắn. Trung niên nhân nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục hô. Đại nhân nhà ta nói, chỉ cần chư vị chịu lui binh, cái này 5 vạn lượng bạc chính là lễ gặp mặt. Sau khi chuyện thành công, còn có thâm tạng. Vừa dứt lời, trong doanh địa đi ra một đội binh sĩ, cầm đầu là gã đại hán đầu trọc. Chính là Khiếu Phong. Ngươi nói cái gì? Khiếu Phong cười lạnh đi tới, chuột thành ngân. Chính là. Trung niên nhân liền vội vàng gật đầu, chỉ cần chư vị chịu lui binh. Khiếu Phong không có nhường hắn nói xong, trực tiếp một đao chặt xuống dưới. Trung niên nhân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu liền lăn tới trên mặt đất. Cái dương rơi trên mặt đất, trắng bóng bạc gắn một chỗ.
lấy về. Khiếu Phong hướng binh lính sau lưng phát tay, nói cho thuyền trưởng đại nhân, Thanh quân phái người đến đưa bạc. Các binh sĩ tiến lên, đem cái dương cùng bạc đều thu thập. Trên tường thành Thi Thế Luân thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Đại nhân, bọn hắn giết sứ giả. Phu tá lắp bắp nói, ta nhìn thấy. Thi Thế Luân nghiến răng nghiến lợi, đám người này căn bản không tuân theo quý củ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thi Thế Luân không có trả lời. Hắn quay người đi xuống tường thành, trở lại trong nha môn, ngồi trên ghế ngẩn người. Hắn đời này gặp phải phiền toái không ít, nhưng như hôm nay loại này, vẫn là lần đầu. Đối phương không cần tiền, không nói phán, rõ ràng chính là muốn đánh. Làm sao bây giờ? Thủ. Trong thành binh lực không đến 2 vạn, hỏa pháo càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối diện những cái kia đen ngòm hỏa pháo, tùy tiện đánh mấy lần, tường thành liền phải sập. Không tuân thủ. Vậy cũng chỉ có thể chạy. Có thể chạy về sau đâu? Triều đình bên kia bàn giao thế nào? Ném đi Quảng Châu, hắn cái này tuần phủ cũng liền chấm dứt. Thi Thế Luân càng nghĩ càng phiền, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm nghĩ nữa. Ngược lại trời sập xuống, có lượng Quảng tổng đốc định lấy. Cùng lúc đó, Lan Trạch chỉ huy trong trướng. Chụp Thanh Ngân. Lan Trạch nhìn xem trên bàn bạc, cười, đám người này thật đúng là cho là ta là đến giật tiền. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lạm Tợ Lạ Sở hỏi. Còn có thể làm sao? Lan Trạch đứng lên, đánh a. Hắn đi đến ngoài trướng, nhìn phía xa Quảng Châu thành. Truyền lệnh xuống, đêm nay nã pháo, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là hỏa lực phục cái. Màn đêm buông xuống, Quảng Châu thành hoàn toàn yên tĩnh. Trên tường thành quân coi giữ ngủ gật, căn bản không có chú ý tới ngoài thành động tĩnh. Đột nhiên, một tiếng rít vạch phá bầu trời đêm. Đạn tháo. Quân coi giữ đột nhiên ngẩng đầu, còn không có kịp phản ứng, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, vô số âm thanh rít lên theo nhau mà tới. Oanh. Tiếng nổ như là kinh lôi, tại trên tường thành nổ tung. Ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, đầu tường quân coi giữ bị tạc đến ngã trái ngã phải, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Địch tập, địch tập. Mau tránh. Quân coi giữ bối rối chạy trốn tứ phía, nhưng căn bản tránh không xong. Pháo cối đường đạn là hình cung, có thể vượt qua tường thành trực tiếp nện vào trong thành. Những cái kia trốn ở tường thành phía sau quân coi giữ, cho là mình an toàn, kết quả đạn pháo từ trên trời giáng xuống, nổ huyết nục văng tung tóe. Càng đáng sợ chính là, lần này pháo kích không phải thử bắn, mà là kéo dài hỏa lực phục cái. Gần bạn cửa lớn nhỏ hỏa pháo thay nhau khai hỏa, đạn pháo giống hạt mưa như thế rơi vào trên tường thành, thành nội trên đường phố, thậm chí nha môn tuần phủ bên trong. Toàn bộ Quảng Châu thành đều đang run rẩy. Thi Thế Luân từ trên giường nhảy dựng lên, chân trần vọt tới trong viện. Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người. Không phải. Phụ tá lảo đảo chạy tới, là quân địch nã pháo. Vừa dứt lời, một cái đạn pháo nện vào sân nhỏ, nổ bay nửa cái bồn hoa. Thi Thế Luân bị khí lãng hất tung ở mặt đất, trong lỗ tai ông tắc hưởng. Hắn đứng lên, nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, cả người đều choáng váng. Cái này không phải đánh trận, đây là đồ sát. Pháo kích kéo dài dòng dã một canh giờ, chờ tiếng pháo dừng lại, Quảng Châu thành đã hoàn toàn thay đổi. Trên tường thành khắp nơi là kẽ nứt cùng cái hố, có nhiều chỗ thậm chí trực tiếp sập một khối lớn. Thành nội càng là vô cùng thê thảm, trên đường phố khắp nơi là phế tích cùng thi thể, tiếng la khóc nối thành một mảnh. Quân coi giữ sĩ khí hoàn toàn hỏng mất. Thủ không được, chạy a. Nếu không chạy liền đến đã không kịp. Đại nhân đâu? Đại nhân đi đâu? Thi Thế Luân ngồi nha môn trong phế tích, nhìn xem chung quanh hỗn loạn cảnh tượng, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Trời mới vừa tờ mờ sáng, pháo kích lần nữa bắt đầu. Lần này không phải hỏa lực phục cái, mà là tinh xác đả kích. Lan Trạch dưới trướng pháo binh đã tìm tới trên tường thành yếu nhất mấy cái điểm, đạn pháo chuyên môn hướng những địa phương tiên nệ. Vâng. Một chỗ tường thành rốt cục không chịu nổi, ầm vang sụp đổ, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Xông. Khiếu Phong cơ đoàn đao, mang theo 3 cái thê đội binh sĩ phóng tới lỗ hổng. Thanh quân tổ chức mấy lần sửa gấp, nhưng đều bị dày đặc hỏa lực đánh lui. Chờ Khiếu Phong bộ đội xông vào trong thành, thanh quân đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chống cự. Đường phố bên trong, đánh giáp lá cả. Nhưng đây không phải chiến đấu, mà là thiên về một bên đổ sát. Thanh quân hỏa súng nhét vào quá chậm, căn bản không kịp nổ phát súng thứ 2 liền bị xông lên binh sĩ xử lý. Khiếu Phong một đường chém giết, bay thẳng nha môn tuần phủ. Thi Thế Luân mang theo mấy cái thân binh muốn chạy trốn, nhưng vừa ra cửa liền bị ngăn chặn. Đừng giết ta. Thi Thế Luân quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Khiếu Phong nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng. Đầu hàng. Chậm. Đoàn đao rơi xuống, Thi Thế Luân đầu lăn đến một bên. Quảng Châu thành, phá. Lữ Quảng tổng đốc Dương Lâm đứng tại trong nha môn, nhìn xem bên ngoài hỗn loạn đường đi, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Phu tá hỏi. Còn có thể làm sao? Dương Lâm cười khổ, chạy thôi. Chạy chỗ nào? Bác Ngạn. Dương Lâm chỉ địa đồ, trước bảo trụ mệnh lại nói. Về phần triều đình bên kia hắn không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Quảng Châu ném đi, hắn cái này lưỡng Quảng tổng đốc cũng nhanh kết thúc. Nhưng ý ra, mệnh còn tại. Sau nửa canh giờ, Dương Lâm mang theo còn sót lại quan viên cùng binh lực, theo Bắc Môn rút khỏi Quảng Châu, vượt sông mà đi. Trong thành, Khiếu Phong đứng tại nha môn tuần phủ phế tích bên trên, nhìn phía xa dần dần dâng lên mặt trời. Quảng Châu, cầm xuống. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm hét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích,
Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao?
Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi.
Chương 44, thu thập cục diện rối rắm. Chương 44, thu thập cục diện rối rắm. Lan Trạch cưỡi ngựa, chậm rãi đi vào Quảng Châu thành. Hai bên đường phố đứng đầy bách tính, bọn hắn cúi đầu, run lẩy bẩy, không dám dương mắt nhìn chi này công phá thành trì quân đội. Lan Trạch nhìn lướt qua, đầy đường tiền tài đuôi chuột bím tóc đầu. Đầu nửa bộ phận trước cạo đến tinh quang, cái hót giữ lại một đầu tinh tế bím tóc, giống chuột cái đuôi như thế rũ xuống sau đầu.
Buồn nôn.
Phải biết giai đoạn trước bím tóc đầu, cũng không phải hậu thế thanh cung kịch bên trong lớn như vậy bím, kia là cho mỹ hóa quá mức, hậu kỳ thanh đế đô chịu không được loại kia xấu. Cái gì gọi là tiền tài đuôi chuột đâu? Chính là cho cạo thành không sai biệt lắm trong đầu, cái hót giữ lại một khối lớn chừng bàn tay đều phát, tập kết một túm dài nhỏ chuột bím tóc, có thể xuyên qua đồng tiền ở giữa con mắt, mới tên tiền tài đuôi chuột. Ngẫm lại a, có thể mang chuột chữa nhi có mấy cái đồ chơi hay. Hắn nhíu mày, quay đầu đối bên người Khiếu Phong nói, cái đồ chơi này, nhìn xem cũng làm người ta muốn nói, là rất xấu. Khiếu Phong nét miệng cười, bất quá đám người này cũng là không có cách nào, không lưu bím tóc, đầu liền không gánh nổi. Vậy bây giờ đâu? Lan Trạch cười lạnh, hiện tại bọn hắn đầu, về ta quản. Hắn rìm chặt ngựa, hướng phía dân chúng chung quanh lớn tiếng hô, đều nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, Quảng Châu thành về ta Lan Trạch quản. Thanh đỉnh chó ma quy củ, tất cả đều hết hiệu lực. Dân chúng hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Đầu thứ nhất, Lan Trạch giơ tay lên, tạo tóc dễ phục. Đem các ngươi trên đầu đầu kia chuột cái đuôi cắt, đổi về hán dân ý quan. Nếu ai không theo, trực tiếp chặt đầu. Vừa dứt lời, trong đám người bộc phát ra rối loạn tương mừng.
Thật,
có thể không lưu bím tóc. Kia thanh binh đánh trở về làm sao bây giờ? Lan Trạch hừ lạnh một tiếng, thanh binh, bọn hắn nếu là dám đến, lão tử liền đem bọn hắn đầu toàn chặt. Hắn tung người xuống ngựa, đi đến gần nhất một cái bách tính trước mặt. Kia là cái trung niên hán tử, khắp khuôn mặt là món ăn, quần áo trên người rách tung tóe.
Người tên gì?
Nhỏ.
Tiểu nhân gọi Vương Nhị.
Vương Nhị, ngươi có muốn hay không kéo bím tóc? Vương Nhị sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, muốn.
Nghĩ là muốn, thật là nhưng mà cái gì?
Thật là vạn nhất thanh binh đánh trở về, tiểu nhân cái mạng này liền không có.
Lan Trạch vui vẻ, yên tâm, thanh binh đánh không trở lại.
Coi như đánh trở về, cũng không tới phiên người chết. Hắn đối với Khiếu Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Khiếu Phong rút ra yêu đao, một đao chặt đứt Vương Nhị sau đầu bím tóc.
Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái đường đường chính chính người.
Vương Nhị lăng lăng sờ lấy sau gáy của mình môi, nửa ngày không có kịp phản ứng. Dân chúng chung quanh nhìn xem một màn này, có người bắt đầu vỗ tay, có người bắt đầu reo hò.
Tốt,
kéo thật tốt. Lão tử đã sớm nhìn cái này bím tóc không vừa mắt. Lan Trạch phất phất tay, đều đi kéo. Trong vòng 3 ngày, trong thành tất cả mọi người đều kéo. Nếu ai còn giữ bím tóc, trực tiếp kéo ra ngoài chặn. Đám người tàn ra, dân chúng nhao nhao tuân hướng bên đường cắt tóc chảy. Khiếu Phong lại gần, hạ giọng nói, đại nhân, dạng này có thể hay không quá cấp tiến? Vạn nhất có người không phục không phục. Lan Trạch cười lạnh, vậy thì giết tới bọn hắn phục mới thôi. Ngẫm lại bọn hắn lúc trước vì cái gì giữ lại à? Hắn trở mình lên ngựa, tiếp tục đi lên phía trước. Đường đi càng đi đi vào trong, càng là rách nát. Phong ốc sụp đổ, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là áo rách quần mảnh tên ăn mày. Có ít người gầy đến da bọc xương, nằm tại góc tường thoi thoát. Lan Trạch dừng lại ngựa, nhìn xem những người này, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Đây chính là Mãn Thanh Thái Bình tình thế. Khiếu Phong thở dài, Quảng Châu còn khá tốt, nghe nói đất liền thảm hại hơn. Lan Trạch không nói chuyện, hắn tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên ngửi được một câu ngọt ngào dính hương vị. Hắn nhíu mày, đây là mùi vị gì? Khiếu Phong cũng ngửi thấy. Hắn sắc mặt như thường giải thích nói, đây là thuốc phiện lá cây, người phương Tây chuyển vào tới đồ chơi, nghe nói đều là do làm dược dụng. Lan Trạch đột nhiên gìm chặt ngựa, quay đầu nhìn về phía hương vị chuyển đến phương hướng. Kia là một gian cũ nát quán trà, cổng treo khối vải rách làm chiêu bài. Hắn nhảy xuống ngựa, nhanh chân đi đi vào. Trong quán trà khói mù lờ lờ, chỉ thấy mấy người nằm tại trên giường, cầm trong tay điên thương, nuốt mây nhà khói. Sắc mặt của bọn hắn vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, cả người đều gầy đến không còn hình dáng. Lan Trạch đứng tại cổng, nhìn xem những người này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thuốc phiện. Hắn quay đầu nhìn về phía Khiếu Phong, hiện tại liền có thuốc phiện. Khiếu Phong gật đầu, Quảng Châu là mở cảng thông thương địa phương, thập tam hành những thương nhân kia, vì kiếm tiền, cái gì cũng dám làm. Lan Trạch hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn thành, từng nhà điều tra, phàm là hút thuốc phiện, toàn bộ bắt lại. Đại nhân, cái này Khiếu Phong do dự một chút, này làm sao phân biệt?
Phân biệt?
Liền theo mấy người bọn hắn vào tay, nghiêm hình tra tấn, hỏi một chút còn có ai cùng bọn hắn cùng một chỗ, kéo một phát liền có thể lôi ra đến một chỗ nhi. Lan Trạch cười lạnh, đám người này hút thuốc phiện sớm muộn đến phế, cùng nó để bọn hắn còn sống thai họa người khác, không bằng hiện tại liền đưa bọn hắn lên đường. Hắn dừng một chút, thanh âm càng lạnh hơn, còn có những cái kia bán thuốc phiện thương nhân, một cái đều đừng buông tha, toàn bộ bắt lại, chặt đầu thị chúng. Khiếu Phong dùng mình một cái, liền vội vàng gật đầu, là. Lan Trạch đi ra quán trà, chở mình lên ngựa. Hắn nhìn phía xa Quảng Châu thành, ánh mắt lóe lên một tia sát ý Mãn Thanh cục diện rồi dám, ta tới thu thập đề cử chuyên hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 45, tiêu khói. Chương 45, tiêu khói. Sáng sớm hôm sau, Quảng Châu thành giới nghiêm. Các binh sĩ từng nhà điều tra, phàm là tìm ra thuốc phiện, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ lôi ra tới chém đầu. Pháp trường thiết lập tại cửa thành, từng dãy người quỳ trên mặt đất, trên cổ phủ lấy dây thừng. Thiếu Phong đứng tại trên đài cao, nhìn xem phía dưới đen nghịt đầu người, mặt không biểu tình. Đều nghe cho kỹ. Hắn gân cổ lên giống, hút thuốc phiện, chết. Bán thuốc phiện, chết. Giấu thuốc phiện, cũng phải chết. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Van cầu ngài, bỏ qua cho tiểu nhân a. Tiếng la khóc liên tục không ngừng, nhưng Thiếu Phong căn bản không hề lay động, thuyền trưởng đại nhân mệnh lệnh, hắn có mấy cái mạng dám chống lại. Lại nói chết cũng không phải hắn. Mặc dù không rõ đại nhân vì sao như vậy căm thủ thuốc phiện, có thể đại nhân căm thủ, cái kia chính là địch nhân của mình. Động thủ. Đao phủ giơ lên quỷ đầu đao, một đao một cái, chém vào gọn gàng. Máu tươi phun tung tóe, đầu người lăn xuống, pháp trường bên trên rất nhanh liền chất đầy thi thể. Vây xem bách tính dọa đến sắc mặt trắng bệnh, có ít người thậm chí tại chỗ phun ra. Nhưng cũng có người vỗ tay bảo hay. Chém vào tốt. Đám này người nghiện thuốc, sớm đáng chết. Đại nhân anh minh. Lan Trạch nhìn lướt qua phía dưới bách tính, quay người đi xuống đài cao. Tiếp tục điều tra, một cái đều đừng buông tha. Thiếu Phong đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng nói, đại nhân, dạng này rất tiếp, có thể hay không gây nên dân biến. Dân biến. Lan Trạch vững tâm như sắt đá, bọn hắn dám sao? Hắn dừng một chút, thanh âm càng lạnh hơn, lại nói, đám người này nếu là dám phản, vậy thì cùng một chỗ giết. Thiếu Phong không dám nói thêm nữa, trước đó hàng hải thời điểm chỉ cảm thấy thuyền trưởng đại nhân là một cái không thế nào ưa thích phiền toái người thần bí, nhưng bây giờ vừa đến đại thành, đại nhân sát tính thế nào đông nhiên biến lớn như vậy? Thật giống như đột nhiên đổi một người dường như. Ngay cả đại phó của hắn, Lạm Tợ Lạ Sợ đều không thế nào dám nói chuyện. Điều tra kéo dài 3 ngày, toàn bộ Quảng Châu thành bị lật cả đáy lên trời. Cuối cùng thống kê xuống tới, hút thuốc phiện có hơn 300 người, bán thuốc phiện có hơn 50 người, toàn bộ chặt đầu thị chúng. Lan Trạch đứng tại pháp trường bên trên, nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Rồi lên vôi ném trong biển đều đốt đi. Đúng lúc này, một gã đầu mục đội vã chạy tới, tại Khiếu Phong bên tai nói nhỏ: "Đại nhân, xảy ra chuyện." Khiếu Phong chạy tới báo cáo: "Chuyện gì?" "Người của chúng ta tại thành Đông phát hiện một cái toàn thành." Lan Trạch sửng sốt một chút: "Toàn thành?" "Đối." Khiếu Phong gật đầu, bên trong tất cả đều là kỳ nhân, nghe nói có nhanh bằng người. Lan Trạch nheo mắt lại: "Kỳ nhân?" Hắn quay người, nhanh chân hướng thành Đông đi đến. Toàn thành ở vào Quảng Châu thành góc đông bắc, chiếm diện tích cực lớn, tường thành cao ngất, đề phòng sông nghiêm. Lan Trạch đứng ở cửa thành miệng, nhìn xem bên trong kiến trúc, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đây chính là kỳ nhân chỗ ở. Đúng vậy. Khiếu Phong gật đầu, nghe nói những này kỳ nhân tại Quảng Châu làm mưa làm gió, ước hiếp bách tính, việc ác bất tận. Lan Trạch cười lạnh một tiếng, việc ác bất tận. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn quay đầu đối binh lính sau lưng nói, truyền lệnh xuống, cây đuốc pháo kéo qua, cho ta anh. Đại nhân, cái này Khiếu Phong do dự một chút, bên trong còn có không ít phụ nữ trẻ em, phụ nữ trẻ em. Lan Trạch cắt ngang hắn, đầu tiên các nàng phải là người. Hắn dừng một chút, thanh âm càng lạnh hơn, năm đó Dương Châu 10 ngày, gia định ba đồ, người mãn có thể từng buông tha chúng ta phụ nữ trẻ em. Khiếu Phong trầm mặc. Sau nửa canh giờ, hỏa pháo trận địa bắc hoàn tất. Gần trăm ổ đại pháo nhắm ngay toàn thành, họng pháo đen ngòm, giống tử thần ánh mắt. Nã pháo. Vâng. Đạn pháo gào thét lên bay ra ngoài, nện ở toàn thành trên tường thành. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, tường thành trong nháy mắt bị tạc ra một cái độc lớn. Tiếp tục. Pháo kích kéo dài dòng dã một ngày. Toàn thành tường thành bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ, bên trong kiến trúc tức thì bị san thành bình địa. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tất cả đều bao phủ tại tiếng pháo bên trong. Chờ tiếng pháo dừng lại, toàn thành đã biến thành một vùng phế tích. Lan Trạch cưỡi ngựa, chậm rãi đi vào. Trên đường phố khắp nơi là thi thể. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng Lan Trạch nhìn xem những thi thể này, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Tìm người dọn dẹp một chút, đem thi thể toàn đốt đi. Là. Lan Trạch dường như còn chưa hết giận, hắn ung dung nói, năm đó người mãn nhập quan, giết nhiều ít hán dân. Tiên Minh nói ít cũng phải có 2 vạn bạn người, nhìn xem hiện tại thế nào, còn thừa lại nhiều ít, đây là nghỉ ngơi lấy lại sức không ít năm mới có nhân khẩu, hiện tại ta bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Khiếu Phong không dám nói lời nào, hiện tại đại nhân giống như một tôn giống như sắt thần khiến người sợ hãi. Lan Trạch cưỡi ngựa, đi ra toàn thành, nhìn phía xa Quảng Châu thành. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả địa chủ, phú hộ, thương nhân, ngày mai giờ ngọ, toàn bộ tới nha môn tuần phủ báo đến. Là. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 46, giết. Chương 46, giết. Ngày thứ 2 giờ ngọ, bị Trương Dụng Lượng Quảng Tổng đốc nha môn trong đại sảnh đầy áp người. Địa chủ, phú hộ, thương nhân, nguyên một đám mặc tơ lụa trường sam, trên mặt viết đầy thấp vọng. Bọn hắn không rõ vị kia thần bí đại nhân vì cái gì bỗng nhiên triệu tập bọn hắn, nhưng trong lòng đều có loại dự cảm bất tường. Lan Trạch ngồi chủ vị, nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm ung dung nói, "Chư vị, hôm nay gọi các ngươi đến, là có chuyện phải thương lượng. Đại nhân xin phân phó. Một cái thương nhân cười theo nói, cũng không phải cái đại sự gì. Lan Trạch đặt chén trà xuống, chính là muốn hỏi một chút, trong nhà các ngươi có bao nhiêu bạc? Trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không thể tin vào tai của mình. Đại nhân, ngài đây là ý gì? Một cái địa chủ lắp bắp hỏi. Có ý tứ gì? Lan Trạch cười, ý tứ rất đơn giản, giao tiền. Giao nhiều ít? Một nửa. Lan Trạch dựng thẳng lên một ngón tay, trong nhà các ngươi có bao nhiêu gia sản, giao một nửa đi ra. Cái gì? Đây không có khả năng. Đại nhân, cái này, đây cũng quá nhiều a. Trong đại sảnh sôi trào, tất cả mọi người đang kháng nghị. Lan Trạch không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Chờ bọn hắn nhao nhao đủ, hắn mới chậm ung dung nói, nhao nhao kết thúc. Trong đại sảnh lần nữa an tĩnh lại. Ta lặp lại lần nữa. Lan Trạch đứng lên, thanh âm lạnh đến giống băng, giao một nửa gia sản, cộng thêm tất cả ngựa. Nếu ai không theo, tộc diệt. Đại nhân, một cái phú hộ quỳ xuống đến, tiểu nhân trong nhà cứ như vậy điểm một liếng, nếu là giao một nửa, cả nhà đều phải uống gió tây bắc a. Uống gió tây bắc. Lan Trạch cười lạnh, vậy cũng so mất mạng mạnh. Hắn dừng một chút, thanh âm càng lạnh hơn, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta sẽ phái người từng nhà lấy tiền. Nếu ai dám tàng tư, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nói xong, hắn quay người rời đi đại sảnh. Sau lưng truyền đến một mảnh tiếng la khóc, nhưng Lan Trạch căn bản không để ý tới. Khiếu Phong đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng hỏi nói, đại nhân, dạng này có thể hay không làm cho quá chặt? Cái này không được thật tốt điều tra thêm, tra rõ ràng, vạn nhất tàng tư làm sao bây giờ? Gấp. Lan Trạch cười lạnh, đám người này bình thường bóc lột bách tính thời điểm, cũng không có gặp bọn họ nương tay. Về phần tàng tư vấn đề, ngươi không cần lo lắng, tàng tư giết chính là, súng kiếp cùng đao sẽ để cho bọn hắn nhận rõ hiện thực. Hắn dừng một chút, thanh âm càng lạnh hơn, lại nói, mua lương thực đòi tiền, nuôi quân đòi tiền, không theo trên người bọn họ ép, chẳng lẽ lại để cho ta đi theo bách tính trên thân đoạn? Ta cũng là tóc đen mắt đen, việc này không thể làm. 3 ngày sau, Lan Trạch người bắt đầu từng nhà lấy tiền. Có ít người đàng hoàng giao, có ít người muốn tàng tư, kết quả bị tại chỗ bắt lấy, cả nhà kéo ra ngoài chặt đầu. Giết mấy nhà về sau, những người còn lại tất cả đều trung thực. Ngắn ngủi 3 ngày, Lan Trạch đã thu gần 3000 vạn lượng bạc, cộng thêm mấy ngàn con ngựa. Hắn đứng tại trong khu phòng, nhìn xem chồng chất như núi bạc, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Có những bạc này, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Hắn quay đầu đối Khiếu Phong nói, truyền lệnh xuống, chiêu binh. Chiêu nhiều ít, càng nhiều càng tốt. Lan Trạch cười, bất quá có một điều kiện, nhất định phải là phản song. Khiếu Phong sững sốt một chút, phản song? Đối. Lan Trạch gật đầu, những cái kia tiền minh hướng võ tướng về sau, hoặc là đối Mãn Thanh có thủ, còn có mọc lên như nấm phản thanh đoàn thể, đều có thể đến. Đại nhân, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Vạn nhất khai ra người mang ý xấu lòng mang ý đồ xấu. Lan Trạch lắc đầu, nếu có thể nhấc lên điểm bọn nước đến, ta đều coi như hắn có năng lực, là mầm mống tốt. Ngược lại ta muốn là có thể đánh cờ người, không phải phế vật. Chiêu binh khiến vừa ra, toàn bộ Quảng Châu thành cùng xung quanh đều sôi trào. Vô số người tuân hướng chiêu binh chỗ, có chút là vì bạn, có chút là vì báo thủ, còn có chút là vì trở nên nổi bật. Lan Trạch đứng tại chiêu binh chỗ, nhìn xem những người này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, người vẫn rất nhiều. Khiếu Phong lại gần, chỉ vào trong đó một người nói, đại nhân, người kia gọi Lý Làm Lãng, là triều đại Nam Minh nhỏ triều đình một cái tướng quân hậu nhân, nói là cha hắn còn cùng qua Lý Tấn Vương đánh trận. Lan Trạch nhìn sang, chỉ thấy kia là hơn 30 tuổi hán tử, dáng người khôi ngô, khắp khuôn mặt là sát khí. Lý Tấn Vương? Là Tấn Vương Lý Định Quốc sao? Đáng tiếc, là anh hùng nhân vật, đã hắn dám đến ném ta, giải thích rõ cũng là không sợ chết, cho hắn 2000 binh, thử một chút hắn chất lượng. Chiêu binh kéo dài một tuần, Lan Trạch đội ngũ cấp tốc mở rộng. Theo lúc đầu mấy ngàn người, gia tăng tới hơn 2 vạn người. Những người này mặc dù cao thấp không đều, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, Hận Mãn Thanh. Lan Trạch đứng tại trên giáo trường, nhìn xem những người này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, người đã đông đủ. Hắn quay đầu đối Khiếu Phong nói, truyền lệnh xuống, ngày mai bắt đầu lấy chiến đại luyện, quân ta ứng lấy ưu thế binh lực bốn phía xuất kích, tốc độ nhanh nhất gỡ xuống lưỡng quảng. Những tân binh này ngay tại đằng sau đi theo nhìn xem học, tranh thủ sớm ngày thích ứng chiến trường hoàn cảnh, phát huy tác dụng. Là đây là Lan Trạch ngay từ đầu liền chuẩn bị làm sự tình, vốn là có hệ thống binh hắn, căn bản cũng không thiếu lính, chỉ cần tích lũy một đoạn thời gian, liền sẽ có liên tục không ngừng đại quân. Hắn sở dĩ tại bản địa chiêu binh, là vì chi phối an ổn cùng tính hợp pháp. Trong nhà người người đều theo ta đi, đến ta cái này tham gia quân ngũ, vậy là ngươi không phải đến ủng hộ ta. Ta có phải hay không liền có quyền thống trị? Đạt được bản địa bách tính duy trì, là có thể an ổn phía sau. Cho nên cái này binh, đến chiêu, số tiền này, đến hoa. Đúng lúc này, một sĩ binh vội vã chạy tới. Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Ai? Nói là thập tam hành thương nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Lan Trạch nheo mắt lại, thập tam hành thương nhân. Nhường hắn tiến đến. Một lát sau, mấy người mặc hoa lệ trung niên nhân đi đến, bọn hắn cười rạng rỡ, tùy tung đắc thủ bên trong còn dơ lên chữ nặng cái dương. Đại nhân, tiểu nhân là thập tam hành Phan Khải Quan, kính đã lâu đại nhân uy danh, chuyên tới để bài kiến. Lan Trạch mặt không biểu tình phải xem lấy hắn, cùng người chết không có gì đáng nói, bài kiến. Vẫn là để xin tha. Phan Khải Quan biến sắc, đội vàng quỳ xuống, đại nhân minh giám. Tiểu nhân xác thực có việc muốn nhờ. Nói. Phan Khải Quan nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu nhân nghe nói đại nhân muốn cầm khói, cái này chỉ sợ không quá thỏa đáng. Không thỏa đáng? Lan Trạch cười lạnh, sao không thỏa đáng? đại nhân có chỗ không biết, thuốc lá này thổ mậu dịch là thập tam hành chủ yếu chuyện làm ăn hàng năm đều có thể cống hiến không ít thu thuế, nếu là cấm, tiểu nhân những thương nhân này coi như sống không nổi nữa, đại nhân thuế cũng muốn gây mất à, trước đó tổng đốc đại nhân cùng tuần phủ đại nhân cũng đều là có tham gia cổ phần, một năm ít nhất có thể cầm tới 100 vạn lượng bạch ngân đâu. Lan Trạch đứng lên, đi đến Phan Khải Quan trước mặt, một cước đá vào trên mặt hắn. Sống không nổi. Vậy thì đi chết. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết Hàn Phong, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 47, mang thanh phát binh chương 47, mang thanh phát binh Phan Khải Quan như con chó chết như thế nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong tuôn ra máu tươi, hòa với mấy quả gai răng. Hắn mang tới mấy cái kia thương nhân dọa đến hồn bất phụ thể, nguyên một đám sủi lơ trên mặt đất, trong đũng quần chuyển đến trận trận tao thối. Còn có ai cảm thấy không thỏa đáng? Lan Trạch thanh âm không lớn, lại làm cho toàn bộ đại đường nhiệt độ đều hàng xuống dưới. Không ai dám nói chuyện, liền hô hấp đều cẩn thận. Rất tốt. Lan Trạch ngồi trở lại ghế bành, nhấc lên chân bắt chéo, dùng một loại xem kỹ hàng hóa dáng vẻ nhìn xem trên đất các thương nhân. Mạng của các ngươi, việc buôn bán của các ngươi, đều tại một ý niệm. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Hắn dừng một chút, thưởng thụ lấy mấy tên cặn bã này trên mặt tuyệt vọng cùng chờ mong xen lẫn thân sắc. Từ hôm nay trở đi, thập tam hành về ta quản. Các ngươi tất cả hàng hóa, thuyền, cửa hàng, nhà kho, toàn bộ nộp lên, từ ta thống nhất điều phối. Đương nhiên, ta không phải không nói đạo lý người, các ngươi có thể giữ lại một bộ phận gia sản, cam đoan các ngươi có thể tiếp tục sống qua. Nhưng là, nếu ai dám tư tàng, dám đùa Hoa Văn Lan Trạch chỉ trên mặt đất còn tại cọ giận Phan Khải Quan. Đây chính là kết quả. Một cái thương nhân lấy dũng khí, run rẩy hỏi, lớn. Đại nhân, vậy chúng ta về sau làm cái gì? Làm cái gì? Lan Trạch cười, đương nhiên là tiếp tục làm ăn. Bất quá, không phải vì chính các ngươi, là vì ta. Ta sẽ thành lập một cái mới thương hội, các ngươi đều là bên trong quản sự. Ta sẽ cho các ngươi phát tiền lương. Về phần bán cái gì, bán thế nào, ta quyết định. Đất bụi loại này hại người đồ vật, từ hôm nay trở đi, lưỡng quảng cảnh nội, ai dám bán một hai, ta giết hắn cả nhà. Ai dám hít một hơi, ta nhường hắn sống không bằng chết. Nghe hiểu sao? Hiểu. Đã hiểu. Toàn bằng đại nhân làm chủ. Các thương nhân như được đại xá, liều mạng dập đầu. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần còn có tiền kiếm, cho ai làm chó không phải làm. Rất tốt. Lan Trạch đối Khiếu Phong khoát khoát tay, đem bọn hắn dẫn đi, đăng ký tạo sách, kiểm kê gia sản. Nhất là đất bụi, thu sạch giao nộp, một hai cũng không thể thiếu. Là, đại nhân. Khiếu Phong giống kéo giống như chó chết kéo đi Phan Khải Quan, các binh sĩ đem còn lại thương nhân cũng áp giải đi. Lan Trạch đứng người lên, đi tới cửa, đi ngang qua võ đài nhìn xem ngay tại tập kết binh sĩ. Những tân binh kia biên, mặc dù còn mang theo trợ búa vô lại cùng nông phu khờ khí, nhưng bọn hắn trong mắt thiêu đốt lên giống nhau hỏa diễm, cừu hận hỏa diễm. Cái này đủ. Hắn không cần một đám cừu non, hắn cần một đám sói đói. Hắn muốn, không chỉ là mảnh đất này, càng là trên vùng đất này lòng người. Ngay tại Lan Trạch quy hoạch lấy bước kế tiếp hành động lúc, hắn cũng không biết, một cơn báo táp to lớn, ngay tại ở ngoài ngàn dặm Tử Cấm Thành áp ủ. Kinh thành, Tử Cấm Thành, làm thành cung. Khang Ma Tử mặt đen đến có thể chảy ra nước. Hắn đưa trong tay tấu chương mạnh mẽ quẳng xuống đất, ngực kịch liệt chập trùng. Hô trướng. Một đám phế vật. Ngự dưới bậc, cả triều văn võ câm như hến, đầu cũng không dám ngẩng lên. Trên mặt đất tàn mát, là lương Quảng Tổng đốc 800 dặm khẩn cấp đưa tới tấu. Nội dung rất đơn giản, nhưng lại long trời lở đất. Quảng Châu thành, phá. Một chi không rõ lai lịch quân đội, đáp lấy che khuất bầu trời chiến hạm, dùng có thể khai sơn liệt thạch hỏa pháo, trong vòng một ngày, liền oanh mở Quảng Châu thành cửa. Lương Quảng Tổng đốc, Quảng Châu tuần phủ, cùng một đám văn võ quan viên, hoặc chết hoặc hàng. Toàn bộ lương Quảng, cơ hồ tại trong nửa tháng, liền toàn bộ đã rơi vào địch thủ. Tấu cuối cùng, là trốn tới quan viên dùng huyết lệ viết xuống cảnh cáo. Quân địch truyền kiên pháo lợi, không phải sức người có thể ngăn cản, binh nhiều tướng mạnh, tâm khó lường, khẩn cầu thánh thượng sớm làm quyết đoán. Quyết đoán? Làm cái gì quyết đoán? Khang Hy tức giận đến bật cười, hắn chỉ vào phía dưới đám đại thần. Các ngươi nói cho chấm nên làm cái gì quyết đoán? Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng. Qua hồi lâu, một cái tóc trắng xóa lao thần run rẩy đứng dậy. Khởi bẩm hoàng thượng, lao thần coi là việc cấp bách, là phái sứ giả tiến về Quảng Đông, xác minh đối phương ý đồ đến. Nếu bị cầu tài, có thể giúp cho trấn an, nếu bị cầu khẩn thì cần bàn bạc kỹ hơn. Đây là chủ hòa phái ý kiến. Bọn hắn bị tấu bên trong thuyền kiên pháo lợi, không phải sức người có thể ngăn cản sợ vỡ mật. Theo bọn hắn nghĩ, có thể một ngày công phá Quảng Châu thành thế lực, tuyệt không phải hạng người bình thường, cứng đối cứng, đại thanh chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Đánh rắm. Một cái người mãn thân vương lập tức đứng ra phản bác, nước bọn đều phun đến lao thần trên mặt. Ta đại thanh nhập quan đến nay, chưa từng hướng phản tặc thấp quá mức. Chỉ là một cố cấp biển, chiếm Quảng Châu liền dám cản rỡ. Theo ta thấy, liền nên lập tức phát binh, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, gian đe. Đây là chủ chiến phái quan điểm. Bọn hắn là đại thanh đã được lợi ích người, thực chất bên trong tràn đầy người trên người ngạ mạn. Trong mắt bọn hắn, bất kỳ khiêu chiến nào đại thanh chi phối hành vi, đều phải dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp. Vương gia nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Tấu bên trên viết rõ rõ ràng ràng, quân địch hỏa pháo sắc bén, ta bắt kỳ dũng sĩ mặc dù dũng, chẳng lẽ muốn dùng huyết nhục chi khu đi lấp họng pháo sao?
Hừ, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Nhớ năm đó Ngô Tam Quế như thế nào phách lối, có được vân quý, binh cường mã tráng, cuối cùng không phải là bị ta bắt kỳ thiết kỵ là bằng. Một đám không rõ lai lịch đám ô hợp, còn có thể so Ngô Tam Quế càng mạnh. Trên triều đình, trong nháy mắt nhao nhao thành hỗn loạn. Chủ chiến phái cùng chủ hòa phái bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Khang Hy ngồi trên long ỷ, lạnh lùng nhìn xem phía dưới cãi lộn thần tử, lửa giận trong lòng bùng nổ. Hắn bực bội gõ lan can.
Chiến,
vẫn là cùng.
Hắn đương nhiên muốn chiến.
Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Hắn cả đời chinh chiến tứ phương, cái nào một lần không phải trận đánh ác liệt, cái nào một lần không phải hắn thắng. Bây giờ quốc thái dân an, tứ hải thái bình, lại có người dám ở dưới mí mắt hắn tạo phản, còn chiếm hắn lưỡng quảng. Đây là vô cùng nhục nhã. Nhưng là, tấu bên trong nâng lên hỏa lực hạng cùng khai sơn phá thạch hỏa pháo lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Hắn không phải một cái thuần túy mã phu, hắn biết xem xét thời thế. Có thể kia phần tiên triều thượng quốc hoàng đế tự tôn, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được cùng cái này tuyển hạng. Hướng một đám phản tặc cầu hòa.
Chuyến đi, hắn ma tử mặt hướng cái nào thả?
Đại thanh quốc uy ở đâu?
Đủ.
Ma tử đột nhiên vỗ long ỷ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chờ đợi cuối cùng phán quyết.
Ma tử đứng người lên, tại ngự trên bậc giả bước.
Cái bóng của hắn bị vầng sáng kéo đến rất dài, bắn ra tại băng lánh gạch bên trên.
Nô Tam Quế thế nào?
Đủ mạnh a.
Không giống bị châm đã bình định.
Thảo Nguyên Trư Bộ thế nào?
Đủ hung hăng a.
Không giống bị châm đánh trò đánh tơi bời.
Châm đại thành là đánh ra tới thiên hạ, không phải nói ra tới thiên hạ.
Thanh âm của hắn tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Bất luận hòa hay chiến, dù sao cũng phải đánh trước qua một trận mới biết được.
Châm ngược lại muốn xem là bọn hắn pháo lợi, vẫn là ta đại thanh đao nhanh.
Giải quyết dứt khoát.
Chủ chiến phái đám quan chức lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao quỳ xuống hô to.
Hoàng thượng thánh minh.
Chủ hòa phái đám quan chức thì mặt xám như cho, nhưng cũng không còn dám nhiều lời một chữ.
Bệ hạ đã hạ quyết tâm.
Chuyển châm ý chỉ.
Khang Ma Tử trở lại trên long ỷ, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ thốt nhiên mà phát.
Mệnh hoàng 14 tử giận đề là phủ viễn đại tướng quân, thống linh bát kỳ tinh nhuệ 2 vạn, lục doanh binh 3 vạn, bàn bạc 5 vạn đại quân, lập tức xuôi nam.
Châm muốn hắn, xách theo kia phản tặc đầu lĩnh đầu, tới gặp chấm.
Nói cho hắn biết, chấm ở kinh thành, chờ hắn tin tức tốt.
Lời vừa nói ra, cả triều phải sợ hãi.
14 đại ca giận đề, là có tiếng sớm thông minh có thể đánh, có đại tướng phong phạm.
Nhưng hắn nắm giữ ân soái, đủ thấy bệ hạ đối với lần này Nam Trinh coi trọng.
Thần, lĩnh chỉ.
Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt kiên nghị tuổi trẻ hoàng tử theo trong đội ngũ đi ra, ủy gối trước điện, thanh âm to.
Chính là hoàng 14 tử, giận đề.
Trên mặt của hắn không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy ngang dương chiến ý, thánh chỉ rất nhanh truyền khắp toàn bộ kinh thành, năm vạn đại quân bắt đầu tập kết điều động, xuôi nam lương thảo đồ quân nhu cũng bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị. Toàn bộ đại thanh hướng, đài này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, lại một lần nữa ầm vang vận chuyển lại. Mà lúc này Quảng Châu, Lan Trạch vừa mới xử lý xong thập tam hành đến tiếp sau công việc. Hắn đứng tại phụ tổng đốc vọng lâu bên trên, bên người là mới thích đứng dùng chân đi đường không bao lâu còn mang thai mỹ nhân ngư Sophia, dùng mới vào tay kính viễn vọng, ngắm nhìn cửa sông Châu Giang phương hướng.
Trên mặt biển gió êm sóng lặng, mấy chiếc tuần tra pháo hạm tại trong thủy đạo ghé qua,
tất cả đều lộ ra bình tĩnh như vậy.
Đại nhân,
Thiếu Phong đi đến phía sau hắn, đưa lên một phần văn kiện.
Đây là chúng ta đối lưỡng Quảng địa khu quan viên cùng thân hảo nông thôn sơ bộ thanh tra kết quả, đa số cũng còn tính phối hợp.
Lan Trạch tiếp nhận văn kiện, tiện tay mở ra.
Không phối hợp đâu,
đều xử lý.
Thiếu Phong trả lời đơn giản trực tiếp.
Lan Trạch gật gật đầu, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Trong luận thế, đây là đơn giản nhất, cũng hữu hiệu nhất pháp tắc.
Lương Thảo chuẩn bị thỏa đáng lời nói, liền thừa dịp Thanh Đỉnh còn không có kịp phản ứng trước lập tức xuất binh, hải quân hạm pháo phối hợp đổ bộ, giành lại Mân Chiết địa khu, đồng thời khiến mới chiêu mộ binh lính cùng xung kích, hỏa pháo bộ đội lộn xộn hướng bắc thúc đẩy. Trong vòng 10 ngày đánh hạ Lưỡng Hổ cùng Tương Cám tất cả trọng trấn.
Không cần để ý binh lực tổn thất, ta muốn chính là tốc độ.
Nghe rõ chưa?
Là.
Thuộc hạ nghe rõ.
Ở chỗ này, Khiếu Phong so lạm tợ lạ sở dùng tốt, lái chính hiện tại ngay tại trên biển chủ tính trung hạm đội đâu.
Lan Trạch ngồi thuyền đều nhanh ngồi phun ra, cũng không muốn lại đi trên thuyền bị tội.
Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống.
Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm.
Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư.
Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình.
Thả câu là một môn kỹ thuật.
Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường.
Chương 48, lại khải lớn tân hoàng hướng chương 48. Lại khải lớn tân hoàng hướng kinh thành vùng ngoại ô, tinh kỳ tế nhật, đao thương như rừng.
Năm vạn đại quân tập kết nơi này, đen nghịt một mảnh, túc sát chi khí trực trùng vân tiêu.
Hoàng 14 tử giận đề một thân nhung trang, cưỡi tại một thất thần tuấn trên chiến mã, dáng người thẳng tắp.
Trước mặt hắn, là tới đưa Tiễn Vương công đại thần cùng một đám đại ca.
Cung Tiễn phủ viễn đại tướng quân.
Chúc mừng thập tứ đệ thâm thụ hoàng ân, lần này lãnh binh xuất chinh, tất nhiên đại thắng, mã đáo thành công.
Tám đại ca giận tự mặt mày hớn hở, chắp tay nói chúc, dường như phương nam phản loạn đã bình định.
Giận đề chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời.
Hắn biết rõ, những huynh đệ này bên trong, chân tâm cao hứng cho hắn không có mấy cái, chim sáo cũng giống vậy.
Một cái mặt mũi tràn đầy định nọ tá linh tiến tới góc mặt, nắm cương ngựa, cực điểm thổi phồng. Cung nên phủ viễn đại tướng quân. Điện hạ thần võ, lần này Nam Trinh, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt thiết gà. Kia Nam Man phản tặc nghe nói điện hạ đại danh, chỉ sợ sớm đã dọa đến kẻ ra quần, ít ngày nữa liền sẽ tự trói đến hàng. Không sai, điện hạ xuất mã, tất nhiên thắng ngay từ trận đầu. Trung quanh các tướng lĩnh nhao nhao phụ họa, mông ngựa âm thanh bên tai không dứt. Dẫn đề nghe những lời này, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn muốn không phải những này nói ngoa, mà là một trận thực sự thắng lợi. Một trận có thể khiến cho Hoàng A Mã hoàn toàn tán thành hắn, thậm chí lung lay thái tử chi vị đầy trời đại công. Giờ đã đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn sát trời một chút. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, tiếng trống lôi động. Khổng lồ quân đội bắt đầu chậm rãi di động, giống một đầu sắt thép cự long, cuốn lượn lấy hướng phía nam mà đi. 5 vạn người đại quân, tăng thêm đến không hết dân phu cùng đồ quân nhu, một đường trùng trùng điệp điệp. Dựa theo tốc độ nhanh nhất, theo kinh thành tới hồ quảng khu vực, cũng kém không nhiều cần 3 tháng hành quân thời gian, khả năng tới mục đích. Dẫn đề quay đầu nhìn một cái nguy nga kinh thành, trong lòng hào tình vạn trượng. Một tháng sau, Quảng Châu, Nguyên phủ tổng đốc. Đại đường bên trong, một bức to lớn dư đồ trải tại trung ương. Lan Trạch đứng tại dư đồ trước, trong tay cầm một cây cán dài, phía trên nguyên bản đại biểu thanh đình màu vàng cờ xí, đã bị nổ xong hơn phân nửa. Thay vào đó, là từng mặt mới tinh, đại biểu cho Lan chữ màu lam tiểu kỳ. Những này màu lam cờ xí đã cắm đầy toàn bộ lưỡng quảng. Bọn chúng còn vượt qua Nam Lĩnh, chiếm cứ lưỡng hồ một khu vực lớn, đồng thời dọc theo trường giang hướng đông, đem cán tỉnh cùng chết tỉnh Nam Bộ cũng nhuộm thành màu lam. Một cái khác chi quân nhiệm trợ, thì theo Quảng Tây xuất phát, một đường thế như trẻ tre, ngay tại tấn công mạnh Vân Quý cao nguyên. Chiến báo biểu hiện, bọn hắn đã xa xa trông thấy ba thuộc địa khu hình dáng. Toàn bộ phương Nam đã biến thiên. Đại nhân, Phiếu Phong bước nhanh đi vào đại điện, thần sắc phấn chấn. Chiến báo mới nhất, quân ta tiên phong đã khắp tất cả lưỡng hồ trọng trấn, hồ quảng toàn cảnh khôi phục. Chiết cán địa khu thanh quân nghe ngóng rồi chuẩn, bác thượng nhập hàng ở trong tầm tay. Lan Trạch gật gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chiến thuật của hắn đơn giản thô bạo. Hải quân hạm đội phong tỏa đường ven biển cùng trường giang thủy đạo, dùng hạm pháo đánh mở ven đường trọng trấn thành phòng. Ngay sau đó, trang bị tiểu mới xung kích cùng hỏa pháo lục quân chủ lực, phối hợp với mới quân sĩ tốt, cùng nhau tiến lên. Thanh quân bát kỳ cùng lục doanh, tại đối mặt siêu việt thời đại hỏa lực phục cái lúc, căn bản không chịu nổi một kích. Cái gọi là kiên thành, tại tầng mấy ngàn pháo trước mặt yếu ớt như là giấy. Thương vong như thế nào? Lan Trạch hỏi. Rất lớn. Phiếu Phong trả lời rất trực tiếp. Tân binh thương vong nhất là lớn, nhưng sĩ khí chưa rơi. Chúng ta đánh cho quá nhanh, rất nhiều tân binh đều là một bên hành quân một bên thao luyện, lên chiến trường toàn bộ nhờ sĩ quan cùng lao binh mang theo sông. Số lượng thương vong, ta không muốn xem. Lan Trạch đem cán dài điểm mạnh một cái, điểm vào dư đổ cái trước gọi Nam Kinh vị trí. Ta muốn là tốc độ. Nói cho tiền tuyến tướng lĩnh, lính tùy thời bổ sung. Bất kể một cái giá lớn, trong 2 tháng, ta muốn nhìn thấy cờ sĩ cắm ở Nam Kinh thành trên công thành. Là. Phiếu Phong không người lĩnh mệnh. Đúng lúc này, một người mặc tiền minh nho sinh phục sức lão giả theo ngoài điện đi đến, hắn là gần nhất đến đây đầu nhập một nhóm người đọc sách bên trong danh vọng cao nhất một vị, tên là Trương Đình Ngọc. Đương nhiên, không phải thanh đỉnh cái kia Trương Đình Ngọc, chỉ là trùng tên trùng họ. Đại nhân. Lão giả run run rẩy rẩy quỳ xuống hành lễ. Trương lão tiên sinh xin đứng lên, có chuyện nói thẳng. Lan Trạch đối với hắn khá lịch sự, dù sao quản lý thiên hạ, chỉ dựa vào vũ phu là không được, đây là cái trước thế giới có được kinh nghiệm, phá hư dễ dàng kiến thiết khó a. Trương Đình Ngọc đứng dậy, trên mặt thần sắc lo lắng nói, đại nhân à, bây giờ chúng ta chiếm cứ phương Nam nửa Giang Sơn, binh phong trực chỉ Giang Ninh. Nhưng có một chuyện, không thể không xem xét. Nói, quân ta chỗ đến, mặc dù không đụng đến cây kim sợi chỉ, nhưng cuối cùng vô danh không hảo. Dân gian đều xưng chúng ta là Lan Soái quân, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Danh không chính tất luôn không thuận, luôn bất thuận thì sự tình không thành. Nếu không có quốc hiệu, như thế nào chiêu cáo thiên hạ, tụ lại lòng người, trùng trục thắt lỗ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong hành lang võ tướng nhóm có lẽ không có quá lớn phản ứng, nhưng này chút mới đầu nhập vào tới các quan văn, lại nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Tạo phản là việc cần kỹ thuật, năng lượng ánh sáng đánh còn không được, còn phải có cái vang dội cờ hiệu. Phiếu Phong cũng nhìn về phía Lan Trạch, hiển nhiên hắn cũng cân nhắc qua vấn đề này. Lan Trạch trầm mặc một lát. Quốc hiệu, một cái phủ bụi đã lâu ký ức, theo chỗ sâu trong óc hiện hiện. Kia là tại một cái thế giới khác, hắn kim qua thiết mã, đã từng thành lập qua một cái thuộc về mình hoàng triều. Mặc dù cái kia hoàng triều hắn không thấy được đến tiếp sau như thế nào, nhưng này cái chữ, hắn rất ưa thích. Phá cái cũ xây dựng cái mới, vạn tượng đổi mới, truyền chấp ý chỉ. Lan Trạch thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại đường. Tất cả mọi người nín thở. Ngay hôm đó lên, khải quốc hiệu mới. Chấm, là đại tân hoàng đế. Lời vừa nói ra, cả điện vắng lặng. Mới, không phải cái này lên ngôi. Cũng bắt đầu đổi giọng xưng chấm. Nghi thức đâu? Quá trình đâu? Tế điển đâu? Một câu liền định rồi sao? Nhưng không người dám tại chất vấn. Đây là khai quốc hoàng đế quyết định, là miệng vàng lời ngọc. Trương Đình Ngọc trước hết nhất kịp phản ứng, hắn sửa sang lại một chút y quan, lần nữa quỳ rạp xuống đất, thanh âm to, mang theo vẻ kích động tới phát run thanh âm rung động. Thần Trương Đình Ngọc, khấu kiến đại tân hoàng đế bệ hạ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Phiếu Phong chờ một đám tướng linh theo sát phía sau, đồng loạt quỳ đầy đất. Sơn hô vạn thuế thanh âm, theo đại đường truyền ra, vang vọng toàn bộ Quảng Châu thành. Lan Trạch đứng tại dư đồ trước, nhận lấy đám người triều bái. Hắn lần nữa đăng cơ xưng đế. Lan Trạch đều quen thuộc, không phải liền là đổi tự xưng sao? Hắn ánh mắt chuyển hướng đại điện một bên tiên điện, Sophia đang tò mò từ sau cửa dò ra nửa người, nhìn xem động tĩnh bên này. Nàng đã có thể rất nhuần nhuyễn dùng hai chân đi đường, chỉ là phần bụng hở ra rất nhiều, nhường nàng hành động lúc nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Lan Trạch đối với nàng vẫy vẫy tay. Sophie ạ có chút do dự, nhưng ở Lan Trạch cổ vũ ra hiệu hạ, vẫn là bị tưởng, chậm rãi đi tới. Nàng đi đến Lan Trạch bên người, học đám người dáng vẻ, mong muốn quỳ xuống. Lan Trạch một thanh đỡ nàng. Hắn giắt tay của nàng, mặt hướng tất cả thần tử, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu, tuyên bố đạo thứ hai ý chỉ. Gia phong Sophie ạ, là đại tân hoàng triều hoàng hậu. Đạo này ý chỉ, so vừa rồi kiến quốc xưng đế mang tới xung kích còn một lớn. Cả điện thần tử, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hoàng hậu, cái này mắt xanh, da trắng, ngay cả lời đều nói không lớn lưu loát gì bực. Dị tộc, dị chủng nữ tử, cái này như thế nào khiến cho? Từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy a. Trương Đình Ngọc há to miệng, vừa định mở miệng quyết can, lại đón nhận Lan Trạch ánh mắt. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại mang theo một cỗ không cho khiêu chiến tuyệt đối ý chí. Trương Đình Ngọc trong nháy mắt lời vừa ra đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Tính toán, hoàng đế ưa thích, vậy cứ như vậy đi. Ngược lại chỉ là hoàng hậu, lại không can dự triều chính. Chúng thần, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên tuổi. Phiếu phong cái thứ nhất đổi giọng, lần nữa quỳ lạy. Những người khác thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo núi thở thiên thuế. Sophia bị chiến trận này giật nảy mình, vô ý thức nắm chặt Lan Trạch tay. Nàng nghe không hiểu hoàng hậu là có ý gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, từ giờ khắc này, chính mình cùng nam nhân này ở giữa liên hệ, biến càng thêm chặt chẽ. Lan Trạch xưng đế, kiến quốc hào mới lập dị vực, dị tộc, dị chủng nữ tử làm hậu. Cái này hai kiện đại sự kinh thiên động địa, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ chuyển khắp thiên hạ. Thanh đình bên kia, tự nhiên là trách là tôm tép ngay nhép, vượt đội mũ người. Nhưng ở quảng đại người Hán bách tính, nhất là tại thanh đình chi phối hạ Âu Sầu thất bại người đọc sách cùng giang hồ hào hiệp trong mắt, đây cũng là một cái minh sắc tín hiệu. Một cái có can đảm hoàn toàn bạch mặt, có can đảm tự lập làm đế phản thanh thế lực, vượt khởi mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, theo bốn phương tám hướng, vô số hưu thức chi sĩ, tiền minh di thần về sau, người mang tuyệt kỹ quân nhân, thậm chí đối thanh đình bất mãn địa phương đại tộc, nhao nhao phái người xuôi nam, đến đây đầu nhập. Đại tân hoàng triều danh tiếng, nhất thời có 102. Đề cử chuyện hot, huyền huyễn chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 49, Hồ Ly Tinh. 1. Chương 49, Hồ Ly Tinh. Lan Trạch tại Quảng Châu phủ xưng đế, kiến quốc hảo mới đã là nửa tháng chuyện lúc trước. Trong nửa tháng này, thiên hạ phong vân biến ảo. Đại tân hoàng triều khuyết trương tốc độ, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy Khiếu Phong cầm đầu hổ lang chi sư, mang theo thế lôi đỉnh và quân, thủy lục đồng tiến, một đường hướng bắc. Dọc đường thanh quân phòng giữ, cơ hồ là trông chừng mà hàng. Chợt có mấy cái chung với Mãn Thanh tướng lĩnh ý đồ chống cự, nhưng ở đại tân quân tuyệt đối súng đạn ưu thế trước mặt, cái gọi là ngoan cố chống lại bất quá là châu chấu đa xe, qua trong giây lát liền bị nghiền nát bấy. Bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày, bộ đội tiên phong cờ sĩ đã cắm lên ba thuộc chi địa thủ phủ, thành đô phủ đầu tường. Như vậy như bẻ cành khô tiến quân tốc độ, hoàn toàn đánh nát thanh đỉnh nam man nạn trộm cướp, ít ngày nữa có thể bình huyết tường. Kinh thành, Tử Cấm thành bên trong, Ma Thánh tổ hoàng đế đã là vừa kinh vừa sợ, an ngủ không yên. Trong mỗi ngày đều có 800 dặm khẩn cấp khoái mã, mang theo hắn tràn ngập lửa giận trách cứ cùng thúc dục, xông ra kinh thành, chạy về phía phủ viễn đại tướng quân giận để trong quân. Nhanh chóng tiến quân, huynh diện phản tặc. Chấm cho ngươi binh quyền, cho ngươi lương thảo, nhưng ngươi nhường một đám loạn phỉ chiếm nửa giang sơn. Lại có đến chế, hoàng tử cũng chạm. Ngoại trừ thúc dục giận đề, thanh đình lần nữa hạ đạt nghiêm lệnh, mệnh ven đường các tỉnh nước phủ, bất luận quân Hán lục doanh vẫn là bắt kỳ binh, nhất định phải đem hết toàn lực, là bình định đại quân bổ sung binh lực, chuyển vận lương thảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thanh quốc cố máy chiến tranh đều vây quanh phương nam trận này phản loạn điên cuồng vận chuyển lại. Nhưng mà, đây hết thể kẻ đầu tiêu, đại tân hoàng triều mở ra quốc hoàng đế Lan Trạch, giờ phút này lại đối tiền tuyến chiến sự có vẻ hơi của hứng. Bản thân hắn đã đi tới vừa mới khôi phục thành đô phủ. Thành đô phủ, kho của nhà trời, từ xưa phồn hoa, cũng cứ gọi cẩm quan thành. Lan Trạch đứng tại phủ tổng đốc vọng lâu bên trên, quan sát tòa này tắm rửa tại buổi chiều dưới ánh mặt trời cổ lao thành trì. Trên đường phố dòng người như dệt, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, dường như chiến tranh vẻ lo lắng cũng không quá nhiều mà ảnh hưởng tới đây khói lửa. Nhưng hắn nhìn, cũng không phải là những thứ này. Bệ hạ, mới nhất tin chiến thắng, quân ta tiên phong đã xuất xuyên, không tới hơn tháng liền có thể chống đỡ gần Lan Châu phủ. Trương Đình Ngọc không người đưa lên một phần quân báo. Lan Trạch nhận lấy, tùy ý nhìn lướt qua, liền đặt ở một bên. Biết, nhường các tướng quân chính mình nhìn xem xử lý, đánh tới nào tính cái nào. Thuế ruộng quân giới không đủ lại cùng châm nói. Thái độ của hắn tùy ý đến làm cho Trương Đình Ngọc đều có chút bất đắc dĩ. Vị hoàng đế bệ hạ này, tựa hồ đối với khai cương thác thổ loại này đế vương vĩ nghiệp, cũng không có quá lớn nhiệt tình, đối với quân quyền càng là bỏ mặc không quan tâm, chính mình nhiều lần quên đủ, cũng chỉ là thu hoạch không cần phải lo lắng trả lời chắc chắn. Lan Trạch đương nhiên không có nhiệt tình. Đánh trận. Với hắn mà nói, bất quá là lặp lại một lần đã làm chuyện. Chỉ cần trình độ khoa học kỹ thuật tồn tại đại chiến lệnh, đây chính là một trận tất thắng trò chơi, không có chút nào tính khiêu chiến có thể nói. Hắn sở dĩ tự mình chạy đến cái này ba thuộc chi địa đến, là vì một chuyện khác. Một cái nhường hắn chân chính cảm thấy hứng thú sự tình. Thế giới này, rất không thích hợp. Tại biển cả dị bệ thế giới bên trong, hắn biết đến liền có bất tử thuyền trưởng hải tặc, tung hành đại dương hải quái cờ dạ kẹn, thậm chí còn có hải dương nữ thần cả lì sổ cùng thâm hải diêm vương đã vì đôn, loại này thần linh cùng bán thần tồn tại như thế, cái này bình thường sao? Cái này không bình thường. Sophia tồn tại, càng là sống sờ sờ chứng cứ. Một đầu đến từ dị vực mỹ nhân ngư, nắm giữ vương tộc huyết thống, có thể cực nhỏ phạm vi bên trong điều khiển hải dương, hiện tại hoàn thành hắn hoàng hậu, mang con của hắn. Những này siêu tự nhiên tồn tại, đã chứng minh thế giới này tầng dưới chót ăn cướp, cũng không phải là thuần túy vật lý quy tắc. Như vậy vấn đề tới, phương Tây có thần, có quỷ, có các loại ma pháp sinh vật. Kia Đông phương đâu? Cái này truyền thừa mấy ngàn năm, tràn đầy truyền thuyết thần thoại quốc độ cổ xưa, chẳng lẽ liền không có cái gì sao? Những cái kia chi quái tiểu thuyết, thần tiên truyền thuyết, chẳng lẽ đều chỉ là cổ nhân chống rông tưởng tượng? Hắn không tin. Biển cả gì bể trộm cố sự tuyến bên trong, Đông phương thế giới cơ hội là ở thân. Nhưng cái này không có nghĩa là nó không tồn tại, có lẽ chỉ là chuyện xưa thị giác không có chạm đến. Cho nên, hắn tới. Hắn nghĩ đến mảnh này cổ lão thổ địa bên trên, tận mắt xem xét, tìm một chút. Nhìn xem cái gọi là tu luyện môn phái, có phải thật vậy hay không tồn tại. Nhìn xem những truyền thuyết kia bên trong kiếm tiên, đạo sĩ, kỳ nhân dị sĩ, phải chăng cũng giấu ở cái này quần quần hồng trần bên trong. Nhưng mà, kết quả nhường hắn rất thất vọng. Hắn vận dụng đại tân hoàng triều lực lượng, tại ba thuộc chi địa tìm tòi nửa tháng, tìm kiếm hỏi thăm vô số danh sơn đại xuyên, cái gì Thanh Thành Sơn, Nga Mi Sơn. Kết quả không thu hoạch được gì. Cái gọi là môn phái võ lâm, cũng là có mấy cái, nhưng cũng chính là chút luyện ngoại gia công phu vũ phu, hắn thấy, cùng đầu đường ẩu đả lưu manh không có gì bản chất khác nhau. Một viên đạn đã qua, như thế muốn nằm xuống, hoặc là tử vong. Về phần tu tiên luyện khí môn phái, càng là liền cái bóng đều không thấy được. Cũng không bằng cái trước thế giới võ hiệp, thật có siêu việt người bình thường hệ thống sức mạnh cùng phương thức tu luyện. Trước đó thời gian giống nhau bên trong, hắn cũng đã gần đại tông sư cảnh giới a. Lại nhìn hiện tại, vẫn là thiên nhân cảnh không tiến triển chút nào, hắn cũng hoài nghi thế giới này thần bí tại trốn tránh chính mình. Chẳng lẽ, thật không có. Lan Trạch đứng tại vọng lâu bên trên, có chút buồn vô cớ. Chẳng lẽ thế giới này Đông Vương, thật cứ như vậy giản dị tự nhiên. Vậy cũng quá không thú vị. Lan Trạch, ngươi dường như có tâm sự. Sophia chẳng biết lúc nào đi tới, vị lan can, đứng ở bên cạnh hắn. Bụng của nàng hở ra đến càng thêm rõ ràng, nhưng hành động lại càng thêm bức vàng. Một thân rộng rãi hoa lệ phục sức mặc trên người nàng, chẳng những không có lộ ra cồng kềnh, ngược lại bởi vì tấm kia không thể bắt bẻ dị vừa khuôn mặt cùng da thịt tuyết trắng, bằng thêm mấy phần mẫu tính thánh khiết quan huy. Nàng đã có thể nói đơn giản một chút tiếng Hán, mặc dù ngữ điệu còn có chút cứng nhắc. Không có gì. Lan Trạch lắc đầu, đưa tay nắm ở eo của nàng, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Sophia đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, không tiếp tục hỏi. Nàng có thể cảm giác được Lan Trạch cảm xúc bên trong kia một tia thất lạc. Đi thôi, xuống dưới dạo chơi. Lan Trạch đỗng nhiên nói rằng. Hắn từ bỏ. Đã tìm không thấy, quên đi. Có lẽ thật chính là mình suy nghĩ nhiều. Thế giới này đồ bất phương, khả năng đi thật hai cái hoàn toàn khác biệt lộ tuyến. Không tồn tại liền không tồn tại à, hắn cũng không có nhiều như vậy chấp nhiệm, ngược lại có thể làm cho mình thu hoạch thế giới bản nguyên liền tốt, tăng thực lực lên kế tiếp thế giới cũng giống vậy. Ân. Không sai, chỉ cần có thế giới bản nguyên, hắn không phải tương đương với tăng thực lực lên sao? Hai người thay đổi y phục hàng ngày, tại mấy tên thân vệ hộ vệ dưới, đi lên thành đô phủ đầu đường. Sophia đối cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ, một hồi nhìn xem ven đường đồ chơi làm bằng đường, một hồi lại bị trong quán tinh xảo đồ trang sức hấp dẫn. Lan Trạch kiên nhẫn ngồi tiếp nàng, tâm tình cũng dần dần trầm tĩnh lại. Đi tới, dần dần ra khỏi thành khu, đi vào một nơi hiếm vết người vùng núi. Một tòa quy mô không lớn đạo quán xuất hiện ở trước mắt. Thanh Không Quan. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 49, Hồ Ly Tinh. 2, chương 49, Hồ Ly Tinh. 2, cửa quan phía trên bảng hiệu cổ phát tăng thương, lộ ra một cố lịch sử nặng nề cảm giác. Lan Trạch bước chân dừng lại. Đã tìm không thấy sống thần tiên, vậy đơn giản bái bai tượng bùn thần tiên, cũng coi là một loại tâm lý an ủi a, coi như là nhập gia tùy tục, người tới nhà địa đầu kiếm chuyện bồi thường a. Hắn nắm Sophia đi bảo. Trong đạo quán rất thanh tĩnh, chủ điện thờ phụng nữ hoa nương nương tự thánh, dáng vẻ trang nghiêm. Chọn lấy ba nén hương, nhóm lửa sau, đối với tượng thần bái ba bái. Hắn kỳ thật không có gì sợ cầu, thuần túy chính là một loại nghi thức tính hành vi. Vạn nhất đâu? Vạn nhất cái này trên trời thần tiên thật có thể nghe được, xem ở chính mình có thành ý như vậy phân thượng, cho điểm phản ứng. Ngay tại hắn cắm thương quá, chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một cỗ như có như không dị hương, đột nhiên bay vào trong mũi. Mùi thơm này rất kỳ lạ, không giống đàn hương trầm tĩnh, cũng không giống hương hoa ngọt ngào, mà là một loại cực kỳ câu người mùi thơm cơ thể, mang theo một tia mị hoặc cấm áp, dường như có thể tiến vào người trong xương. Lan Trạch động tác dừng lại, hắn lần theo hương khí truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thiên điện mặt trăng phía sau cửa, một thân ảnh lượn lờ mềm mại đi ra. Đó là một người mặc đạo bào màu xanh nữ tử. Nàng trải lấy đạo kế, cắm một cây đơn giản một châm, quần áo một mạc, cùng xem bên trong cái khác nữ quan không khác nhiều. Nhưng Lan Trạch hô hấp hơi chậm lại. Quá đẹp. Nếu như nói Sophia Mỹ,
là loại kia siêu phàm thoát tục, không thuộc về nhân gian thánh khiết cùng thuần túy, tựa như dưới ánh trăng tinh linh. Như vậy nữ nhân trước mắt này Mỹ, chính là một loại cực hạn nhân gian tuyệt sắc, bị cốt tự nhiên, phong tình bản chủng. Thân thể của nàng đoạn thước tha đầy đặn, đơn giản đạo bảo cũng không che giấu được kia kinh tâm động phách đường cong. Một trương mặt trái xoan, da như mỡ đông, lông mày không vẽ mà lông mày, môi không điểm mà chu. Nhất là một đôi mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, dường như mang theo móc, có thể đem người hồn đều câu đi. Đạo bào mặc trên người nàng, chẳng những không có tăng thêm nửa phần thanh tu chi khí, ngược lại bởi vì loại này cấm dục trang phục, cùng nàng tự thân kia cố xinh đẹp tận xương khí chất tạo thành mãnh liệt tương phản, tăng thêm vô tận dụ hoặc. Đó là cái yêu tinh. Lan Trạch trong đầu trong nháy mắt toát ra cái từ này. Một cái đủ để cùng thân làm mỹ nhân ngư vương tộc Sophia, về mặt dung mạo phân cao thấp nữ nhân. Nữ đạo nhân bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lan Trạch trước mặt, huyền chuyển khẽ chào, động tác ưu nhã đến cực điểm. Thanh âm của nàng vang lên, mang theo một tia lười biếng tư tính, để cho người ta nghe xong lỗ tai ngứa. Bệ hạ bần an. Nàng không có tự xưng bần đạo cũng không có nghề nghiệp nhà chắp tay lễ, mà là đi một cái vạn phúc lễ, miệng nói bệ hạ. Lan Trạch lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên. Ngươi biết chấm. Nữ đạo nhân ngẩng đầu, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, bách mị mọc lan tràn. Đại tân hoàng đế bệ hạ long hành hộ bộ, thần tiên chi tư, thiếp thân tuy là phương ngoại chi nhân, như thế nào lại không biết. Lan Trạch chú ý lực, trong nháy mắt bị nàng trong lời nói một cái tự xưng hấp dẫn. Thiếp thân. Một cái nữ đạo sĩ, không tự xưng bần đạo mà tự xưng thiếp thân. Cái này có ý tứ. Ngươi không phải nơi này đạo sĩ. Lan Trạch trần thuật rất khẳng định. Bệ hạ tuyệt nhãn. Nữ đạo nhân lần nữa cười một tiếng, thiếp thân Lưu Mạn Ngọc, chỉ là ở đây ở nhờ, xin đợi bệ hạ đại giá. Lưu Mạn Ngọc Lan Trạch lặp lại một lần cái tên này, lập tức hỏi, ngươi chờ lấy chấm, cần làm chuyện gì? Lưu Mạn Ngọc đang muốn mở miệng, thần sắc chợt hơi đổi. Bởi vì một mực an tĩnh đứng tại Lan Trạch sau lưng Sophia, đống nhiên động. Sophia chậm rãi tiến lên, đi tới Lưu Mạn Ngọc trước mặt. Nàng cặp kia không chứa một tia tạp chất màu xanh lam đôi mắt, tò mò đánh giá nữ nhân trước mắt, tiểu xảo cái mũi hơi nhíu lên, phản phất tại phân biệt cái gì khí vị. Nàng vòng quanh Lưu Mạn Ngọc đi một vòng, lại xích lại gần chút, nghiêm túc hít hà. Động tác này mười phần thất lễ, thậm chí mang theo vài phần nguyên thủy giả tính. Trung quanh thân vệ trong nháy mắt khẩn trương lên, tay đều đặt tại trên chuôi đao. Nhưng Lưu Mạn Ngọc nhưng như cũ đứng nghiêm, trên mặt kia nụ cười quyến rũ thậm chí không có biến hóa chút nào, tùy ý Sophia dò xét cùng người nghe, dường như bị xem kỹ không phải chính nàng. Rốt cục, Sophia dừng động tác lại. Nàng quay đầu, nhìn về phía Lan Trạch, trên mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc cũng chắc chắn. Nàng tiếng Hán như cũ có chút gập ghềnh, nhưng ý tứ lại biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng. Lan Trạch, nàng không phải thuần chủng nhân loại. Hương vị, không đúng. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đám thân vệ bá một tiếng, cùng nhau rút ra yêu đao, đem Lưu Mạn Ngọc bao bọc vây quanh, lưới đao trực chỉ chỗ yếu hại của nàng. Trong không khí tràn đầy túc sát chi khí. Nhưng mà, xem như người trong cuộc Lưu Mạn Ngọc, lại dường như không nhìn thấy chung quanh đao kiếm, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào Lan Trạch trên thân, kia nụ cười quyến rũ bên trong, nhiều một tia nghiền ngẫm cùng tán thưởng. Hoàng hậu nương nương quả nhiên thiên phú dị bẩm, không phải là phàm tục. Nàng vậy mà không có chút nào kinh hoàng. Lan Trạch phất phất tay, ra hiệu đám thân vệ không cần khẩn trương. Trái tim của hắn, tại thời khắc này bắt đầu không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Nhưng này không phải là bởi vì sợ hãi, cũng không phải bởi vì đề phòng, mà là một loại không đè nén được. Vui mừng như điên cùng hưng phấn. Tìm tới, rốt cuộc tìm được. Hắn khổ không tìm được siêu tự nhiên tồn tại, vậy mà lấy loại phương thức này, chủ động đưa tới cửa. Không phải thuần chủng nhân loại. Giờ phút này, Lan Trạch nhìn về phía Lưu Mạn Ngọc ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Kia không còn là nam nhân nhìn mỹ nữ thưởng thức, cũng không phải đế vương nhìn thần dân xem kỹ. Đó là một loại nhà sinh vật học thấy được trước đây chưa từng gặp chân quý giống loài, hắn không thể lập tức thúc đẩy phòng thí nghiệm, theo tế bào tới gen, từ trong ra ngoài nghiên cứu triệt để khát vọng. Hắn đè xuống kích động trong lòng, tiến về phía trước một bước, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Lưu Mạn Ngọc tấm kia điên đảo chúng sinh mặt. Có chút ý tứ. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn đều có thể nghe ra kia phần bình tĩnh lại ẩn giấu to lớn vận sóng. Nói đi, ngươi đến cùng chính là yêu nghiệt. Câu này tra hỏi, trực tiếp, thô bạo, không mang theo bất kỳ khách khí. Nhưng mà, Lưu Mạn Ngọc nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại phốc phốc một tiếng bật cười. Nụ cười này, như xuân hoa nở rộ, nhường chung quanh đao quang kiếm ảnh đều ảm đạm phai mờ. Nàng đối với Lan Trạch lần nữa chậm rãi cúi đầu, tư thái mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ nói đùa, thiếp thân cũng không phải cái gì yêu nghiệt. Nàng dừng một chút, nâng lên cặp kia hồn siêu phách lạc ánh mắt, chậm ung dung, nói từng chữ từng câu. Thiếp thân chính là Bạch Liên giáo bên trong người. Hôm nay chuyên tới để là muốn cùng bệ hạ tìm kiếm hợp tác. Bạch Liên giáo, đây chính là tiền triều đến nay nhiều lần nhắc lên thao thiên cự lãng dân gian tổ chức, thế lực rắc rối khó gỡ, trải rộng thiên hạ, khả năng lượng chi lớn, xa không phải bình thường giang hồ môn phái có thể so sánh. Bọn hắn thế mà chủ động tìm tới cửa. Lan Trạch còn chưa kịp tiêu hóa cái này tin tức nặng ký, Lưu Mạn Ngọc nhưng lại ném ra một cái càng lớn lựu đạn. Nàng nhìn xem Lan Trạch kia tràn ngập nghiên cứu muốn ánh mắt, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại nên đón tiếp lấy, nụ cười càng phát ra thần bí. Về phần hoàng hậu nương nương vừa rồi lời nói nàng môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan. Thiếp thân hoàn toàn chính xác không tính là thuần túy nhân loại, gia tổ. Xác nhận truyền thừa một chút hồ ly tinh huyết thống. Hồ ly tinh. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục.
ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch.